Mà nhiều chút thân hảo nông thôn không giống nhau, bọn họ không cần lo lắng chính mình thức ăn, bọn họ chỉ quan tâm bên nào có thể vì chính mình kiếm càng nhiều tiền, mà chờ đến đám hương thân kiếm tiền sau này thì sao? Chăm họ nhìn thấy loại ma kiếm được so với trung lương thực kiếm được còn nhiều hơn, có thể mua càng nhiều lương thực, khi đó, bọn họ sẽ loại cái gì? Trung quy mà nói, thân hảo nông thôn gánh chịu một cái dẫn đầu tác dụng, như vậy Tô Bạch cũng tiết kiệm ở địa phương khác vào nguyên liệu rồi, ở đại đường, giao thông bất tiện, chuyển vận hao tổn đơn giản là làm người ta tức luận rồi. Như vậy nguyên sản địa một con rồng là có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, mà hắn có thể đem những thứ này tiết kiệm nữa tiền, nhiều để cho một ít lợi nhuận cho trăm họ cùng thân hào nông thôn, để cho bọn họ nguyên liệu giá cả đắt hơn đi một chút, nhiều như vậy được, tất cả đều vui vẻ. Tô Bạch cho tới bây giờ cũng là không phải một cái hẹp hòi nhân, đặc biệt là đang đối với trăm họ hữu ích sự tình trước, xưa nay đã như vậy. Đám hương thân lúc đi, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, bởi vì bọn họ biết, sang năm nên làm như thế nào. Phải nói ma bên trong cái gì làm vải vóc tốt nhất, Tô Bạch cảm thấy là chữ ma, bên ngoài hoàng ma, á ma, dỗ ma, cận ma vân vân. Đều phải kém hơn một kẹo kẹo keo, về phần đám hương thân dự định loại cái gì, Tô Bạch đã cho bọn họ hoạch định xong, sang năm 89 phần 10 là một cái năm hạn hán, cho nên Tô Bạch dự định để cho bọn họ sang năm trước loại một ít chịu hạn phẩm loại. Lúc này chuyện hôm nay coi như là xong xuôi, Tô Bạch buông lỏng nằm ở đặc chế trên giường lớn, vẻ mặt tan nhàn, Triệu Nguyệt Nhi ngồi một bên buồn chán đá bắp chân, Tô Bạch cảm thấy nên cho vị này tiểu nương tử tìm một số chuyện làm, nếu không ngày ngày như vậy đợi, người tốt cũng đợi phê a. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch ở trên giường nhảy lên một cái nói, Vương Lãng, Vương Lãng. Hắn biết đạo Vương Lãng khẳng định cách mình không xa. Quả nhiên kêu không mấy tiếng, Vương Lãng thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên, tức ra, tiểu ở, có gì phân phó? Tô Bạch nói, đi tìm một cái thợ mộc trở lại. Phải. Chương 194, tuyển chọn. Tô Bạch tìm thợ mộc làm gì chứ? Điều khác. Điều khác mặt trược. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi này một bộ buồn chán dáng vẻ, Tô Bạch liền nghĩ đến điểm này, phải biết hậu thế bà chủ môn nhưng là không người nào có thể kháng cự được mặt trược cám dỗ. Thường nhất nghe nói một câu chính là, tới à, kém ngươi, tam quyết một, thợ mộc rất nhanh thì đến. Tô Bạch đem vẽ xong đồ án đưa cho thợ mộc nói, dựa theo phía trên điêu khắc sau đó lấy ra một cái mảnh gỗ nhỏ cho thợ mộc nói, nhỏ bé cái gì, lớn như vậy là được, vừa rắc nhất định phải mài êm dịu một ít, hiểu chưa? Thợ mộc gật đầu một cái, liên loại này đồ chơi nhỏ tại hắn trong tiệm tùy tùy tiện tiện tìm một học nghề đi ra cũng có thể làm được, bất quá này dù sao cũng là tức ra muốn cái gì, còn là đích thân xuất thủ tương đối khá. Tô Bạch phân phó nói, tối mai liền phải làm cho tốt, bài này mỗi dạng ta muốn 4 tờ nói xong quay đầu nhìn về phía Vương Lãng nói, Vương Lãng, lần này là việc gấp, tuyệt đối không thể để cho nhân gia thua thiệt, bất kể hắn muốn bao nhiêu bạc. Gấp bội cho nhân gia biết không? Thợ mộc liền ở một bên, nghe một chút vội vàng nói, không cần tức ra, có thể cho ngài làm chút chuyện là tiểu nhân vinh hạnh, sao còn dám đòi tiền đây? Tô Bạch lắc đầu nói, đầu năm nay nhà ai dễ dàng? Không thể làm không? Ngươi đã không há mồm, như vậy thì cho ngươi một lượng bạc được rồi. Thợ mộc nghe một chút, trên mặt cười tất cả đều là nếp nhăn. Tô Bạch phất tay một cái, Vương Lãng liền mang theo thợ mộc đi xuống, Tô Bạch ngáp một cái, hồi phòng ngủ, chờ đến tối mai thợ mộc cầm sau khi trở về, chính mình liền dạy bọn họ chơi bùa, đến thời điểm Triệu Nguyệt Nhi cũng không cần ngày ngày nhàm chán như vậy rồi. Hôm nay Tô Bạch rượu cũng là uống không ít, mê man, liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mời Hoàn An, ăn xong điểm tâm sau, kêu lên vừa mới giải rượu Hàn lão hổ liền hướng dưới núi đi tới, hôm nay hắn muốn nhìn một chút kia 10 vị tinh anh thế nào, có cái gì không tương đối xuất chúng. Huấn luyện tân binh địa phương ngay tại sân nuôi heo không xa địa phương, cách Mô Mô Sơn không xa, 10 phút chặng đường mà thôi, đến địa phương sau, đám người tuổi trẻ kia đang ở chạy vòng, cầm đầu người trẻ tuổi kêu vang dội hào tử, trong miệng hơi nóng cùng bên ngoài lạnh lẽo không khí vừa tiếp xúc, liền hóa thành điểm một cái băng vụ. Người thiếu niên xuyên đều rất đơn bạc, thật ứng câu kia người trẻ tuổi cái mông có ba cây hỏa, bọn họ phảng phất hoàn toàn không lạnh như thế. Hàn lão hổ đắc ý nói, tiểu nào tức ra, ta đây lão hàn không có lừa gạt ngươi chứ, những thứ này trẻ em cái đỉnh cái đều là tốt lắm. Tô Bạch gật gật đầu nói, chờ bọn hắn huấn luyện xong rồi, đem kia 10 tinh anh gọi qua ta xem một chút. Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng, chỉ dẫn Vương Lãng đem xe đuổi vào trong sân, cho Tô Bạch tìm một cái tương đối mà nói không chút tạp chất chỉnh tề một chút căn phòng nói, tức ra sau này, ta đây phải đi để cho người nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, căn phòng này không lớn, 40 bình dáng vẻ. Hẳn là bình thường Hàn lão hổ ở địa phương, trong phòng có một cái giường sưởi, ngược lại cũng ấm áp, trên giường đất còn trải một trương hùng ra, cũng không biết Hàn lão hổ ở nơi nào đào đổi lại. Không dùng 5 phút, Hàn lão hổ liền mang theo 10 tên người trẻ tuổi đi vào, bên trong nhà trong nháy mắt liền trở nên có chút chật chội. Người trẻ tuổi vừa vào nhà, ánh mắt liền toàn bộ nhìn về phía Tô Bạch, lộ ra lửa nóng sùng bái biểu tình. Tô Bạch cười một tiếng, đây cũng là trong huấn luyện một bộ phận, bây giờ đến xem, tiến hành rất thành công. Tô Bạch nhìn về phía Hàn lão hổ, chờ hắn cho mình giới thiệu, Hàn lão hổ cười nói, lũ danh con, các ngươi đoán không sai, vị này chính là hộ huyện Nam Tước. Định viễn tướng quân Vương Sửu Nưu. Vương tức ra. Lấy được Hàn lão hổ khẳng định câu trả lời, thật sự hữu niên khinh nhân biểu tình đều tựa như là hậu thế cùng nhật truy tinh tộc như thế. Ngay sau đó Hàn lão hổ cho Tô Bạch giới thiệu, đại nhân, tiểu tử này Têu Triệu Dê, tiểu tử này Têu Trình Bảo Nhi, tiểu tử này Têu 10 người, Hàn lão hổ đều là Tô Bạch giới thiệu một lần, Tô Bạch cười gật gật đầu nói, nghe nói các ngươi 10 người chính là chỗ này một nhóm bên trong tinh anh. Nghe được Tô Bạch lời này, mấy người cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, ngay sau đó lại có một ít hơi đắc ý, dù sao này nhưng là bọn họ thần tượng công nhận a. Nhìn của bọn hắn biểu tình, Tô Bạch cười một tiếng. Tả Hưu ở bên trong phòng quan sát một vòng, sau đó nhìn thấy đầu giường có một bộ bài xì phé, tiện tay cầm tới hỏi các ngươi có người biết chơi đấu bài xì phé sao? Thật sự Hưu Niên khinh nhân cũng gật đầu một cái, bình thường bọn họ huấn luyện xong sau này, cũng hầu như là biết chơi một hồi bài xì phé, hóa giải một chút áp lực, bây giờ nghe Tô Bạch hỏi một chút, tất cả mọi người đốt lên đầu. Tô Bạch cười một tiếng nói, rất tốt, sau đó Tô Bạch cầm bài xì phé lên, toàn bộ bài tốt cũng cho mình, sau đó còn lại phân chia hai phần thả tại đối diện nói, bây giờ các ngươi 10 người đồng thời nghĩ biện pháp, làm sao có thể dùng trong tay bài tới đánh bại ta. 10 người đều là thanh thiếu niên, chính là thích chơi thích quẹn niên cấp, nghe một chút Tô Bạch những lời này, cũng hứng thú, đồng thời tiến tới hai bộ bài trước, ngay cả Hàn lão hổ cũng vẻ mặt bắt quái xích tới. Mà Tô Bạch liền khi bọn hắn mặt, cầm trong tay bài cho bọn hắn nhìn, hai vương, bốn cái nhị, bốn cái a, bốn cái ca, bốn cái quy, hai tấm bồi, người sở hữu nhìn một cái Tô Bạch bài đều cho rằng Tô Bạch là đang ở trêu chọc chính mình, liền bài này thế nào thắng? Huống chi hay lại là Tô Bạch trước xuất bài, thấy thế nào đều là mình nhất định phải thua. Người sở hữu cũng cau mày lên quặp lông, một vị trong đó trẻ tuổi một ít nói, tức ra, này, này căn bản là không thắng được a, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng một cái tuổi tác đánh một chút vị thành niên, tại hắn sau gót rút một cái nói, hồ thuyết, tức ra sẽ để cho chúng ta làm không cách nào to gì vấn đề khó khăn sao? Tô Bạch vẫn là không có nói chuyện, nở nụ cười nhìn đối phương, rất chờ mong muốn nhìn một chút nơi này có không có có thể nghĩ ra biện pháp nhân. Nay 10 vị thành niên ước chừng suy nghĩ sắp tới 2 khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, đại nhân, chúng ta không nghĩ ra được. Tô Bạch có chút thất vọng, xem ra không có có thể một mình đảm đương một phía nhân. Người trẻ tuổi thấy Tô Bạch trên mặt thất vọng, bọn họ cảm giác có chút xấu hổ, cho là mình không để cho Tô Bạch hài lòng. Hàn lão hổ nhìn những thứ này bài, vì người trẻ tuổi bất bình dùng nói, này cũng căn bản không có biện pháp à, đại nhân, nếu như ngươi nắm những thứ này bài, ngươi sẽ thế nào đánh bại đối phương đây? Tô Bạch cười một tiếng nói, ở tất cả mọi chuyện cũng gây bất lợi cho ta dưới tình huống, ta sẽ đánh vỡ quy tắc. Ta sẽ trộm ngươi bài, uy hiếp không cho phép ngươi thắng ta, thậm chí dùng càng nhiều thủ đoạn. Hàn lão hổ mặt mũi có chút không hiểu nói, nhưng là, ngươi là tức ra à, bọn họ nơi đó dám uy hiếp ngươi à? Tô Bạch cười một tiếng nói, cho nên bọn họ thua, những người trẻ tuổi kia có chút không phục đứng lên, đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung. Tô Bạch nhìn bọn họ một chút nói, đi thôi, đi ra xem một chút các ngươi võ nghệ như thế nào, lần này mấy cái tiểu tử cũng tinh thần tỉnh táo, mỗi một người đều nghĩ tại trước mặt Tô Bạch biểu hiện tốt một chút mình một chút, đi ra bên ngoài phòng, Tô Bạch chỉ trước mắt giáo huấn luyện khí giới nói, một người tới một lần, các ngươi mười đồng thời, ta xem thấy thế nào. Mấy cái tiểu tử đáp một tiếng, liền bắt đầu diễn luyện, Tô Bạch nhìn một cái, cũng không tệ lắm, kiến thức cơ bản vẫn đủ vượt qua kiểm tra, vài chục phút sau này, 10 người mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng ở trước mặt Tô Bạch, Tô Bạch lại nói, bây giờ 2-2 đối chiến, để cho ta xem một chút các ngươi cách đấu trình độ thế nào. 10 người đáp một tiếng, bày ra tư thế, ở Hàn lão hổ ra lệnh một tiếng, 10 người cút thành một đoàn, đánh nhau kịch liệt, dùng đều là bắt địch quyền, lực sát thương muốn thiếu chút nữa, chủ yếu coi trọng là bắt địch. Nhìn Tô Bạch nhíu chặt mày lên, một năm huấn luyện ra sản vật, có thể có loại tiêu chuẩn này có thể nói đã không tệ, nhưng là khoảng cách Tô Bạch hy vọng tiêu chuẩn hay lại là kém một chút, nhìn ra Tô Bạch có chút không vừa ý, Hàn lão hổ cảm thấy thật mất mặt cau mày nói, trong vòng một phút, chỉ cho phép có một người đứng. Kẻ xuống đất hôm nay không cơm ăn, lại cho ta vây quanh giáo trưởng chạy 20 vòng. Một tiếng đại a đi qua, hòa phong đột biến. Vừa mới bắt đầu còn có chút văn chất nho nhã cầm nã thủ, đột nhiên giữa giống như mang theo sát khí, từng chiêu đều là đối với đến đối phương nhược điểm đi, nếu như đánh thật, coi như không chết cũng phải lột ra. Lần này Tô Bạch biểu tình mới hòa hoãn một ít, nguyên lai mới vừa rồi này mấy đứa nhỏ đều là nghĩ xong tốt biểu diễn cho mình nhìn, không trách Tô Bạch thấy cho bọn họ có chút mềm mại, bây giờ bị Hàn lão hổ uy hiếp một trận sau này, biểu diễn không phải chân thật rất nhiều, Tô Bạch gật đầu một cái, này mới có chút dáng vẻ. Quả nhiên, một phút thời gian vừa mới qua đi, tràng thượng cũng chỉ còn lại có 5 người có thể đứng, trên đất 5 cái còn đang không ngừng gào thét bi thương, hiển nhiên là mới vừa mới đối phương hạ thủ không nhẹ. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay ra xoa xoa mà nói, các ngươi 5 cái nghỉ ngơi một chút, với các ngươi Hàn huấn luyện viên đi, còn lại 5 cái, về hàng huấn luyện. Hàn lão hổ vẫn cảm thấy có chút thật mất mặt, chính mình tràn đầy tự tin 10 tinh anh, kết quả bây giờ chỉ có 5 cái hợp cách, Hàn lão hổ hung tợn nhìn về phía té xuống đất 5 người cả giận nói, kêu là cái gì? Chờ ta dịu các ngươi đứng lên đây. Cũng cút cho ta đứng lên, vây quanh giáo trường chạy 20 vòng. Nếu như không chạy xong, ngày mai cũng không cho các ngươi cơm ăn. Hàn lão hổ ở tại bọn hắn này vẫn rất có uy nghiêm, vừa nghe đến Hàn lão hổ lời nói, 5 cái tiểu gia hỏa rẽ rựa trên đất bò dậy, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi, trong đó 2 cái khỏe mắt còn mang theo nước mắt, cũng không biết là bởi vì bị khuất, đau đớn, hay lại là xấu hổ. Những thứ này liền là không phải Tô Bạch muốn suy nghĩ chuyện rồi, quay đầu nhìn về phía 5 người nói, các ngươi một hồi đều đi tìm Hàn huấn luyện viên dẫn bạc, sau đó về thăm nhà một chút, cái này xuân tiết qua hết, các ngươi cũng sẽ bị đưa đi trong quân đội, muốn lại về thăm nhà một chút khó khăn. Tô Bạch nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt nói, hối hận không? Không hối hận. Làm lính vì cái gì? Bảo gia vệ quốc. Rất tốt. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, còn nhớ mới vừa rồi bài sao? 5 người gật đầu đáp, nhớ. Tô Bạch lớn tiếng nói, ở gặp loại tình huống này, tất cả mọi chuyện cũng gây bất lợi cho ngươi dưới tình huống, các ngươi nên làm như thế nào? Đánh vỡ quy tắc. Tô Bạch rất hài lòng, đây mới là hắn muốn, hướng về phía Hàn lão hổ ngắc ngắc tay nói, dẫn bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi, mùa xuân, buông lỏng một chút, mới vừa rồi kia 5 cái tiểu gia hỏa cũng vậy, buổi tối hảo hảo theo chân bọn họ thăm dò một chút, đừng để cho bọn họ tâm lý không thoải mái. Hàn lão hổ gật đầu một cái, một chút cũng không cảm thấy không tới 10 tuổi Tô Bạch gọi bọn hắn tiểu gia hỏa có gì không đúng, phản phất trời sinh liền phải như vậy như thế. Chương 195, Trình Ma Vân Kế. Còn lại 160 người Tô Bạch cũng nhìn một chút, chung quy mà nói, cảm giác chênh lệch cũng là không phải rất lớn. Với Bách Chiến Quân nhất định là không so được, bất quá so với Thủ Thành Quân vân vân vẫn là phải mạnh hơn không ít. Chỉ có thể nói bọn họ cơ sở quá kém, thời gian huấn luyện hay lại là quá ngắn một ít. Tổng thể mà nói Tô Bạch coi như hài lòng, mặc dù so sánh lại hắn tâm lý dự trù thấp hơn một ít, bất quá cũng may coi như là khá lắm rồi. Nhìn bọn họ huấn luyện trình độ, so với bình thường đại đường bộ binh mạnh hơn, nhưng là với Vương Thanh Dương bọn họ không so được, đây chính là bọn họ tiêu chuẩn. Tin tưởng ở trên chiến trường rèn luyện một phen sau này, bọn họ ở lúc trở về là có thể có một ít bộ đội đặc chủng phong thái. Kiểm tra một chút toàn bộ giáo huấn luyện khí giới, toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn, lại đi phòng ăn nhìn bọn họ một chút cơm nước, xác nhận hết thảy cũng không có vấn đề sau này, Tô Bạch này mới rời khỏi. Những người này nhưng là hắn kế hoạch tương lai nền tảng một trong, tuyệt đối không thể khinh thường, phải làm được không sơ hở tí nào mới được. Về đến nhà thời điểm cũng bất quá là buổi trưa, cách thật xa liền ngửi thấy một cổ thịt dê vị, hỏi Vương Lãng mới biết, nguyên lai đầu bếp hôm nay làm nướng toàn bộ dê. Vương Lãng nhỏ giọng nói, tức ra, ngài để cho thợ mộc làm đồ vật đã làm xong, dọn vào cho người xem nhìn. Tô Bạch nghe một chút mặt trược làm xong, kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Vương Lãng cười nói, lao tượng nhân mang theo đồ đệ làm một đêm, chào ngài tiến lên chân đi, bọn họ chân sau liền đưa tới. Tô Bạch cười một tiếng nói, tiền công cho người ta sao? Vương Lãng gật đầu nói, tức ra ngài yên tâm, đối với trong họ, chúng ta đều là đưa tiền trước, sau làm việc. Tô Bạch cười nói, để cho người làm lại đi cho lão mộc tượng đưa hai lượng bạc, liền nói đây là tức ra phần thưởng hắn tiền khổ cực. Vương Lãng gật đầu nói phải, mặc dù tâm lý cảm thấy tức ra ban thưởng hơi nhiều, bất quá làm một người làm, chính mình hay lại là thiếu phát nói tương đối khá. Tô Bạch phất tay một cái nói, đem mặt trược đưa đến lao ra trong căn phòng, sau đó đi gọi thiếu nãi nãi đi qua, để cho nàng đem bọn nha hoàn đều mang. Mặc dù Vương Lãng không biết mặt trược là cái gì, nhưng là nghĩ đến chính là sáng sớm thợ mộc vừa mới làm xong những tiểu mộc đó khối. Mặt trược loại vật này, nữ nhân thật muốn so với nam nhân có thiên phú nhiều, đây là công nhận, tin tưởng Triệu Nguyệt Nhi cùng Vương Lưu Thị các nàng nhất định sẽ thích. Tô Bạch lên trên lầu, Vương Lãng tự mình nắm mặt trược theo sau, mặt trược là dùng một cái hộp nhỏ trang, dạng thức rất là tinh xảo, Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị đều không ngủ, ở bên trong phòng nói chuyện phiếm, nhìn thấy con trai tiến vào còn có chút hiếu kỳ hỏi thế nào. Tô Bạch kéo qua tới một cái bàn, đem mặt trược thả lên nói, dạy các ngươi một loại thú vị, sau đó Triệu Nguyệt Nhi cũng ở ngoài cửa đi vào, đi theo phía sau bốn tên nha hoàn. Tô Bạch để cho Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi thu hương ngồi xuống, mình mở mới dạy các nàng đánh mặt trược, quả nhiên, trong chuyện này đàn bà là phi thường có thiên phú, không dùng 3 vòng thời gian, các nàng cũng đã toàn bộ học được, đặc biệt là Vương Lưu Thị, chơi đùa kêu la om sòm, nói với Tô Bạch cái này kêu ma đem mấy thứ nếu so với bài xì phé tốt chơi nhiều rồi. Triệu Nguyệt Nhi cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, Tô Bạch xem bọn hắn học được, chính mình rời đi bàn, vừa mới vừa đi ra, một đứa nha hoàn liền ngồi lên, hiển nhiên mới vừa rồi nàng cũng có một chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vương Hưng suy nghĩ phản ứng chậm, nhìn tầm vài vòng vẫn là không có xem hiểu, cũng sẽ không tham dự, quay đầu với Tô Bạch xuống lầu, hai người dự định lại đi uống một chút tiểu tửu. Chuyện này hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân đang cùng mấy vị tâm phúc chi thần ngồi chung một chỗ, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, bệnh tình đã sắp hoàn toàn được rồi Tần Bình, Trình Giáo Kim, Lý Tĩnh vân vân đều có mặt. Trước mặt bọn họ bày một bộ to lớn bản đồ lớn, phía trên vẽ giang hà hồ, sơn xuyên hà lưu, này là một bộ bản đồ, mà bây giờ người sở hữu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm một khối trong đó địa phương, nơi đó là Đột Quyết. Phòng Huyền Linh trầm tư một chút rồi nói ra, bệ hạ, năm ngoái chúng ta náo dịch châu chấu, kia Đột Quyết cũng so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu, thậm chí sâu hơn. Bọn họ là du chăn dân tộc, chỉ phóng mục sinh tồn, không có cỏ nuôi súc vật, dê bỏ tổn thất to lớn, bất quá năm nay chúng ta đại đường xem ra là một năm hạn hán, kia Đột Quyết ngược lại trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều. Thời gian một năm đủ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức tới, mà chúng ta ở thiên thai hạ, tình huống nhưng là không khá hơn bao nhiêu à. Đỗ Như Hối gật đầu nói, nếu công, nhất định lấy năm nay thu trước. Bây giờ đại đường, hai người này ý kiến có thể nói là nhất bị Lý Thế Dân coi trọng. Phòng Nưu Đô đoạn có thể là không phải một câu lời nói xuông. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút nói, nhưng là bây giờ trải qua dịch châu chấu, bệ hạ lại miễn xá phú thuế, trong quốc khố tiền tài sợ là không đủ ủng hộ một trận đại chiến đi xuống a. Bây giờ Lý Tĩnh hay lại là binh bộ thượng thư, nghe nói, bây giờ có võ sắt, năm nay chúng ta chiến mã thì đủ rồi, nhưng là tướng sĩ áo giáp đao binh, ít nhất có một nửa yêu cầu thay đổi, đây đều là nhất bút không ít tiền tài a. Lý Thế Dân châu lên chân mày, xác thực, bây giờ đại đường quốc khố không hư, mặc dù địa phương cũng là thế yếu, ai biết rõ mình quốc khố có thể hay không tiếp tục chống đỡ chính mình này chẳng chiến tranh đây. Nếu như đánh không có tiền, kia chờ đợi mình có thể là không phải kết quả gì tốt. Dương Quảng ví dụ liền sắp xếp ở trước mắt, hắn Lý gia làm thế nào chiếm được thiên hạ? Còn là không phải Dương Quảng đánh cao câu Ly Hao binh tổ tướng, để cho bọn họ lượm tiện nghi. Bây giờ quốc khố không hư, chính mình rất có thể muốn dẫm vào Dương Quảng vết xe đổ a, này có thể là không phải Lý Thế Dân muốn. Nhưng là nếu như không nói chuyện, giống như Phòng Huyền Linh nói như vậy, qua một năm nữa, còn không biết là ai đánh ai đó. Vị thủy chuyện phát sinh, bị Lý Thế Dân dẫn vị bình sinh sỉ nhục. Không đánh Đột Quyết, hắn không cam lòng. Cũng cửu tại này chuyện, một bên không lên tiếng Trình Giảo Kim bỗng nhiên nói, liên quan tới tiền sự tình, có lẽ có một người có thể giúp. Chúng nhân con mắt toàn bộ nhìn lại, muốn biết là ai. Lý Thế Dân thấy Trình Giảo Kim thời điểm, con mắt cũng là sáng lên, hắn biết Trình Giảo Kim muốn tiến cử nhân là ai. Lý Thế Dân cười nói, nếu trước không cân nhắc tiền tài sự tình, các vị ái khanh cảm thấy Đột Quyết nhưng là vấn đề, lời là nói như vậy, ánh mắt của Lý Thế Dân nhưng là nhìn chằm chằm Lý Tĩnh vấn đạo. Hắn cũng là không phải đặc biệt yêu thích Lý Tĩnh, nhưng là lại chưa bao giờ hoài nghi năng lực của hắn. Lý Tĩnh gật đầu nói, tháng 6 có thể phá. Lý Thế Dân nở nụ cười, có Lý Tĩnh những lời này hắn an tâm. Sau đó Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, chi tiết làm phiền ngươi đi đoạn đường. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, vậy hạ yên tâm, sẽ chờ lao Trình Hảo tin tức đi. Mọi người xem Trình Giảo Kim này 10 phần chắc chín biểu tình, cũng đại khái đoán được hắn phải đi tìm người nào, nhất định là kia bị trăm họ gọi là Vương Tài Thần Vương Sửu Nhu rồi. Ngày thứ hai buổi trưa thời điểm, Trình Giảo Kim liền đi tới Mô Mô Sơn dưới chân. Bây giờ Vương gia hộ vệ cũng là trước kia Trình gia bộ khúc, kia không nhận ra người nào hết Trình Giảo Kim, ai dám ngăn cản hắn? Tô Bạch đang nhìn trong nhà bốn đàn bà đánh mặt trước đâu rồi, chỉ nghe thấy Vương Lãng báo lại nói là Trình Giảo Kim tới, bây giờ đang ở tiền thính chờ đây. Tô Bạch vẻ mặt không hiểu, không nghĩ ra Trình Giảo Kim tại sao trở lại, nếu như có chuyện gì để cho quản gia tới không được sao, coi như sự tình trọng yếu, ghê gớm để cho Trình Sử Mặc tới một chuyến chính là, tại sao còn hôn từ trước đến nay nữa nha. Bất quá Trình Giảo Kim là nhà mình trưởng bối, Tô Bạch không dám thờ ơ, đi theo Vương Lãng đi về phía tiền thính. Vừa tới tiền thính chỉ nghe thấy Trình Giảo Kim đang khen ngợi, nói tòa nhà này khí phái. Trong phòng còn ấm áp, thật là tốt nhà ở vân vân, nhìn thấy Tô Bạch tới sau này, Trình Giảo Kim bảng hiệu cười to ba tiếng nói, hảo tiểu tử, nhưng là muốn sát lão phu. Tô Bạch một con hát tuyến, chính mình Trường An trước khi đi còn đi bái phòng qua Trình Giảo Kim, tính toán đâu ra đấy ba ngày không thấy, vậy làm sao còn muốn làm giảm. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn tới nhất định là có chuyện yêu cầu mình a. Tô Bạch chắp tay nói, không biết cứu cứu tới cửa viếng thăm, nhưng là tiểu tử thất lễ, nói xong quay đầu phân phó Vương Lãng nói, phân phó đầu bếp chuẩn bị thực rượu, đem bọn họ ẩn giấu thức ăn cũng làm được, dựa theo cách thức cao nhất làm. Đúng tước ra Vương Lãng đáp đáp một tiếng, bận rộn lo lắng quay đầu chạy về phía phòng bếp. Tô Bạch ở Trình Giảo Kim ngồi xuống bên người, cười hỏi cứu cứu nhưng là có chuyện gì phân phó. Trình Giảo Kim cười ha ha nói, cũng biết tiểu tử ngươi cơ trí, sau đó liền đem ngày hôm qua trong hoàng cung chuyện phát sinh tuần tự nói một lần. Tô Bạch nghe xong sau này, đưa ngón tay ra hướng lỗ mũi mình nói, cứu cứu nói có biện pháp, chính là tới tìm ta. Trình Giảo Kim vẻ mặt tự phải nói, đúng vậy. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, cứu cứu liền không nghĩ tới ta cũng không có biện pháp gì. Trình Giảo Kim hoàn toàn thất vọng, bị gọi là vương tài thần nhân còn có thể không có cách nào. Tô Bạch cười khổ nói, cứu cứu, một tràng chiến tranh đánh xuống cần tiền tài sản đầu chỉ triệu a, coi như đem chúng ta toàn bộ sản nghiệp lấy ra cũng không bán được tới số tiền này a. Lúc này người làm bưng đi một tí dưa và trái cây đi vào, Trình Giảo Kim nhìn một cái con mắt liền sáng lên, nắm lên một quả dưa mật liền ăn, nước lưu ở chòm râu bên trên cũng đầy không thèm để ý xoa xoa cười nói, này dưa không tệ, lúc đi cho lão phu phóng một xe. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, một xe, sợ là tổng cộng cũng không có một xe a. Trình Giảo Kim hai ba lần liền ăn sạch một cái dưa, xoa một chút miệng nói, ngược lại ngươi nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp đi ra, lão Trình nhưng là ở trước mặt bệ hạ lập được quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày nếu là không có biện pháp tốt, liền đưa đầu tới gặp. Tô Bạch khẩn trương nói, cứu cứu làm sao có thể như thế cầm tánh mạng mình bừa, coi như thật là tài thần, cũng không thể ở trong vòng 3 ngày nghĩ đến một cái như vậy kiếm tiền phương pháp a. Trình Giảo Kim cười một tiếng nói, lão phu chính mình sẽ không cầm tánh mạng mình bừa, lão phu ở quân lệnh trạng bên trên ký là tên ngươi, 3 ngày không có biện pháp tốt, nhấc ngươi đầu đi gặp bệ hạ chính là. Tô Bạch một bộ ngưỡng mộ núi cao bộ dáng nói, cứu cứu thật là làm việc lão đạo, hoàn toàn kín kẽ á cứu cứu, tiểu chất đột nhiên cảm giác được, trong vòng 3 ngày cũng là không phải không nghĩ ra biện pháp. Trình Giảo Kim ha ha cười to hai tiếng, nói, đó là tự nhiên, cho nên a, tiểu tử ngươi liền vội vàng muốn cái biện pháp tốt đi ra đi. Hai ngày này lão phu liền không đi, ta 500 bộ khúc còn ở dưới chân núi lâu rồi, ăn ở cái gì, ngươi cho ăn bài một chút. Khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo, này có tính hay không là nhân ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Lại kiếm tiền phương pháp chính mình giữ lại không tốt sao? Tại sao phải giao ra cho Lý Thế Dân, sau đó để cho hắn kiếm tiền đánh ra đây? Hai ngày này bận rộn ép một cái, số liệu này cũng là tâm nhất ta. Chương 196, hồi bái lưu ly pháp. Tô Bạch thở dài một tiếng, kiếm tiền phương pháp không phải là không có, nhưng là bên nào cũng không dám nói có thể ở trong vòng nửa năm kiếm được có thể chống đỡ một tràng chiến tranh tiền tài a. Phải biết đánh giặc cùng hướng trong sông ném tiền cũng không có gì khác nhau. Khả năng duy nhất khác nhau chính là hướng trong sông ném, cuối cùng sẽ có một ngày người có thể đem hà lấp đầy, đánh giặc nhưng là một cái vĩnh viễn cũng không điền đầy động không đầy a. Trình Giảo Kim cũng không thúc hắn, liền ở vừa ăn dưa và trái cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tô Bạch mà thôi. Tô Bạch nhíu chặt mày, nhắm hai mắt, một bộ đang trầm tư biểu tình. Thực ra Trình Giảo Kim nơi nào sẽ đi đứng thẳng cái gì quân lệnh chẳng a, đây chỉ là hắn một cái tiểu kế mưu mà thôi, muốn nhìn một chút Tô Bạch có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp. Qua chừng nửa giờ sau này, Tô Bạch suy tính đã lâu, bây giờ có thể làm được trong thời gian ngắn mò được một số tiền lớn, hơn nữa đối đại đường không có tổn hại cũng chỉ có một biện pháp, thủy tinh. Bây giờ thủy tinh còn không có bị người phát minh, thủy tinh chế phẩm nhưng là rất đáng giá tiền, chính mình chỉ cần làm được một ít thủy tinh chế phẩm, bán cho ngoại quốc là có thể đổi lấy đến nhóm lớn lượng kim tiền, hơn nữa còn đối đại đường không có gì chỗ hại. Tô Bạch mở hai mắt ra, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Trình Giảo Kim nhìn một cái cũng biết, Tô Bạch hẳn là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt rồi, vẻ mặt mừng rỡ hỏi tiểu tử, nghĩ ra biện pháp tốt rồi hả? Tô Bạch gật gật đầu nói, không có ngoài ý muốn lời nói, ta có thể trong vòng nửa năm mò được một số tiền lớn, nhưng lại yêu cầu triều đình phối hợp. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Sau đó Tô Bạch lại hỏi nhưng là, ta sẽ có ích lợi gì chứ? Trình Giảo Kim sững sờ, sau đó công khai, cũng vậy, một cái như vậy có thể kiếm tiền phương pháp, ngươi để cho nhân gia dâng ra liền dâng ra. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, ta đi yêu cầu bệ hạ, cho ngươi không cần ra chiến trường. Tô Bạch gật gật đầu nói, có thể, nhưng là không đủ. Con mắt của Trình Giảo Kim híp một cái nói, tiểu tử ngươi liền có tự tin như vậy? Tô Bạch cười một tiếng nói, bá bá yên tâm, chỉ cần triều đình phối hợp tốt, đừng nói đánh lần này chiến tranh, coi như lại có một lần giống nhau kích thước chiến tranh, đại đường tiền tài cũng có thể chống đỡ đi xuống. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, ta đi yêu cầu bệ hạ, ngươi phương pháp là cái gì? Tô Bạch cười một tiếng nói, cái này cứu cứu trước không nên hỏi, chỉ cần cứu cứu trở về chuyển cáo bệ hạ, để cho bệ hạ nhiều tìm hộ thương, chỉ cần là có tiền, bất kể tiết quốc, chỉ cần có tiền là được. Chúng ta quân phí liền muốn ở trên người bọn họ ra. Trình Giảo Kim hỏi, ở trên người bọn họ ra, ngươi chẳng lẽ muốn trói bọn họ phiếu? Tô Bạch một tốt hát tuyến, trưởng tôn hoàng hậu nói đúng à, Trình Giảo Kim người này hãy cùng bọn cướp đường như thế, ngươi xem một chút này muốn là ý định gì? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên là không phải, bằng không không liền trở thành làm một cú rồi không, tiểu chất là có đồ muốn bán cho bọn hắn. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, thứ gì? những thứ kia người hồ nhãn quang đúng vậy thật à, lại nói mua bán cái gì có thể đem quân phí bán ra tới à. Tô Bạch cười một tiếng rồi nói ra, vật này yêu cầu thời gian nhất định, 15 tháng riêng trước tiểu chất đem đồ vật đưa đến Trường An, đến thời điểm ngài và bệ hạ chẳng phải sẽ biết sao. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bạch nhìn một hồi nói, được, lão phu liền tin tưởng ngươi tiểu tử một hồi. Trường An thấy nói xong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tô Bạch vội vàng đứng lên nói, cứu cứu, ở gấp cũng không gấp, giờ khắc này à, ít nhất ăn cơm chưa xong lại nói. A, Trình Giảo Kim cũng không quay đầu lại nói, không thể để cho bệ hạ chờ đã lâu. Nói xong cũng đi ra đại môn. Tô Bạch vội vàng đứng dậy đi đường, Trình Giảo Kim tới nhanh, đi vậy nhanh, ra ngoài lên ngựa, ở vài tên hộ vệ dưới sự bảo vệ, nhân liền mất tung ảnh. Muốn là không phải Vương Lãng cũng nhìn thấy Trình Giảo Kim, Tô Bạch thật hoài nghi mình có phải hay không là làm một giấc mộng. A, Tô Bạch hỏi Vương Lãng, xi măng chỗ chú vẫn còn ở vận hành sao? Vương Lãng lắc lắc đầu nói, tức ra, ngươi hai ngày trước là không phải cho các công nhân nghỉ ấy ư? Các công nhân cũng đi về nhà. Tô Bạch gật gật đầu nói, ngươi đi tìm 10 tin được, muốn kỹ thuật cũng không tệ nhân, ta có chuyện muốn phân phó bọn họ. Vương Lãng gật đầu nói phải, sau đó hỏi tức ra, Lô Quốc Công cũng đi, thức ăn còn dùng chuẩn bị sao? Tô Bạch gật đầu nói, dĩ nhiên phải chuẩn bị, hắn đi chúng ta cũng phải ăn cơm phải không? Vương Lãng gật đầu một cái, không có tiếp tục ngôn ngữ. Tô Bạch ngồi ở trên ghế, mở ra Danh Vọng Thương Thành, nhìn một chút đã biết thật vất vả đáng khen đứng lên Danh Vọng Điểm, thật sâu thở dài một cái, lần này lại phải toàn bộ xài hết. Mua lưu ly chế tạo thư, cùng thủy tinh chế tạo, cùng với chế tác tương đối công nghệ thư sau này, Tô Bạch Danh Vọng giá trị chỉ còn lại có đáng thương 200 điểm, thở dài một cái, tiêu hóa hiện trong đầu công nghệ thủ đoạn, như thế nào đốt thủy tinh, như thế nào thổi thủy tinh, như thế nào phóng hoa, như thế nào cố định hình tượng, như thế nào sửa đổi màu sắc vân vân, hắn phảng phất như là một cái nghiên cứu cả đời thủy tinh công nhân già như thế, này thủy tinh trong tay hắn so với chính mình tứ chi còn phải nghe lời. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, lão gia tử bọn họ còn hỏi, nói là thế nào không nhìn thấy Lô Quốc Công đâu rồi? Tô Bạch cười nói Lô Quốc Công có việc gấp, đi về trước. Lão gia tử một lần cho nãi nãi gấp thức ăn một lần nói, Lô Quốc Công nhưng là chúng ta quý nhân, ngươi cũng không thể chậm trễ nhân ra. Tô Bạch gật đầu nói phải, nãi nãi lúc này nói, Tôn Nhi à, mẹ ngươi bọn họ chơi đùa cái gì mặt trượng, ngươi có thể dạy dỗ nãi nãi sao? Nãi nãi nhìn thời gian dài như vậy cũng không nhìn biết ta. Tô Bạch cười nói, đương nhiên là có thể, cơm nước xong ta sẽ dạy ngài. Nãi nãi lúc này mới cao hứng. Vương Lưu Thị cười nói, nương, ta dạy ngài không được sao? Buổi chiều ta nương Tam Nhi chơi với nhau, Triệu Nguyệt Nhi cũng ở một bên phụ họa gật đầu, Lao Thái Thái cười con mắt cũng không nhìn thấy, đại đường người là rất chú trọng hiếu đạo, gần như không nhìn thấy bà tức mâu thuẫn, nếu như một cái con dâu dám với bà cãi nhau, cấp độ kia đợi nàng cũng chỉ có một con đường, nàng sẽ bị đừng có mơ. Sau đó nàng chuyện sẽ điên cuồng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, không người nào dám sẽ mới lấy nàng, cho dù có gan lớn cưới nàng, cả đời này cũng phải sống đang bêu danh bên dưới, đại đa số cũng sẽ tuyển chọn xuất ra. Thanh đăng cổ Phật, đi cùng cả đời. Nhưng là bà đối con dâu thái độ, vậy thì rất tế nhị. Ngược lại nghĩ là Tô Bạch ra như vậy hài hòa cơ hồ không có, Tô Bạch ra như vậy hài hòa, kia cũng là bởi vì mãi mãi mang ra ngoài bầu không khí. Mãi mãi người này, bất kể là thấy người nào, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ cười bộ dáng, rất dễ dàng cho nhân ra hảo cảm. Ở Vương Lưu Thị gả tới sau này, mãi mãi liền chủ động thả quyền, chỉ là ở Vương Lưu Thị không hiểu thời điểm mới chỉ điểm đôi câu. Tô Bạch đến bây giờ đều cảm thấy, cả nhà tình thương cùng chỉ số thông minh tối cao nhân cũng hẳn là mãi mãi mới đúng. Ăn rồi cơm trưa, Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi mang theo mãi mãi đi học đánh mặt trượng, Vương Lãng lúc này mới đi tới Tô Bạch bên người nhỏ giọng nói, tức ra nhân cũng tìm tới. Tô Bạch gật đầu hỏi, đều là đáng tin người sao? Vương Lãng gật gật đầu nói, yên tâm đi, tất ra đều là chúng ta Hoàng Ngưu thôn đi ra nhân, tuyệt đối có thể tin được. Tô Bạch này mới yên tâm lại, dẫn bọn hắn đi vào thấy ta. Dạ. Mấy phút sau, 10 trung thực anh nông dân đi vào, dựa theo bối phận mà nói, những người này Tô Bạch cũng hẳn kêu thúc thúc bà bá. Tô Bạch đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình thành quý tộc mà hưởng phí lễ phép, cười nói, lần này kêu các vị chú bác trở lại là có một đại sự, chỗ này của ta có một việc giao cho người khác làm ta không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy vị chú bác thích hợp nhất. Chuyện này đại khái yêu cầu thời gian một tháng, ta có thể bảo đảm cho các ngươi ở 15 tháng riêng trước về nhà, chỉ cần chuyện này một thành. Ta mỗi người cho các ngươi 10 lượng bạc. Các ngươi có bằng lòng hay không? Mấy người liền do dự đều không do dự, 10 lượng bạc là một mặt, ở một phương diện khác là Tô Bạch trước lại nói quá đẹp. Giao cho người khác không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải giao cho mình mấy người này làm, đây là cái gì? Đây là coi trọng a. Hoàng Lưu bây giờ thôn ai không hâm mộ Vương Triều Vương Lãng hai anh em. Ai gặp mặt không đi định nọt đôi câu, bây giờ Vương Lãng là trong phủ đại quản gia, bất kể đại sự gì tiểu tình cũng muốn hắn làm chủ. Vương Triều kém một chút, đó cũng là ngày ngày đi theo Tức gia người bên cạnh, đi hai nhà bọn họ cầu hôn nhân đều nhanh đem cửa hạm đạp phá rồi. Bây giờ Tức gia có loại chuyện này giao cho mình, kia có phải hay không là nói mình cũng vào Tức gia mắt, tự mình nói không cho phép cũng có thể có huy hoàng một ngày đây. Tô Bạch xem bọn hắn không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, cũng là cảm thấy thoải mái, cười nói, các vị chú bác đi trước chuẩn bị một chút tài liệu, buổi chiều thời điểm sẽ có thợ xây đi điều chỉnh một chút chúng ta xi măng chỗ chú, chúng ta một tháng này muốn ở bên trong đốt một ít gì đó đi ra. Mấy người đồng thời gật đầu, mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng là nghe Tức gia chắc chắn sẽ không sai. Buổi chiều thời điểm, Tô Bạch cùng hai cái thợ xây đi vào, đem chỗ chú hơi sửa đổi một chút, đây là vì có thể thu được càng nhiệt độ cao độ, lại sau đó liền là để phân phó Vương Lãng đi chuẩn bị một ít đốt thủy tinh nguyên liệu, cùng với nhuộm màu vân vân nhiên liệu cùng công nghệ cần thiết công cụ. Những thứ này cần phải đi Trường An mua, tốc độ khả năng phải kém hơn một chút. Qua lại ít nhất cũng cần sắp tới thời gian 3 ngày này thời gian chính tốt có thể dùng đến sửa đổi một chút dung chỗ chú, các loại xác nhận bọn họ đều biết ứng làm như thế nào sửa đổi sau này, Tô Bạch về đến nhà, chuyện còn lại liền cần chờ đến tài liệu sau khi trở về mới được. Lúc này Trình Giảo Kim chính là đi tới đại nội, đem trước Tô Bạch nói chuyện với chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối Lý Thế Dân lặp lại một lần. Lý Thế Dân nhíu mày, chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng không muốn cái gì cảm giác thần bí, cũng không quay đầu lại nói, Vương Hỷ, cho chấm tra rõ tiểu tử kia muốn làm cái gì. Phải. Trình Giảo Kim cũng không nhìn thấy nhân, trong đại điện liền ù ù vang lên Vương Hỷ thanh âm. Lý Thế Dân cau mày nói, hắn để cho chấm đi triệu tập Hồ Thương, nói quân phí đều tại trên người Hồ Thương ra. Đúng vậy hạ. Hắn liền có tự tin như vậy, làm được Đông Tây Hồ Thương nhất định sẽ mua. Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá tiểu tử này nhưng lại chưa bao giờ lừa gạt lão phu, tin tưởng cũng cho tới bây giờ chưa từng lừa bệ hạ. Lý Thế Dân ngẩn ra, sau đó suy nghĩ một chút, phản phất thật đúng là cái bộ dáng này. Chương 197, xử mặt tới. Nhưng là chuyện lớn như vậy tình, Lý Thế Dân cũng không thể bởi vì Tô Bạch câu nói đầu tiên làm như vậy chờ à, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, bảo không thể ép chung một chỗ, hay lại là làm hai tay chuẩn bị tương đối ổn thỏa, tiểu tử kia là không phải muốn Hồ Thương ấy ư, có thể, loại chuyện nhỏ này châm thay hắn làm. Lý Thế Dân phất tay nói, có thể, chuyện này châm thay hắn làm, đi xuống đi. Nói xong Lý Thế Dân liền muốn hồi công văn trước phê duyệt tấu chương, lại phát hiện Trình Giảo Kim vẻ mặt táo bón biểu tình tại chỗ không có đi, Lý Thế Dân có chút không hiểu hỏi chi tiết, còn có chuyện gì sao? Trình Giảo Kim có chút ngượng ngùng nói, vậy, tiểu tử kia hỏi, hắn giúp bệ hạ giải quyết chuyện lớn như vậy tình, có cái gì không ban thưởng? Một câu nói đem Lý Thế Dân thuyết cắp cắp cười to, Trình Giảo Kim cũng đi theo lúng túng cười hai tiếng, Lý Thế Dân cười đủ rồi sau này mới hỏi tiểu tử này còn dự định quản chân muốn cái gì, hắn đem Lý khách sư chỉnh thảm như vậy, chân còn không có chữa hắn tội đây. Trình Giảo Kim nghe một chút, cũng không khỏi vì Tô Bạch giải bày đôi câu nói, bệ hạ, chuyện này cũng không thể chỉ trách Sửu Nưu a, bọn họ ngoài đường phố chặn đánh tiểu tử kia, sau đó lại vừa là vây chặn, tượng đất còn có tam phần tức giận đây. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, trở lại án kiện ghế giật hạ nói, tiểu tử kia muốn cái gì? Đánh đột quyết thời điểm, hắn không muốn đi Trình Giảo Kim nói, Lý Thế Dân chợt vỗ bàn một cái nói, càng rỡ. Nếu như mỗi người cũng là nghĩ như vậy pháp, ta đây đại đường còn có binh có thể dùng sao? Hắn là quý tộc, càng là phải làm ra gương sáng mới được. Trình Giảo Kim không lời nói, hắn biết Lý Thế Dân nói đúng, bây giờ Lý Tĩnh đều là quốc công rồi, vinh hoa phú quý. Nếu là hắn nói mình cũng không muốn đi chiến trường đây. Quốc nuôi trong nhà các ngươi là vì cái gì? Lý Thế Dân nổi giận sau cả giận nói, đổi một cái. Trình Giảo Kim có chút lung tung nói, vậy hạ, ngài tùy tiện ban thưởng chút gì cho tiểu tử kia đều là ân sủng rồi, nói bóng gió chính là ngươi tự xem đến đây đi. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, có chút cắn răng nói, trở về với tiểu tử kia nói, chỉ cần chuyện này làm tốt lắm, chấm phần thưởng hắn làm tử tước, không gây khó dễ chiến trường chuyện này. Đừng có mơ. Phải là, lão thần cáo lui, lão thần cáo lui. Trình Giảo Kim có chút chật vật trốn ra hoàng cung. Lý Thế Dân các loại Trình Giảo Kim đi sau này mới thanh tĩnh lại, Trình Giảo Kim cùng Tô Bạch là quan hệ như thế nào hắn lại không biết. Mới vừa rồi nổi giận chi là một loại thủ đoạn mà thôi, đây là đang mượn Trình Giảo Kim miệng nói cho Tô Bạch, không nên quá được voi đòi tiên. Trình Giảo Kim cái này nhân tinh làm sao sẽ không hiểu. Mới vừa rồi càng nhiều cũng là đang bồi đến bệ hạ diễn xuất mà thôi, tâm lý lại yên lặng nói, nhìn dáng dấp lần này tiểu tử này là không phải là ra chiến trường không thể a. Bất quá bệ hạ nếu dự định để cho hắn ra chiến trường, nghĩ đến chắc có huyền vệ thiếp thân bảo vệ đi. Trở lại Trình phủ phân phó Trình Sử Mặc nói, đi em rể ngươi ra, nói cho hắn biết, hắn lần này chiến trường phải đi định. Nói với hắn, sự tình làm xong, bệ hạ phần thưởng hắn cái tử tước. Trình Sử Mặc túi đụng lên tới hỏi cha, chuyện gì hả? Trình Giảo Kim mới vừa rồi ở Lý Thế Dân nơi đó bị khuất, bây giờ vừa nghe mình con trai còn hỏi là chuyện gì, lúc ấy nhanh cười một tiếng liền rút ra gia pháp. Tô Bạch nhìn thấy Trình Sử Mặc lúc sau đã là buổi tối rồi, không biết tại sao nhìn hắn đi lộ tổng là khập khiễng, hỏi hắn lại nói là cưới ma kỵ. Tô Bạch có chút không tin, đối với cái này loại từ nhỏ đã cưới ngựa nhân, còn có thể khập khiễng. Hơn nữa, ngươi lần này tới nhưng là ngồi xe ngựa tới a. Trình Sử Mặc trở về Tô Bạch một người gian không hủy đi ánh mắt, nhân sinh đã gian nan như vậy, chúng ta cũng không cần lẫn nhau phơi bày được rồi. Trình Sử Mặc là tiểu bối, tới sau này đi trước bái kiến gia gia nãi nãi, sau đó là Vương Hưng Vương Lưu Thị, chờ một vòng bái kiến đi xuống sau này mới khập khiễng với Tô Bạch đi tới thư phòng. Tô Bạch trong thư phòng có một tấm lò xo ghế salon, dùng là làm giường còn lại tài liệu làm thành, Trình Sử Mặc nhẹ nhàng ngồi ở phía trên thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói, cha ta phái ta tới nói cho ngươi biết, không nghĩ ra chiến trường là không thể nào, bệ hạ tự mình điểm ngươi danh, cho ngươi đi chiến trường. Tô Bạch sắc mặt một khổ, nhìn cách nên tới vẫn là không trốn thoát ra. Sau đó Trình Sử Mặc tiếp tục nói, nhưng là cũng có một cái tin tốt, bệ hạ nói, chỉ cần ngươi chuyện này làm được thật xinh đẹp, liền cho ngươi thăng tước vị. Trực tiếp từ tước, đến thời điểm ngươi thân binh là có thể mở rộng đến 500 người rồi. Vui vẻ không? Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì à, thần thần bí bí, ta đi hỏi ta cha, còn để cho hắn Trình Sử Mặc nói phân nửa liền ngừng miệng, hiển nhiên là không muốn đến hạ nói. Tô Bạch nghe một chút, cũng được, đây cũng tính là một tin tức tốt, tước vị một năm thăng nhất cấp, coi như là rất nhanh, nếu không đừng xem chính mình quý tộc, con mình đến thời điểm coi như bình dân. Lần này mình là tử tước, con mình là có thể thừa kế nam tước rồi, phi, mình mới 10 tuổi. Muốn những thứ này có phải hay không là có chút sớm rồi hả? Phân phó Vương Lãng đi để cho đầu bếp làm nhiều một ít ăn, này mặt bắt đầu với Trình Sử Mặc giải thích, chính mình muốn làm chuyện gì, cũng nói một lần sau này, Trình Sử Mặc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, nguyên lai là muốn ngươi gom góp quân phi à, Tô Bạch gật đầu một cái, Trình Sử Mặc nắm đầu ngón tay tính một chút rồi nói ra, lần này đánh giặc cũng không biết triều đình ra bao nhiêu người, đoạn đường này thượng nhân ăn mã nhai, ở cộng thêm thương vong thiên tử, cái này cần bao nhiêu? Bạc đủ a. Tô Bạch lắc đầu nói, không nghi đoán, cũng không dám đoán. Trình Sử Mặc có chút lo lắng nói, cha ta nói ngươi nhưng là lập quân lệnh trạng, này có thể là không phải đùa sự tình a. Tô Bạch vừa nghe đến quân lệnh trạng ba chữ cũng cảm giác nhức đầu lợi hại, vẻ mặt khổ bức nói, còn là không phải cha ngươi, ta đây vừa qua khỏi lên hai ngày ngừng thời gian, hắn sẽ để cho ta ra mặt. Trước để cho ta ẩn nút 10 năm là hắn, bây giờ để cho ta ra mặt hay là hắn? Thật là không đoán ra a. Trình Sử Mặc lòng có cảm giác gãi đầu một cái nói, có thể không phải sao, cha mình bây giờ căn bản không đoán ra, con đường vậy kêu là một cái ra a. Trình Sử Mặc hỏi, vậy ngươi nghĩ ra biện pháp sao? Tô Bạch gật gật đầu nói, biện pháp bây giờ là nghĩ ra được rồi, chính là không biết có thể tới bao nhiêu hồ thương, mà bọn họ vừa có thể mang đến bao nhiêu kim ngân rồi. Nói một câu đến kim ngân, Tô Bạch lại một lần nữa nghĩ tới đảo quốc, chỉ cần bằng nhau nó, còn kém kim ngân sao? Trình Sử Mặc nghe một chút Tô Bạch nghĩ ra biện pháp, cũng liền yên lòng, hắn đối Tô Bạch so với đối với chính mình cũng có lòng tin, có chút hiếu kỳ hỏi biện pháp gì. Tô Bạch cười một tiếng, khẽ cười nói, muốn biết sao? Trình Sử Mặc tiểu đầu điểm giống như con gà con ăn gạo như thế, Tô Bạch cười nói, ở nhà ta bên trên hai ngày đi, Vương Lãng đi Trường An mua tài liệu, hai ngày này cũng không kém nên trở lại, chờ hắn sau khi trở về, ngươi sẽ biết. Trình Sử Mặc bất mãn nói, theo ta ngươi còn bảo mật, thật không có suy nghĩ. Ai ai ai, ngươi nói lần này đánh bất quyết, ta có thể hay không cũng đi theo ra chiến trường a? Người này cả người nằm trên ghế salon, giơ lên hai cánh tay tựa vào dưới đầu mặt, Tô Bạch không nhìn thấy hắn mặt, nhưng nghĩ đến nhất định là vẻ mặt ước mơ a. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, ngươi rất thích đánh giặc sao? Trình Sử Mặc nói, chưa nói tới thích, nhưng là chiến trường là không phải nam nhân thuộc về sao? Lời này là ai nói với ngươi? Cha ta a, cha ta trung quy nói cho ta biết, hắn không hy vọng chính mình thất lao bát mười chết ở trên giường bệnh, hắn hy vọng mình có thể chết ở vì đại đường mở bờ cõi vùng đất hoang trên chiến trường, hắn nói lúc này mới hẳn là nam nhân nơi quy tụ. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, bây giờ ta cho ngươi một cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Trình Sử Mặc cười một tiếng, tĩnh lặng muốn nghe Tô Bạch nói cái gì. Tô Bạch cười nói, ngươi biết ở Ngũ Hồ loạn hoa trước, trong chúng ta nguyên trên vùng đất mặt lại có bao nhiêu người sao? Trình Sử Mặc lắc đầu một cái, hắn không thích đọc sách, tự nhiên cũng không biết những chuyện này rồi. Tô Bạch cười một tiếng nói, 40 triệu người tà hữu. Ngươi biết Ngũ Hồ loạn hoa sau đó còn dư bao nhiêu người sao? Trình Sử Mặc lần nữa lắc đầu biểu thị không biết. Tô Bạch thanh âm bình tĩnh nói, 700 vạn, đây chính là chiến tranh. Trình Sử Mặc trầm mặc, qua có thể có 2 phút mới thanh âm khàn khàn nói, ý ngươi là chiến tranh là đúng không? Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, là không phải chiến tranh không đúng, mà là phương pháp không đúng. Trình Sử Mặc ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt thành thật nhìn Tô Bạch, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Tô Bạch cười nói, ta bây giờ đại đường binh tinh đem rộng rãi, thiên tử văn công võ đức chính là thịnh thế điểm. Biết ta tại sao đồng ý cho bệ hạ gom quân phí sao? Trình Sử Mặc tiếp tục lắc đầu. Tô Bạch cười nói, bởi vì bây giờ xác thực đúng là một cái thiên cổ cơ hội tốt, chỉ cần lần này chúng ta bắt được cơ hội, là có thể để cho bọn họ ở ngũ trong vòng 10 năm không dám trở lại phạm ta đại đường. Có lý muốn một ít, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp diện bất quyết, để cho bọn họ từ nay trở thành ta đại đường phụ thuộc. Tô Bạch không đợi Trình Sử Mặc nói chuyện cứ tiếp tục nói, bây giờ đại đường đang ở đi về phía phồn vinh phú cường trên đường, thiếu nhất là cái gì? Là nhân, có đủ sức lao động, chúng ta là có thể xây cất càng nhiều đường xi măng, đào càng nhiều khoáng thạch, loại nhiều hơn. Tô Bạch chỉ dưới núi nói, người bất quyết, lên ngựa chính là chiến sĩ, như vậy, nếu là không có mã đây, nếu như diện bất quyết, tất cả đàn ông toàn bộ đưa đi sửa đường đào quáng, nữ nhân dệt vải nấu cơm, tiểu hài tử toàn bộ đưa đến ta đại đường học đường, học tập thi thư lễ nghi. Không dùng được đệ tam nhân, bọn họ sẽ quên thế nào cưỡi ngựa, khi đó trên thế giới ngay tại cũng không có được quyết, chỉ có chúng ta đại đường nhân một cái chi nhánh. Tô Bạch nói ra những lời này thời điểm, biểu tình bình tĩnh dị thường, hắn biết rõ mình nói cũng là không phải ý nghĩ, mà là tương lai chân chân chính chính sẽ chuyện phát sinh, chính mình chẳng qua là trước thời hạn nói ra mà thôi. Nhìn có chút trận mắt hốc mồm Trình Sử Mặc nói, ngươi biết chiến tranh thế nào nghĩ rằng đúng sai sao? Trình Sử Mặc lắc đầu một cái, Tô Bạch cười nói, có thể mang đến cho chúng ta lợi ích chiến tranh, đó chính là chính nghĩa. Ngược lại, đó chính là. Tô Bạch nhìn về phía Trường An phương hướng tiếp tục nói, Trình bá bá thì sẽ không cho ngươi đi chiến trường. Trình Sử Mặc chuyển thân đứng lên không phục nói, dựa theo ngươi mới vừa nói, lần này chiến tranh không phải là đối đại đường hữu ích ấy ư, ta đây tại sao không thể đi? Tô Bạch cười nói, đánh giặc kia có người không chết, nếu như ngươi xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho những lao binh kia đi theo ai đi? Chương 198, mở chỗ chú. Túy Ngọa Sa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, đánh giặc kia có người không chết, lần này Tô Bạch là bệ hạ bổ nhiệm, nhất định phải đi không có thể, này là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ được mạng nhỏ mình. Về phần Trình Sử Mặc, ha ha, đến thời điểm để cho Trình Giảo Kim rút ra vài roi tử cũng thì không có sao. Tô Bạch cười nói, chiến tranh loại vật này ngay bây giờ mà nói hay lại là không tránh được, tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta đại đường còn không đủ cường đại, bởi vì bây giờ giao thông còn không tiện lợi, bởi vì chúng ta mỗi một lần xuất binh liền cần số lớn tiền tài, mà đánh thắng sau này chúng ta có thể được cái gì chứ? Nô lệ. Đến thời điểm sẽ có một món lớn văn thần nhảy ra nói cái gì đạo lý lớn, chung quy câu nói đầu tiên nói là chúng ta đánh thắng bọn họ sau này ngược lại nên cho bọn họ một ít tiền, thật tốt an ủi bọn họ, sau đó đang cho bọn hắn nói phải trái. Tô Bạch con qua tay, chúng ta được cái gì? Thư danh. 20 năm sau bọn họ tập hợp lại, lần nữa quyển thổ đánh tới. Ai biết chúng ta đại đường 20 năm sau này là hình dáng gì? Trình Sử Mặc Châu đến chân mày, yên lặng tiêu hóa Tô Bạch nói với hắn những chuyện này lời nói. Tô Bạch tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đại đường còn không gọi được cường đại. Chúng ta bây giờ không phải nói chuyện nhân nghĩa đạo đức thời điểm, chúng ta bây giờ hẳn hết thể lấy lợi ích nhắm ngay. Như là đã phát động chiến tranh, chúng ta đây liền muốn cướp người, giữ tiền, cướp dây bò, đem toàn bộ đối với chúng ta có dùng cái gì toàn bộ cầm về. Để cho chung quanh những thứ kia tiểu bất điểm quốc gia minh bạch, cùng chúng ta đại đường đối nghịch là kết quả gì? Tô Bạch đại khí nói, đánh ra uy nghiêm sau này, khi đó chúng ta mới hẳn xuất ra nhân nghĩa đạo đức, đứng ở người thắng góc độ bên trên, nói cho bọn hắn biết phải nên làm như thế nào, mà ngươi không làm như vậy kết quả là cái gì? Đến thời điểm chúng ta đại đường sẽ không ở yêu cầu chiến tranh, 3 năm hoặc là 5 năm chúng ta có thể tiến hành quân diễn. để cho bọn họ nhìn ta một chút đại đường quân đội cường đại hay không, diệt bọn hắn tiểu tâm tư, chúng ta chính là nghỉ ngơi lấy sức. Chờ ta đại đường đạt đến thời kỳ tuyệt cùng, chính là đi phích lịch thủ đoạn lúc. Sắc mặt của Trình Sử Mặc cổ quái nói, ngươi này cũng không muốn là ghét chiến tranh bộ dạng à? Tô Bạch cười một tiếng, không, ta ghét chiến tranh, bởi vì chiến tranh là muốn người chết, chúng ta bây giờ đại đường cũng không cần chiến tranh, người chúng ta ít, thổ thể đủ dùng, như thế nào đi nữa loại cũng loại không được, chúng ta bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi lấy sức, nhưng là ngoại tộc là không phải nghĩ như vậy à? Trình Sử Mặc nghe mơ mơ màng màng, có chút không hiểu Tô Bạch ý tưởng chân thật là cái gì, chỉ là nghe rõ một câu, vậy chính là mình lao cha chắc chắn sẽ không làm cho mình ra chiến trường. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng không khỏi mang theo một ít hâm mộ, hắn rất hâm mộ Tô Bạch có thể đi chiến trường, biết một chút về núi đao huyết hải thảm thiết. Tô Bạch lại một chút cũng không nghĩ như thế, không xa cách sợ huyết. Hai người đơn giản ăn cơm tối, ở Tô Bạch căn phòng cạnh cho Trình Sử Mặc an bài giữa một căn phòng, Trình Sử Mặc phân phó một danh kỵ sĩ về nhà thông báo một tiếng Trình Giáo Kim, nói cho hắn biết chính mình muốn ở Tô Bạch nhà ở hai ngày. Ngày thứ nhì Tô Bạch bắt đầu tìm thợ rèn gia công một ít cần dùng đến dụng cụ, còn lại chi tiết không nhắc tới, thời gian đã tới hai ngày sau, này thiên nhất đại sớm thời điểm, Vương Lãng liền mang theo một nhóm đoàn xe trở lại xi măng chỗ trú, ít nhiều có sắp tới 20 chiếc xe ngựa. Tô Bạch trước thời hạn liền nghe được hộ vệ thông báo, cũng sớm đã ở xi măng chỗ trú trước chờ. Vương Lãng nhìn một cái Tô Bạch đang chờ hắn, chậm chậm đi tới, quay đầu chỉ sau lưng đoàn xe nói, tức ra, ngài muốn cái gì cũng mua đủ rồi. Tô Bạch vỗ vỗ bả vai hắn nói, hai ngày này bôn ba, khổ cực ngài. Vương Lãng đạp một cái thắt lưng nói, đây đều là tiểu nhân hẳn làm. Tô Bạch phân phó một tiếng, phu xe đi theo hộ vệ bắt đầu dỡ hàng. Tô Bạch kiểm tra một chút, xác nhận toàn bộ tài liệu cũng không có vấn đề sau này, để cho người ta hướng xi măng chỗ trú rời đi một tí sau hô, Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương vốn là cũng đang giúp đỡ dỡ hàng, vừa nghe thấy Tô Bạch kêu hắn vội vàng chạy tới, Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt rồi nói ra, Vương Thanh Dương, bắt đầu từ bây giờ vô luận là ai không cho phép bước vào xi măng chỗ trú chung một bước. Phàm từng có giới giả, chúng ta dạy cho ngươi làm gì sao? Vương Thanh Dương cười gần nói, tức ra yên tâm, Tô Bạch gật đầu một cái, mang theo Trình Sử Mặc cùng 10 tên công nhân đi vào xi măng chỗ trú. 10 vị công nhân đều là lão luyện, đốt thủy tinh bây giờ bọn họ khả năng còn không được, nhưng là khống chế nhiệt độ các loại chờ bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Tô Bạch cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút tài liệu sau này, nấu thủy tinh cũng liền bắt đầu rồi. Lúc này Trình Sử Mặc mới phản ứng được, che miệng nói, không phải đâu, ngươi lại dự định đốt một ít xi măng bán cho những hồ thương đó. Trước ngươi không phải nói đây là quốc chi đại khí sao? Hơn nữa, này xi măng cũng không đáng giá tiền a. Tô Bạch trừng mắt liếc hắn một cái nói, không biết gì liền bất nói, nhìn cho thật kỹ chính là nói xong Tô Bạch ra lệnh một tiếng, chỗ chú bên trong chính thức bốc cháy. Thực ra nấu thủy tinh thật đơn giản, nhưng là muốn cho thủy tinh hình dáng, ở bên trong hội họa yêu cầu kỹ thuật liền không đơn giản. Ước chừng một giờ đi qua, nhiệt độ rốt cuộc có thể miễn cưỡng đủ dùng rồi, bắt đầu ở chỗ chú trong ao gia nhập thạch anh sa, đa vôi, trường thạch, vân vân, bởi vì không có nồi nấu quặng, cho nên chỉ có thể dùng loại này biện pháp đần độn rồi. Cũng may Tô Bạch cũng không cần nhóm lớn lượng chế tác thủy tinh, bằng không thế nào cũng phải bệnh chết hắn không thể. Lại qua một giờ, những tài liệu này rốt cuộc bắt đầu hòa tan, Tô Bạch cẩn thận nhìn chằm chằm tài liệu, thông qua hòa tan trình độ hướng bên trong tăng thêm một ít tài liệu mới, cứ như vậy lại qua hơn nửa canh giờ, tài liệu rốt cuộc toàn bộ hòa tan, nhiệt độ cao lông tơ đều nhanh muốn quyển khúc rồi. Sau đó đã đến mấu chốt nhất một bộ. Ngồi xuống, cũng là tính dẻo thời điểm. Thừa dịp thủy tinh chất lỏng còn không có nguội xuống thời điểm, Tô Bạch thu nhận công nhân cụ bắt đầu hình dáng, thủy tinh nhiệt độ rất cao, bây giờ đại đường còn không có gì chịu nhiệt độ cao kim loại, toàn bộ công cụ dùng qua một lần thì phải thay mới, này kéo chậm Tô Bạch tốc độ. Nhưng là Tô Bạch tốn nhiều như vậy danh vọng điểm hối đoái thủy tinh kỹ xảo cũng là không phải chỉ là hư danh, thủy tinh chất lỏng liền phảng phất có sinh mệnh như thế, ở Tô Bạch công cụ lúc này vũ động, một bên công nhân bao gồm Trình Sử Mặc cũng nhìn choáng váng. Sau 5 phút, một con ngưỡng thiên nộ giống sặc sỡ mãnh hổ liền xuất hiện ở trước mắt mấy người. Chờ đến hoàn toàn lạnh lại sau này, Tô Bạch bưng liền đi ra ngoài đi, trong này ánh sáng có chút tối rồi, có chút không thấy rõ, Trình Sử Mặc cùng mấy vị công nhân bận rộn lo lắng theo sau. Đi tới dung chỗ chú miệng, xuyên thấu qua ánh sáng nhìn một cái, lần này thất bại, thủy tinh bên trong có một ít mảnh nhỏ tiểu khí phao, Tô Bạch nhìn thẳng cau mày, Trình Sử Mặc lúc này mới vừa đi ra đến, nhìn thấy vẫn còn ở dưới thái dương thiểm quang thủy tinh lão hổ, cả người đều giống như mất đi linh hồn như thế. Phía sau hắn mấy vị công nhân biểu tình cùng hắn giống nhau như lúc, lăng lăng đứng tại chỗ, phảng phất là ngớ ngẩn như thế, Tô Bạch giơ lên trong tay thủy tinh hổ, trực tiếp liền ném ra ngoài, ngã ở xi măng trên mặt. Phát ra trận trận âm thanh tan vỡ âm. Lần này mới đem mấy người sau lưng thức tỉnh, Trình Sử Mặc hét thảm một tiếng, như cùng chết rồi cha ruột như thế, ngạch cái thí dụ này không tốt lắm, hai bước chạy tới này một nhóm mảnh tiếng bể trước liền tiêu gạo, ngay sau đó quay đầu giận dữ hét, ngươi điên rồi a ngươi. Này, tốt như vậy cái gì ngươi nói quẳng liền thế. Ngươi bệnh tâm thần đi. Sau đó nhìn đống kia mảnh vụn, muốn ở trong đó tìm tới vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn, nhìn cách là còn dự định vãn hồi xuống. Tô Bạch cười nói, ngươi quên đồ chơi này là ta làm. Có thể làm thứ nhất ta lại không thể làm cái thứ hai. Trình Sử Mặc tiếng kêu rên hơi ngừng, lau lau nước mắt đứng lên, thần sắc lạnh nhạt nói, hiền đệ nói cực phải, mới vừa rồi vi huynh nhất thời bệnh tâm thần, còn vọng hiền đệ chớ trách, đi một chút đi, chúng ta đi tiếp tục làm lão hổ. Vương Thanh Dương nghe được âm thanh, cũng ở phía xa hô, thưa ra, có cần hay không tiểu bang bận rộn a? Tô Bạch hô lớn, không cần. Canh kỹ đại môn, bất luận kẻ nào đều không cho đi vào. Phải. Mấy cái công nhân còn đang ngơ ngác nhìn kia đầy đất mảnh kiếm bể, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tô Bạch đi tới bên cạnh bọn họ nói, cũng đừng nhìn, biết ta tại sao mang ngươi đã tới cửa đi, chính là định dạy các ngươi môn thủ nghệ này. Mấy người nghe một chút, nhất thời cũng từ ngẩn người dưới trạng thái thanh tỉnh lại. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch thật là phảng phất như là đang nhìn cha mẹ ruột, thậm chí có mấy cái cũng dự định quỳ xuống, Tô Bạch vội vàng ngăn lại, đùa, đây đều là thúc thúc bá bá bối phận, mình tại sao có thể để cho bọn họ bái chính mình đây? Lần này Tô Bạch chọn tài liệu thời điểm càng nhận chân, muốn phải tận lực tìm tới cái loại này tạp chất ít một chút. Các công nhân chăm chú nhìn Tô Bạch mỗi một lần bước, rất sợ hạ xuống, bởi vì lúc trước đã lái qua một chỗ chú có dư nhiệt độ, lần này ra công liền nhanh hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, tài liệu cũng đã hòa tan, Tô Bạch lần này hoa rồi mấy phút, liền đem thủy tinh tạo thành một cái đóa đẹp đẽ hoa mẫu đơn, đi tới dưới ánh mặt trời nhìn một cái, vẫn có một ít bọt khí, Tô Bạch thở dài, tiện tay liền hướng trên đất ném. Chỉ thấy Trình Sử mặc một cái hổ phát nào tới, ở thủy tinh hoa mã bên trên muốn lúc rơi xuống đất tiếp nhận nó, trên mặt vẻ mặt không ngừng nói, còn nó làm gì, ngươi không muốn, đưa cho ta được rồi. Tô Bạch lắc đầu nói, loại vật này lưu truyền ra đi chỉ có thể phóng thấp nó giá cả, té đi, đây mới là nhóm đầu tiên, càng về sau, làm được đồ sẽ càng tốt, đến thời điểm ta đưa ngươi một cái tốt hơn. Trình Sử mặc hay lại là lưu luyến nhìn trong tay thủy tinh hoa, Tô Bạch trực tiếp đoạt lại vứt trên đất quẳng cái nắp ấy, sau đó kéo Trình Sử mặc tay hướng xi măng chỗ chú đi tới, vừa đi vừa nói, đừng cầm những thứ này làm cái bảo, không dùng được vài năm, đồ chơi này khắp nơi đều có. Trình Sử mặc hoàn toàn không nghe lọt tai à, vẻ mặt nhức nhối nhìn này đầy đất dung dịch silicatnachi, trong lòng tràn đầy nước mắt, á đây đều là tiền a, là tiền a, tiền a a. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy. Cứ như vậy thẳng đến trời tối, Tô Bạch mang theo Trình Sử mặc cùng công nhân lúc về nhà sau khi, cũng không có một thành phẩm. Tô Bạch kỹ thuật tuyệt đối là không có vấn đề, bất quá này đại đường tài liệu còn kém một ít, cuối cùng chuẩn bị Tô Bạch thật sự là không có cách nào, chỉ có thể từng bước tinh luyện tài liệu, cuối cùng mới bắt đầu thí nghiệm. Ngày mai, Minh Thiên nhất định sẽ thành công. Chương 199, Trinh Quan 3 năm. Tối về ăn một chút cơm, Trình Sử mặc rất hưng phấn, hắn mấy ngày nay nhìn tận mắt Tô Bạch không ngừng làm thí nghiệm, có thể rõ ràng cảm giác đạo Tô Bạch tiến bộ, tin tưởng không dùng được mấy ngày, liền có thể làm ra hoàn mỹ thành phẩm. Bây giờ hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch thật là giống như nhìn thần linh như thế, hắn cũng minh bạch Tô Bạch lòng tin là nơi nào tới, những thứ này nhất định sẽ làm cho những hồ thương đó điên cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người hứng thú trùng trùng đi tới xi măng chỗ trú, tiếp tục bắt đầu tiếp tục đốt thủy tinh. Hôm nay, Tô Bạch rốt cuộc thành công làm ra một món một chút tí vết nào cũng không có thủy tinh tác phẩm nghệ thuật. Lần này Tô Bạch làm là một con sói, giữ tận bộ dáng dường như muốn cắn người khác. Toàn thể trong suốt, thả trong nước hoàn toàn không nhìn ra khác thường vật, xuyên thấu qua minh độ hoàn mỹ. Tô Bạch tìm tới một cái dương gỗ nhỏ, ở bên trong trải lên một tầng thật dày rơm dạ, cẩn thận đem lang đặt ở bên trong, sau đó sẽ lần trải lên một tầng rơm dạ sau, dán lại rồi cái dương, cẩn thận từng ly từng tí đem cái dương đôi thế ở góc tường. Thứ một lần thành công để cho những người này đều rất hưng phấn, đặc biệt là Trình Sử Mặc, hưng phấn gào khóc hô hoán lên a. Thật giống như con sói này là hắn làm được như thế, kéo Tô Bạch cánh tay nói, khác làm, đi, đi trước thật tốt ăn mừng một trận. Tô Bạch suy nghĩ một chút, ân, cũng được. Quay đầu về 10 vị công nhân nói, cũng nhớ bước rồi chưa? Công nhân gật đầu một cái, một người trong đó có chút ngượng ngùng nói, chính là Tô Hình khả năng không được. Tô Bạch cười nói, không việc gì, bây giờ ta cùng tiểu công ra đi uống chút rượu, các ngươi liền lấy những thứ này bắt đầu luyện tập đem, còn có những thứ kia miệng thủy tinh, đều là có thể nấu lại trùng tạo mấy người nghe một chút, cười thấy lông mi không thấy mắt, đều biết đây là tức ra ở cho mình cơ hội. Cảm ơn Tô Bạch sau, cũng dành thời gian nhanh đi về thao tác một ít, đây chính là cơ hội khó được à, bọn họ cũng biết, chỉ phải học rồi môn thủ nghệ này, mình đời này tuyệt đối áo cơm không lo rồi. Tô Bạch ra đại môn phân phó một tiếng nói, canh kỹ, Vương Thanh Dương cười nói, tức ra yên tâm. Này mặt hai người ngồi Vương Lãng xe ngựa, quay trở về Mô Mô Sơn, phân phó đầu bếp rượu ngon thức ăn ngon, hai người liền uống. Hôm nay Trình Sử Mặc rất vui vẻ, uống rượu uống rất nhanh, hai cái liền uống một đại chén, đem không chén rượu hướng trên bàn để xuống một cái nói, em rể à, ngươi, ngươi là thật là lợi hại à, này, này, này Trương An Thành bên trong ta ai cũng không phục, ta liền bội phục ngươi, lợi hại à. Nói xong chính mình nâng cốc chén rót đầy, lại cô đông uống một đại chén, ở một hơi rượu, Tô Bạch đoạt lấy hắn chén rượu nói, uống rượu không thể uống vội như vậy, từ từ uống, lại không nhân các ngươi. Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, ta vui vẻ, hôm nay là thật vui vẻ, ngươi thật là một cái thiên tài à, không hổ là bệ hạ cũng thừa nhận văn khúc tinh. Ngươi nói ngươi này suy nghĩ là thế nào trường đây? Lại có thể sử dụng một nhóm tảng đá vụn, liền lấy ra xinh đẹp như vậy đồ vật, lợi hại, thật lợi hại. Tô Bạch cố ý làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ nói, này cũng bình thường, ai bảo ta là thiên tài đây? Đọc nhiều thư, ngươi cũng được, ta xem trọng ngươi nha, người trẻ tuổi. Trình Sử Mặc lòng có chút mệt mỏi, đống nhiên không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi. Vạn sự khởi đầu nan, các loại thứ một lần thành công sau này sự tình liền đơn giản hơn rất nhiều. Tô Bạch một ngày không sai biệt lắm có thể làm ra tới sắp tới 10 cái tinh phẩm, lão hổ, không tức, mất tôi, mẫu đơn, thậm chí là tựa phật, đều bị Tô Bạch làm đi ra. Sau đó Tô Bạch bắt đầu làm một ít ly, chai vân vân, sau đó bắt đầu chế tác mang theo màu sắc thủy tinh giống như, sau đó là ở thủy tinh bên trong biết vẽ, cứ như vậy, thời gian thật nhanh trải qua, Trình Sử Mặc cũng ở đây 2 ngày trước trở lại Trường An, đi qua xuân tiết. Trong ngay mắt, Trinh Quan 3 năm xuân tiết, tới. Tô bây giờ Bạch gia cũng coi là đại nhà nhân gia. Xuân tiết ngày đó sớm tới tìm viếng thăm nhân thật là cũng có thể đem cửa hạm đập phá, bất kể là có quen hay không, cũng tới cho vương gia chúc tết. Từ trên núi Đạo Sơn hạ rầm rạp chẳng chỉ tất cả đều là nhân, xách quà nhỏ lên núi, xách càng đa lễ vật đi xuống. Tô Bạch trước liền tích trữ số lớn lễ vật, có lương thực, thịt heo, vải vóc vân vân, toàn bộ đến cho Tô Bạch gia chúc tết nhân, thường thường cũng có thể nắm gấp 2-3 đồ vật xuống núi. Vương gia cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi bất kỳ trăm họ, đây là hộ huyện trăm họ đều biết sự tình, thậm chí tiểu hoa tới, cho vương gia lão thái gia cùng lão đại mãi mãi dập đầu 2 cái đầu, còn có tiền thưởng liệt. Từ hết năm đến 15 tháng riêng, vương gia vẫn luôn sẽ giữ loại này tình huống. Về phần bây giờ Tô Bạch ở nơi nào? Tô Bạch mang theo Triệu Nguyệt Nhi trở về Trường An. mang theo mười mấy xe lục thức ăn, một nửa là chính mình, một nửa là Lý Thừa Cản, trước tiên đem Lý Thừa Cản đưa sang. Khâu Công Công nhìn thấy nhiều như vậy lục thức ăn thời điểm, lại thất thố kêu thành tiếng, đưa ngón tay ra chiến chiến nguy nguy chỉ Tô Bạch sau lưng xe ngựa nói, tức ra, những thứ này đều là sao? Tô Bạch gật gật đầu nói, những thứ này đều là, Công Công ngài cho an bài một chút đi, ta đi cấp thái tử bái niên. Khâu Công Công đáp một tiếng, phân phó bên người mấy vị tiểu thái giám đi dắt ngựa xe. Khâu Công Công tắc là mang theo Tô Bạch hướng Đông Cung đi tới, vừa đi vừa hỏi tức ra thật là thần như vậy, lại có thể ở mùa đông trồng ra nhiều như vậy lục thức ăn. Tô Bạch cười nói, Công Công quá khen, ban đầu hay là bởi vì Công Công ngài tìm vải vóc lúc này mới có những thứ này lục thức ăn à, lần này ta tới tổng cộng mang theo thất xe lục thức ăn, trong đó có một xe chính là ngài, đây là đang ta kia một phần bên trong cầm, ngài yên tâm ăn. Khâu Công Công cười con mắt cũng không nhìn thấy, lục thức ăn đến là chuyện nhỏ, chủ yếu là Tô Bạch này một phần tâm ý, còn có chính là vấn đề mặt mũi rồi. Vài người có thể ở mùa đông ăn lục thức ăn. Đến Đông Cung sau này, Tô Bạch cười đi vào, cửa hộ vệ ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở, đều biết Tô Bạch nhưng là thái tử điện hạ thứ một tâm phúc. Nếu như đắc tội hắn, đây tuyệt đối là không sống yên lành được. Tô Bạch thực ra đều có chút đáng thương Lý Thừa Cản cái này qua rồi, cả ngày đến muộn bao vây trong Đông Cung không có chuyện làm, chỉ cần là hành vi cử chỉ có một chút khác người địa phương, liền lập tức sẽ có người đi bẩm báo Lý Thế Dân, sau đó Lý Thế Dân sẽ trách phạt hắn. Tô Bạch có lúc đang suy nghĩ, chứ ăn ra khá một chút trở ra, loại cuộc sống này thật sự với ngồi tù như thế à, không có gì khác nhau. Lý Thừa Cản vừa nhìn thấy Tô Bạch lộ ra rất hưng phấn, cười hỏi Sửu Nưu, ngươi chừng nào thì tới à? Tô Bạch đi tới Lý Thừa Cản bên người, thi lễ nói, thần vương Sửu Nưu. Tham kiến điện hạ. Lý Thừa Cản không quan tâm đem Tô Bạch đỡ lên nói, huynh đệ ta ngươi, còn chỉnh những thứ này hư. Tô Bạch cười nói, không thể để cho khách nhân bắt được cái chỗ à? Lý Thừa Cản thở dài một cái, nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi nghĩ như thế nào đến nhìn bản cung rồi hả? Bản cung còn tưởng rằng ngươi hồi đất phong như cũ liền vui đến quên cả trời đất nữa nha. Tô Bạch cười khổ hai tiếng, vui đến quên cả trời đất. Bây giờ mình ngày ngày đều ở tại xi măng chỗ chú bên trong a. Hai ngày này ngày ngày tiếp xúc nhiệt độ cao, tay cùng mặt cũng làm lộ một lớp da, nhà ai vui đến quên cả trời đất là như vậy dáng vẻ. Nhìn ra Tô Bạch biểu tình có điểm không đúng, Lý Thừa Cản hiếu kỳ nói, Sửu Nưu, thế nào? Tô Bạch thở dài nói, điện hạ không biết ngài phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ gì rồi không? Lý Thừa Cản nói, là không phải cho ngươi đặt kế hoạch xây dựng quân phí sao? Thế nào? Nói xong một bộ có chút ngốc manh dáng vẻ, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, thế nào? Ngươi sao được nói ra những lời này? Thật giống như đây đều là rất chuyện bình thường như thế, nhờ vậy. Thân, đây là mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn nhân quân phí a. Lý Thừa Cản nhìn Tô Bạch cười nói, ta một mực tin tưởng, chỉ cần là Sửu Nưu hiền đệ ra tay, cũng chưa có sắp xếp chuyện bất bình. Tô Bạch nghe câu nói này, cảm giác tâm tính thiện lương như bị thả trong suối nước nóng một cái dạng, ấm áp, rất thân thiết. Liên như vậy, chính mình đại độ như vậy nhân, sẽ không với Lý Thừa Cản so đo. Tô Bạch cười híp mắt nói, điện hạ, ta lần này tới là đưa cho ngài lục thức ăn đã thành thục rồi, có thể ăn. Lý Thừa Cản nghe Tô Bạch vừa nói như vậy mới nhớ, đúng vậy, mình ban đầu là không phải cùng Tô Bạch họp bọn chuẩn bị một cái tên gì đại bằng sao? Mình tại sao liền quên đây? Vừa nghe đến lục thức ăn, con mắt của Lý Thừa Cản cũng có một chút sáng lên, bận rộn hỏi đang ở đâu vậy? Tô Bạch nhìn về phía Khâu Công Công, Khâu Công Công lập tức phản ứng kịp nói, bây giờ xe ngựa liền ngừng ở Đông Cung phía sau, chờ đợi điện hạ phân phó. Lý Thừa Cản nghe một chút, đứng lên liền đi ra ngoài, Tô Bạch cùng Khâu Công Công bận rộn lo lắng theo sau lưng. Đến hậu viện, Lý Thừa Cản đã nhìn thấy 6 chiếc xe ngựa, về phần cho Khâu Công Công một chiếc kia đã đưa đi hắn chỗ ở. Lý Thừa Cản mở xe ra liêm, bên trong đều là thật dày chăn, đang đánh mở bên trong mới là lục thức ăn, đây là đơn giản nhất giữ ấm thủ đoạn, thấy những thứ này lục thức ăn, Lý Thừa Cản hài lòng ha ha cười to hai tiếng. Nói, đi, đưa hai xe cho phụ hoàng mẫu hậu. Một xe cho Khổng tiên sinh, một xe cho Lục tiên sinh. Một xe cho ta cứu cứu đưa đi, còn lại một xe chúng ta giữ lại. Khâu Công Công đáp một tiếng, liền phân phó tiểu thái giám đi tìm hộ vệ, đi cho những thứ này đại nhân đưa lục thức ăn đi. Lý Thừa Cản liếm liếm môi, những ngày qua ăn thịt tan hắn cũng có một chút không chịu nổi, nước ấm giam năm nay lục thức ăn căn bản sẽ không đủ phơi kẻ răng, coi như hắn là thái tử, cũng không ăn được nhiều một chút rồi, bây giờ được rồi, một đại xe đây. Lý Thừa Cản nhìn kia một xe lục thức ăn nói, đáng tiếc, ăn không được bao lâu liền muốn hư rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, cho nên ta lần này liền đưa tới một bộ phận, điện hạ lúc nào muốn ăn liền phái người đi hộ huyện lấy chính là, có là. Lý Thừa Cản quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi nói còn có. Tô Bạch gật đầu một cái cười nói, dĩ nhiên còn có, hai ta tổng cộng trồng ngũ ngâu đất lục thức ăn, lúc này mới nhiều ít đồ à. Lý Thừa Cản trong nháy mắt cảm giác mình thật hạnh phúc, mùa đông có cải xanh ăn còn bao đủ. Ha ha, tiểu tử, mang không mang ta phần a? Đang lúc hai người nói chuyện đâu rồi, Vương Hỷ thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Tô Bạch quay đầu đã nhìn thấy Vương Hỷ người mặc da cừu, hai tay khép tại trong tay áo, yên lặng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cười nói, dĩ nhiên, tiểu tử làm sao sẽ quên sư công đâu rồi, sư công yên tâm, ngài phần kia ta đã sớm chuẩn bị xong. Tô Bạch lần này tới cũng là mang theo 6 xe, Trình Giảo Kim 1 xe, Tần Quynh 1 xe, Nưu Tiến Đạt 1 xe, Úy Chỉ Kính Đức 1 xe, Triệu Minh 1 xe, Vương Hỷ 1 xe, những thứ này đều là đối với hắn có ân hoặc là có lâu nhân, dĩ nhiên là không thể quên. 3. Chương 200, Thủy Tinh. Vương Hỷ nghe một chút, lông mày giãn ra nói, đoán tiểu tử ngươi có chút lương tâm, đi thôi, bệ hạ muốn gặp ngươi. Tô Bạch quay đầu nhìn một chút Lý Thừa Cản, Lý Thừa Cản cười nói, đi, có rảnh rỗi tới Đông Cung xem ta à? Tô Bạch lúc này mới đi theo Vương Hỷ đi gặp Lý Thế Dân, hắn cũng có thể đoán được Lý Thế Dân mục đích, đơn giản liền là muốn trước thời hạn nhìn một chút chính mình chuẩn bị mua bán cái gì cho Hồ Thương mà thôi. Vương Hỷ trực tiếp mang theo Tô Bạch đi vào trong điện. Hôm nay Lý Thế Dân hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là nắm bút lông đang viết bút lông tự, Tô Bạch cách thật xa liền thi lễ nói, "Thần Định Viễn tướng quân, hộ huyện huyện Nam Vương Sửu Nưu, tham kiến bệ hạ." Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Bạch, lộ ra nụ cười nói, "Văn Cúc, tới xem một chút chấm bức chữ này viết thế nào." Tô Bạch nghe lệnh đi qua nhìn một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân viết phòng theo chính là Vương Hy Chi Lan định tự. Tô Bạch cười nói, "Thật là rồng bay phượng múa phong thái, tuấn mã lao nhanh chi tướng a." Lý Thế Dân khỏe mắt giật một cái, đứa nhỏ này có thể hay không khen nhân. Ho nhẹ một tiếng, Lý Thế Dân nói, "Ngươi muốn hồ thường, chấm cũng cho ngươi tìm, mỗi một người đều là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, nhưng là nhân gia nhãn quang cũng là rất cao, ngươi có nắm chắc bán ra quân lương." Tô Bạch gật đầu một cái, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái dán kín rất tốt ống trúc nhỏ nói, "Bệ hạ, ta muốn bán một số thứ ở nơi này." Lý Thế Dân nhận lấy ống trúc nhỏ mở ra nhìn một cái, thấy bên trong là một ống nước sạch, trong thấy cả đáy, Lý Thế Dân nhẹ nhàng ngửi một cái, cũng không có cái gì mùi lạ lạ, chân mày cau lại nói, "Ngươi dự định bán thủy cho bọn hắn?" Chớ là không phải nói đùa. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay cầm lại ống trúc nhỏ nói, "Cho thần cho bệ hạ giải thích." Nói xong nhẹ nhàng hướng trong tay ngã một cái, chỉ thấy trong nước phảng phất có cái gì dị vật, các loại thủy toàn bộ chảy khô sạch sau này, Tô Bạch trong tay bất ngờ nắm một cái trong suốt kim ngư. Lý Thế Dân là hoàng đế, bái kiến kỳ chân dị bảo vô số, nhưng là giờ khắc này tâm thần nhưng cũng bị điều này tiểu tiểu kim ngư hấp dẫn. Tô Bạch cung kính đem được Trung Quốc kim ngư đưa cho Lý Thế Dân nói, "Bệ hạ, đây mới là thần muốn bán cho hồ thương vật." Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy kim ngư, tả hữu quan sát hai mắt, thấy thế nào hài lòng, đống nhiên sinh lòng không thôi, hắn cho là tốt như vậy đồ vật cho hồ thương thật là lãng phí, lại có thể trong suốt như vậy, hơn nữa trông rất sống động tựa như thật ngư. Lý Thế Dân căn bản không có ý định đem ngư trả lại cho Tô Bạch, một mực thả ở trong tay vớt vớt nói, "Tiểu tử, này tiểu ngư chấm thừa nhận là kỳ bảo. Nhưng là liền điều này, coi như bán đi thiên giới, cũng không bán được tới chấm kia 200.000 đại quân quân lương a." Tô Bạch cười ở trong túi xuất ra một cái thủy tinh cầu, có chừng một cái quất tử lớn nhỏ, toàn thể êm dịu vô cùng, xuyên thấu qua minh độ cũng là trong suốt như nước, Lý Thế Dân chỉ là nhìn một cái, con mắt sẽ thấy cũng không rời ra. Bởi vì này thủy tinh cầu chung lại có một đóa hoa, một đóa tiểu diễm vô cùng hồng sắc hoa mẫu đơn. Lý Thế Dân nhìn ngây người, trong miệng dù gì nói, "Xảo đoạt thiên công a, xảo đoạt thiên công." Sau đó có chút thất thố một cái đoạt đi Tô Bạch trong tay thủy tinh cầu, thả ở trước mắt quan sát một hồi lâu, sau đó phi thường vô sỉ trực tiếp đem thủy tinh cầu nhét vào trong lòng ngực của mình, giả trang ra một bộ cái gì đều không chuyện phát sinh. Tô Bạch thi lễ nói, "Bệ hạ, đây chính là thần dự định bán quân lương thứ nhị dạng, ngài thấy thế nào?" Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút nói, "Cái gì như thế nào?" Tô Bạch cũng là ngẩn ra, sau đó có chút khinh bỉ, người lớn như vậy còn ngây thơ như vậy. Tô Bạch chỉ Lý Thế Dân trong lực nói, "Chính là kia thủy tinh cầu a." "Đó là chấm." Lý Thế Dân một tiếng đại a, sau đó mình khả năng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, nói, "Cái này không được, ngươi đang ngầm nghĩ những biện pháp khác." Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, túi đầu nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, đây đều là thật làm, những thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không cần trở thành bảo bối như thế." Bây giờ Lý Thế Dân phi thường lúng túng, bởi vì hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Tô Bạch có thể làm ra tới thứ nhất, nhất định có thể làm ra cái thứ nhì, nhìn một chút chính mình mới vừa rồi giống như là hình dáng gì. Thật là tựa như cùng không từng va chạm xã hội nông thôn nhà quê như thế. Lý Thế Dân vậy cũng không đem thủy tinh cầu lấy ra, mà là nhẹ nhàng nói, "Nếu vật này ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kia sẽ để lại cho chấm, chấm cùng đi thay ngươi đưa cho hoàng hậu yêu hoa, nghĩ đến nhất định thích, coi như ngươi hiếu tâm rồi." Tô Bạch nghe một chút Lý Thế Dân đều nói như vậy, không có vấn đề nhún nhún vai, ngược lại chẳng qua chỉ là một cái thủy tinh cầu mà thôi mà, có cái gì? Bây giờ Lý Thế Dân cũng biết, Tô Bạch là định dùng những thứ này kỳ chân dị bảo đem đổi lấy quân lương, những thứ này tự xem cũng thất thố, chớ nói chi là những thứ kia man gì rồi. Bây giờ Lý Thế Dân rất hài lòng, vô cùng hài lòng đến tiếng cười dao động Tô Bạch màng nhị cũng đau. Chờ Lý Thế Dân cười đủ rồi sau này, ở trong ngực móc ra cái viên này thủy tinh cầu, lưu luyến thả ở trong tay vớt vớt nói, "Vật này như thế tinh mỹ, sợ là thành phẩm không thấp đi." Tô Bạch gật đầu một cái lại lắc đầu nói, "Vậy hạ, vật này chỗ chân quý ở chỗ nhân tạo, thành phẩm ngược lại là rẻ tiền, chẳng qua chỉ là một ít sa thổ thạch đầu đốt chế ra mà thôi." Lý Thế Dân nghe một chút, không thể tin nhìn trong tay thủy tinh cầu, quả bánh kia trung đóa hoa là như thế tiểu diễm, lại là dùng đá làm được. Sau đó lại nghĩ tới Tô Bạch tiếng người công phu tương đối chân quý, như vậy nhất định là mời lãnh đời cao thủ đi ra chế tạo đi. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, đối Tô Bạch nói, "Để cho chấm gặp một chút vị đại sư này, chấm muốn gặp một lần ra sao người tài giỏi, mới có thể chế ra như thế tinh mỹ tuyệt luân vật." Tô Bạch nghe một chút cũng biết Lý Thế Dân nhất định là hiểu lầm, túi đầu nói, "Bệ hạ, vi thần tiếng người công phu chân quý, là bởi vì đây chính là vi thần chế tạo thành. Vi thần nói thế nào cũng là đại đường tức gia, có thể để cho tức gia tự mình động thủ, nhân tạo vậy còn không chân quý." Lý Thế Dân nghe một chút thiếu chút nữa nổi đóa. Liên này, một mình ngươi chi ma lục đầu đại tức vị, cũng dám nói mình nhân tạo đắt. Lãng phí một cách vô ích chấm cảm tình a. Lý Thế Dân hướng về phía Tô Bạch khoát khoát tay, hắn bây giờ không nghĩ nói chuyện với Tô Bạch, thầm nhét. Tô Bạch thầm nghĩ người này thế nào một hồi biến đổi mặt đâu rồi, mới vừa rồi còn đang khen chính mình, nói mình vô cùng hài lòng, vậy làm sao lại đuổi đi nhân cơ chứ? Bất quá đi sớm một chút cũng tốt, còn phải đi cho Tần Quỳnh đưa thuốc, lại nói còn có chừng mấy ra lễ vật không đưa đây. Đi theo Lý Thừa Càn cáo biệt sau, chạy thẳng tới Minh Đức học viện đi, chúc Tết tặng quà cũng là được có lần tự, Triệu Minh là mình cha vợ, nhất định là trước phải đi bái kiến hắn, các loại bái kiến xong cha vợ mới có thể đi bái kiến Trình Giáo Kim, sau đó là Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Úy Trì Kính Đức. Cái này cùng thân phận địa vị không có quan hệ, thiên địa quân thân sư, từ xưa tương truyền mà thôi. Lý Thế Dân chờ Tô Bạch vừa đi, sẽ cầm thủy tinh cầu đi hậu cung, hắn bổ không kịp đem muốn nhìn một chút hoàng hậu thấy hạt châu này sau này biểu tình, giờ khắc này Lý Thế Dân, trên mặt lại mang theo phảng phất hài đồng như thế thuần chân. Triệu Nguyệt Nhi trước một bước trở về thư viện, Tô Bạch xe ngựa có chút cũ, chạy một cái luôn là có một loại kẹo kẹt thanh âm, nghe Tô Bạch cái này cưỡng bách chứng người mắc bệnh có chút khó chịu. Đến thư viện, cầm hai cái bình rượu ngon đưa cho lão Lưu nói, "Lưu thúc, năm mới đại cát ta." Lão Lưu vừa thấy là Tô Bạch trở lại, cười thấy lông mi không thấy mắt nói, "Mới vừa rồi lao ra còn hỏi cô ra tại sao còn không trở lại, nhìn một chút, này là không phải trở về chưa?" Lão Lưu nhận lấy Tô Bạch trong tay hai vò rượu ngon, đặt ở môn cửa phòng sẽ phải bị Tô Bạch dẫn đường. Tô Bạch cười đè hắn xuống nói, "Không cần Lưu thúc, bên ngoài quái lạnh, chính ta đi vào là được." Lão Lưu cũng không cầm Tô Bạch làm ngoại nhân, nghe một chút liền cười nói, "Đúng vậy, kia cô ra ngài liền chính mình đi vào, ta lão Lưu trộm cái lười." Nói xong hai người đồng thời cười lên ha ha. Tô Bạch là một cái nhớ bạn cũ nhân, mỗi lần tới cũng sẽ cho lão Lưu mang theo điểm quà nhỏ, đây cũng là nhân gia lão Lưu có được. Ban đầu ở Tô Bạch còn không có phát tích thời điểm, lão Lưu chạy trước chạy sau cho Vương Hưng tìm gian hàng, tìm người, đây chính là ân tình. Phản phất như là một người ở trước 20 tuổi kết bạn, với 20 tuổi sau đó kết bạn như thế, đó hoàn toàn là hai khái niệm, người trước là bởi vì ngươi môn thật có thể chơi đùa đến cùng đi, là cùng nhau lớn lên biết ngươi vô số đen tối lịch sử thân thiết huynh đệ. Người sau là cùng ngươi có lợi ích quan hệ, ngày ngày gặp mặt. Đi tới hậu viện, ở hai tên nha hoàn dưới sự hướng dẫn vào hậu trạch, đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi, Triệu phu nhân cùng hai tên nha hoàn đang đánh mặt trước đâu rồi, không cần phải nói, nhất định là Nguyệt Nhi cái này tiểu nha đầu dạy các nàng. Vừa thấy Tô Bạch trở lại, Triệu phu nhân cười liền đem mặt trước bài đẩy một cái nói, "Không chơi không chơi, Sửu Nưu trở lại, ăn cơm nhanh một chút đi, Sửu Nưu nhất định đói bụng không?" Triệu Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nói, "Mẫu thân ngươi ăn vạ, ta đây chính là muốn hổ thanh nhất sắp bài." Tô Bạch nghe một chút liền biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng cho mình mẹ vợ tìm lối thoát hạ, cười nói, "Không sai không sai, hay lại là mẹ vợ hiểu ta, trong hoàng cung đều không nuôi cơm ăn, bây giờ ta nhưng là đói bụng đến rất ta." Triệu phu nhân nghe một chút vui vẻ nói, "Biết ngươi muốn tới dùng cơm, ta cố ý để cho đầu bếp làm ngươi thích ăn nhất gà quay." Triệu Nguyệt Nhi nhìn một cái hai người cũng không để ý chính mình, chỉ có thể với nha hoàn đồng thời thu thập mặt trược. Triệu phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, này mặt trược thú vị là thú vị, chính là mình vận khí quá kém, một mực thua một mực thua. Tô Bạch cười hỏi cha vợ đây, Triệu phu nhân chỉ bên cạnh thư phòng nói, cảm thấy mặt trược không có ý nghĩa, hồi thư phòng đọc sách đi. Tô Bạch gật đầu cười nói, "Ta đi kêu cha vợ trở lại dùng cơm." Triệu phu nhân cười nói, "Đi đi đi đi, hai ngày này hắn chính là không ít nhắc tới ngươi." Tô Bạch đối đi thư phòng đường thật là quen thuộc không thể đang quen thuộc rồi, nói thư phòng là Tô Bạch ở đại đường khởi điểm cũng không quá đáng. Đến thư phòng, ở cửa gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy bên trong nhà chuyển tới một cái người trung niên từ tính giọng nói, "Chuyện gì?" Tô Bạch nhẹ giọng nói, "Cha vợ, là tiểu tế trở lại." Tô Bạch vừa dứt lời, cửa thư phòng đã bị mở ra, ngay sau đó một hai bàn tay đưa ra ngoài đem Tô Bạch trực tiếp kéo gần lại thư phòng. Tốc độ rất nhanh, Tô Bạch khi phản ứng lại sau khi, người đã ở Tô Bạch bên trong. Con mắt của Triệu Minh lấp lánh đánh giá Tô Bạch, nhìn Tô Bạch có chút sợ hãi, đang lúc Tô Bạch cảm giác mình cha vợ có phải hay không là được chứng bệnh thần kinh thời điểm, Triệu Minh mở miệng nói, "Mang tiền chưa?" Chương 201, chúc Tết. Tô Bạch có chút không có nghe rõ, Triệu Minh nhìn Tô Bạch biểu tình, liền lại nói một lần, "Mang tiền chưa?" Lần này Tô Bạch nghe rõ ràng, ở trong lòng ngực của mình móc ra một cái túi tiền nhỏ, bởi vì hắn trước nhà quán, ra ngoài mang tiền thói quen thế nào cũng không sửa đổi, nhưng là Triệu Minh đòi tiền làm gì ạ? Chỉ thấy Triệu Minh đoạt lấy Tô Bạch túi tiền, mở ra xem, bên trong có mấy lượng bạc vụn, mấy miếng kim diệp tử. Triệu Minh hài lòng đem tiền túi nhét vào ngực mình, nhìn Tô Bạch nghi ngờ không chỉ nói, "Cha vợ đại nhân, ngài muốn này ít bạc làm gì?" Triệu Minh vẻ mặt bi phẫn nói, "Bây giờ ta đang cùng người mẹ vợ chiến tranh lạnh. Cái kia ác độc nữ nhân lại chặt đứt ta tiền xài vặt." Triệu Minh lúc nói những lời này sau khi, Tô Bạch thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lệ quang, không khỏi hít một hơi hơi lạnh nói, "Ác độc như vậy?" Triệu Minh bi phẫn gật gật đầu nói, "Hai ngày này đi ra ngoài và bạn tốt ăn uống tiệc rượu cũng là bạn tốt tính tiền, ai, cái này làm cho là cha mặt mũi hướng kia thả a." Tô Bạch suy nghĩ một chút, không khỏi kỳ quái hỏi, "Cha vợ đại nhân làm rồi chuyện gì, mới để cho mẹ vợ chặt đứt ngài tiền xài vật đây?" Triệu Minh nghe một chút, trên mặt bi phẫn vẻ mặt lãnh đạm đi một tí, có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Bạch nhìn một cái liền biết, đây nhất định là làm rồi chuyện trái lương tâm gì nữa a, loại chuyện này Tô Bạch liền không tiện lắm hỏi, vừa định nói sang chuyện khác cho Triệu Minh một cái hạ bậc thang, ngoài nhà liền vang lên Triệu phu nhân tiếng cười lạnh. "Nói à? Tại sao không nói? Nói cho Sửu Nưu ta tại sao phải đoạn ngươi tiền xài vật a?" Vừa nghe đến Triệu phu nhân thanh âm, Triệu Minh chính là rụt cổ lại theo bản năng núp ở Tô Bạch sau lưng, đáng tiếc Tô Bạch này tiểu vóc người, làm sao có thể giấu ở hắn a. Triệu phu nhân trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn Triệu Minh cũng không nói chuyện, chính là hắc hắc cười lạnh, lần này không chỉ là Triệu Minh, ngay cả Tô Bạch đều cảm giác được lạnh ý, vội vàng lắc mình lái nhiều, để tránh vạ lây người vô tội. Triệu Minh bi phẫn cho Tô Bạch một cái không nói nghĩa khí ánh mắt, Triệu phu nhân cười lạnh hai tiếng, nói, "Hôm nay Sửu Nưu cùng Nguyệt Nhi ở, ta cho ngươi lão già này mặt mũi. Ngươi các loại hai người bọn họ đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Trên người Triệu Minh thịt béo run lên, sau đó có chút miệng cọt gan thỏ nói, "Ngươi làm sao có thể như thế đối vi phu nói chuyện? Thật làm như ta không dám giao động phu cương sao?" Triệu phu nhân cho Tô Bạch một cái ngươi đi ra ánh mắt của đi. Tô Bạch dây biết, một chút cũng không quan tâm Triệu Minh kia tội nghiệp ánh mắt, khai môn liền đi ra ngoài, sau đó chỉ nghe thấy trong nhà chuyển đến Triệu phu nhân cười gần thanh âm, "Lão gia hỏa, còn muốn giao động phu cương? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta không phải là đi và bạn dự định uống chút bia ôm ấy ư? Phu nhân, đây chẳng qua là dự định, không có trả chuyến đi đâu a. Ngươi đừng tới đây." "A." Tô Bạch ở ngoài cửa nghe khỏe miệng giật một cái, ở tâm lý yên lặng vì Triệu Minh mặc niệm 3 phút, buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm, Triệu Minh không có đồng thời nghe Triệu phu nhân giải thích nói là Triệu Minh thân thể khó chịu. Triệu Nguyệt Nhi cũng là nghe cha nàng tiếng kêu thảm thiết âm, lại nhìn về phía mẫu thân vẻ mặt sắc ý, phản ứng bình tĩnh dị thường, thật giống như hết thảy các thứ này đều là bình thường như cơm bữa như thế. Nhìn Tô Bạch có chút run sợ trong lòng, di truyền học có thể không phải là không có đạo lý, này nhà mình Nguyệt Nhi tương lai sẽ không cũng thay đổi thành cái bộ dáng này a. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Bạch mang theo một xe lục thức ăn đi Trình phủ viếng thăm, Trình gia từ trên xuống dưới đối Tô Bạch cũng là rất quen tất, ở trong lòng bọn họ vị này tức ra chính là từ người nhà, Tô Bạch đều vô dụng thông báo liền đi vào trong sân, một xe lục thức ăn giao cho quản gia Phúc Bá, nói cho hắn biết đây là quà tặng. Phúc Bá nhìn thấy này một xe lục thức ăn thời điểm, cả người cũng bước bất động bước, đại mùa đông nếu có nhiều như vậy lục thức ăn, này là mình đang nằm mơ sao? Tô Bạch kêu hắn nhiều lần hắn mới lấy lại tinh thần, đưa tay chỉ những thứ này lục thức ăn, có chút cả lâm hỏi tức ra, này, những thứ này lục thức ăn là? Tô Bạch cười một tiếng nói, nhà mình loại, với cứu cứu nói, ăn không có phái người đi lấy là được, năm nay có trồng nhiều chút thiếu, thái tử điện hạ cùng ta tổng cộng cũng liền trồng ngũ mẫu, sang năm dự định nhiều loại một ít. Quản gia nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tựa như cùng đang nhìn cái gì quái vật nói, tức ra, những thứ này là ngài loại. Tô Bạch gật gật đầu nói, đúng nha. Ở đại mùa đông, Tô Bạch tiếp tục gật đầu một cái, thầm nghĩ cái này có gì thật ly kỳ đây, coi như là ở đại đường không cũng có người ở trong phòng loại một ít tỏi tươi loại ấy ư, ta đợi sau lục thức ăn thế nào. Bây giờ quản gia nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tất cả đều là sùng bái a, sau đó kéo Tô Bạch tay thân thiết nói, tức ra, sang năm khi trồng lục thức ăn thời điểm có thể hay không mang theo Trình ra chúng ta một cái. Tiền tài không là vấn đề. Tô Bạch gật đầu cười nói, không có vấn đề, nhà ta vườn rau ngay tại hộ huyện, quản gia có cơ hội có thể phái người tới học tập một chút, nhất định biết gì nói đấy. Quản gia nghe một chút cũng biết, không chỉ là nhà mình không coi Tô Bạch là người ngoài, Tô Bạch cũng giống vậy không đem Trình ra làm ngoại nhân a, nếu không ai sẽ đem loại này phương pháp bí truyền ra ngoài. Đây chính là mùa đông có thể trồng ra lục thức ăn phương pháp a. Nói là một cái sau đó quả trứng màu vàng kê cũng không phải không được a. Phúc Bá đối thái độ của Tô Bạch càng thêm nhiệt tình rồi, dẫn Tô Bạch đi tới hậu viện, sớm có người làm đi hậu viện thông báo Trình Sử Mặc cùng Trình Giáo Kim rồi. Có thể để cho quốc công phủ để đại quản gia tự mình đưa tiễn, đây cũng là thân phận một loại tượng trưng. Vừa tới rồi hậu viện, Trình Sử Mặc liền ra đón, tới thân thiết nện cho Tô Bạch bả vai một chút nói, đi thôi, cha ta nâng cốc kiến liền bố trí xong, liền chờ ngươi đấy. Tô Bạch xoa xoa mới vừa rồi đã ăn no bụng, đột nhiên cảm giác được chính mình với người bình thường quả thật không giống nhau. Người bình thường ăn no sau này cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn rồi, chính mình không giống nhau, mình còn có thể đối phó hai cái. Ngay sau đó giống vậy thân thiết vô một cái Trình Sử Mặc bả vai nói, đi một chút đi. Hai người cười về phía sau trạch đi tới, đến hậu viện, Trình gia khác hai huynh đệ cũng ở đây, Trình Giảo Kim nắm trong tay đến một cái dê chân sau, đang ở rất không hình tượng gần đây. Nhìn thấy Tô Bạch tới sau, Trình Giảo Kim bảng hiệu cười to hai tiếng, nói, tiểu tử, nghe Sử Mặc nói ngươi đã giải quyết quân lương vấn đề. Tô Bạch gật gật đầu nói, ừ, không có vấn đề gì lời nói, hẳn là đoán giải quyết. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, lão phu ban đầu cũng biết. Chuyện này ở đại đường phải nói ai có thể hoàn thành, cũng chỉ có ngươi Vương Sửu Nưu rồi. Tô Bạch cười khổ một tiếng, ngươi cho ta muốn à, chính ta ở nhà ăn uống sảng khoái, ngươi bỗng nhiên thì cho ta một cái như vậy nhiệm vụ, không làm được còn muốn giết đầu, ngươi nói một chút ta có biện pháp gì? Trình Giảo Kim chỉ mình bên người một cái không vị trí nói, Sửu Nưu, đến, ngồi ở đây. Tô Bạch cũng không đem mình làm người ngoài, trực tiếp ngồi ở tay phải của Trình Giảo Kim một bên, bên tay phải là đang ngồi Trình Sử Mặc. Trình Giảo Kim các loại Tô Bạch sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói, nghe Sử Mặc nói, ngươi có thể dùng đá làm được thủy tinh. Tô Bạch lắc đầu nói, kia cũng là không phải thủy tinh, chỉ là một loại hàng thủ công nghệ. Trình Giảo Kim nơi nào biết những thứ này, mở mịt gật đầu một cái sau kế tục hỏi mang không mang tới. Để cho lão phu khai mở nhãn giới như thế nào? Tô Bạch thở dài nói, lần này tiểu chất tính sai. Trình Giảo Kim nghi ngờ nhìn lại, không biết Bạch Tô Bạch thế nào đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tô Bạch lại thở dài một cái nói, tiểu chất đi trước hoàng cung. Trình Giảo Kim biết, nhắc tới đại đường ai tối giống như thổ phỉ lời nói, thực ra Trình Giảo Kim chỉ có thể tự nhận thứ hai, về phần đầu tiên là ai? Hừ hừ. Tiếp lấy Tô Bạch lại lòng dạ nham hiểm tiến tới Trình Giảo Kim bên cạnh nói, bất quá Trình bà bá, ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi như thế rất đặc thù lễ vật, chờ đến 15 tháng riêng thời điểm, ta sẽ đem những thứ kia cũng bắt được trường ăn đến thời điểm tặng cho ngươi. Trình Giảo Kim nghe một chút, lúc này mới hài lòng đứng lên, cười ha ha rồi hai tiếng, con mắt tất cả đều là đoán ngươi tiểu tử minh việc tăng lễ vẻ mặt. Như là đã tới Trình gia, muốn buổi chiều lại đi khác nhân gia kia là hoàn toàn không thể nào, tiệc rượu một mực uống đến tối, Tô Bạch cùng Trình Giảo Kim cũng say giống như chó chết, cuối cùng vẫn là Phúc Bá đi tìm Tất Thanh tới, đem Tô Bạch nhấc trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch vậy kêu là một cái đầu đau sắp nứt ra, nhưng là còn có chuyện phải làm. Hôm nay còn phải viếng thăm Tần Quỳnh bọn họ, thật sự là không thể rảnh rỗi, chỉ có một ngày, ngày mai coi như tháng chạp 29 rồi, chính mình còn phải cùng Nguyệt Nhi hồi hộ ở đây. Để cho Tất Thanh chuẩn bị xong xe ngựa, lục thức ăn này cũng 2 ngày rồi, không còn đưa cũng sẽ không mới mẻ, hôm nay nhiệm vụ lượng liền tương đối nặng. Hôm nay trước phải đi Tần Quỳnh ra đưa thuốc, đây cũng là Tần Quỳnh một lần cuối cùng dùng thuốc, lần này kết thúc, Tần Quỳnh bệnh cũng không tính khỏi rồi. Đến Tần phủ, lại phát hiện một bên Thuyên Mã Thung phía trên thì đã có một chiếc xe ngựa, hơn nữa nếu so với Tô Bạch sang trọng là không phải một điểm nửa điểm. Tần phủ quản gia cùng Tô Bạch cũng là thuộc lạc, hắn là biết vị này đối với chính mình Tần phủ nhưng là có ân cứu mạng, dĩ nhiên là không dám thờ ơ, đặc biệt là nhìn kia một xe lục thức ăn sau, càng cảm thấy này Vương Tức gia là một cái có bản lĩnh nhân. Tô Bạch nhìn về phía bên kia xe ngựa hỏi Tần Thúc, vậy là ai xe ngựa à, nếu như Tần bá bá có khách nhân, ta ngày khác trở lại viếng thăm đi. Quản gia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cũng biết Tô Bạch hỏi ai rồi, bởi vì sáng hôm nay Tần phủ cũng chỉ tới như vậy một vị khách nhân. Tần quản gia tả hữu nhìn một chút không người, lúc này mới nhỏ giọng nói, đây là vệ quốc công xe ngựa. Tô Bạch lúc ấy lông mày liền nhíu lại, vệ quốc công chính là Lý Tinh a, hắn tới Tần phủ làm gì? Nên biết đạo vệ quốc công mấy năm nay vẫn luôn là rất khiêm tốn, bởi vì hắn ở đứng đội phương diện thật giống như bị người nguyền rủa, rất nhiều lần đứng đội kết quả đều là thất bại, trong đó nhất thất bại chính là liên quan tới đương kim bệ hạ lần này đứng đội. Cho nên bình thường vệ quốc công vẫn là rất khiêm tốn, rất sợ để cho người ta nắm được cán, nói hắn âm thầm cấu kết đại thần vân vân, thế nào bây giờ bỗng nhiên tới thăm Tần Quỳnh cơ chứ? Tô Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ý tưởng là, hẳn là bởi vì đột quyết. Hắn cẩn thận như vậy nhân, không thể nào cho người khác bắt hắn lại nhược điểm cơ hội, như vậy hắn tới nơi này thì nhất định là có chính đại quang minh lý do mới là, mà bây giờ có thể để cho hai cái võ tướng, quốc công ban ngày đồng thời tụ thủ, cũng chỉ có liên quan tới đột quyết chuyện này rồi. Bỗng nhiên Tô Bạch nghĩ đến, Tần Quỳnh bệnh cũng tốt không sai biệt lắm, như vậy lần này tấn công đột quyết, có thể hay không Tần Quỳnh cũng đi đây? Chương 202, Tần gia cha con. Nhìn Tô Bạch là người, Tần quản gia đưa tay ở Tô Bạch trước mắt quơ quơ, Tô Bạch này mới giật mình tỉnh lại, Tần quản gia hơi nghi hoặc một chút nói, tức ra, thế nào? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, nếu Tần bá bá có khách nhân, vậy ta còn ngày khác trở lại viếng thăm đi. Hiền đệ nói đùa, cha ta có khách nhân, ta nhưng là không có a. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc ở bên trong cửa đi ra, cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch, thực ra lúc mới bắt đầu sau khi Tô Bạch là có chút đáng ghét Tần Hoài Ngọc, bởi vì hắn cảm thấy người này đối với chính mình có một ít thành kiến, chính mình cũng không cần nhiệt mặt đi dán mông lạnh. Nhưng là này mấy lần thông qua cho Tần Quỳnh chữa bệnh sau này, hai người quan hệ lại từ từ hòa hoãn lại, lúc này Tô Bạch mới biết, nguyên lai tiểu tử này là cùng Lý Khai là chết loại, ban đầu cùng Tô Bạch gây khó dễ cũng là bởi vì thay mình hảo huynh đệ bất bình dùm. Hắn cho là Tô Bạch đoạt huynh đệ mình lão bà, chờ sau đó hắn mới hiểu được, nguyên lai Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi mới là thanh mai trúc mã người yêu, Lý Khai mới là người thứ ba, cái này thì để cho hắn có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Bạch lúc ấy cười có chút lúng túng, bởi vì hắn không chỉ có riêng là đoạt đi Triệu Nguyệt Nhi, hắn còn hoàn toàn để cho Lý Khai biến thành một cái phế nhân đây. Tần Hoài Ngọc đi ra cười nói, nào có quá cửa nhà không nhập đạo lý, đến đến, trong phủ rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay không uống 300 ly, nhưng là khác muốn đi nói xong cũng muốn đi qua bắt Tô Bạch tay hướng bên trong phủ đi. Tô Bạch cũng không muốn vào lúc này với Lý Tĩnh gặp mặt, mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, trong sân vang lên hai nam nhân tiếng cười, một là Tần Quỳnh, một người khác không cần đoán cũng biết là người nào. Tô Bạch thở dài, đi bây giờ, đã hơi trễ. Tần Hoài Ngọc nghe được hai người thanh âm, cũng vội vàng khôi phục thành nhẹ nhàng công tử bộ dáng, Tần phủ gia giáo nhưng là rất nghiêm, nếu để cho Lý Tĩnh thấy chính mình nhanh nhẹn dáng vẻ, buổi tối vẫn không thể bị gia pháp phục vụ a. Tô Bạch thầm nghĩ, nếu không tránh thoát, vậy còn không như thoải mái, chỉnh sửa quần áo một chút, liền bước nhanh hướng trong phủ bước, vừa đi vào tiền viện, đã nhìn thấy đang ở đi ra ngoài hai người, Tần Hoài Ngọc nhìn một cái Tô Bạch đều đi vào, vậy mình cũng không có ở ngoài cửa nói Lý A, cũng đi theo bước đi vào. Nhìn thấy Tô Bạch đi vào, Tần Quỳnh cùng Lý Tĩnh đều là sức sở, đồng thời dừng lại đi ra ngoài bước chân, Tô Bạch cũng giả trang ra một bộ có chút kinh ngạc biểu tình nói, nguyên lai Tần bá bá có khách nhân ở a, là tiểu chất thi lễ, cho Tần Quỳnh thi lễ đi qua, lại chuyển hướng Lý Tĩnh nói, hạ quan tham kiến thượng thư đại nhân. Lý Tĩnh nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nhìn chằm chằm Tô Bạch cười nói, nguyên lai là hộ huyện huyện Nam A, ha ha ha, ngươi là đến cho Tần huynh đệ chúc Tết. Tô Bạch gật đầu cười nói, Tần bá bá đối hạ quan có ân, hạ quan tự nhiên không dám nhẹ quên. Lý Tĩnh cười ha ha rồi hai tiếng, nói, ngươi là một cái có tiền đồ hậu bối, vậy hạ lao ở mép nhắc tới ngươi, tiền đồ vô lượng à, có cơ hội cũng đi ta vệ quốc công phủ ngồi một chút, ta đối với ngươi, có thể là phi thường hoan nghênh à. Tô Bạch giả trang ra một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ nói, đa tạ thượng thư đại nhân, bất quá hạ quan hai ngày này còn có một chút chuyện quan trọng, sợ là không thể tới cửa thăm hỏi. Con mắt của Lý Tĩnh mị lợi hại hơn, ồ, vậy thật là tiếc nuối, Tần huynh, ta đây liền cáo từ trước. Tần Quỳnh cười nói, Lý huynh xin mời, nói xong một mực đưa Lý Tĩnh đi tới cửa, lên xe ngựa, Tô Bạch liền đứng tại chỗ không đi, chờ Tần Quỳnh. Tần Quỳnh đưa đi Lý Tĩnh, đi vào sau đại môn liền phân phó nói, lão Tần, quan đại môn, hôm nay xin miễn gặp khách, Tần quản gia đáp một tiếng, sẽ để cho người làm bắt đầu đóng cửa đại môn. Tần Quỳnh đi tới Tô Bạch bên cạnh nói, Sửu Nưu, lần này ngươi không cần lo lắng Lý gia sẽ cho ngươi hạ chướng ngại rồi. Tô Bạch có chút không hiểu nhìn Tần Quỳnh, không hiểu Tần Quỳnh tại sao biết cái này nói gì. Tần Quỳnh ha ha cười nói, lần này xuất trinh, cũng có ta một phần, bệ hạ còn cố ý đem ngươi điều vào ta dưới trướng. Yên tâm đi. Tô Bạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn cách Lý Thế Dân vẫn là rất nói nghĩa khí, ngày hôm qua quà nhỏ không có phí công đưa. Tô Bạch cười nói, bá bá bảo đao bất lão, xuất trinh lần này cũng là bình thường. Tần Hoài Ngọc càng ở một bên có chút bận tâm, vô luận nói như thế nào, ra chiến trường liền có nghĩa là gặp nguy hiểm, đặc biệt là cha hắn loại này thích thân chức sĩ tốt đại tướng liền càng phải như vậy rồi. Tần Quỳnh liền làm bộ như không có nhìn thấy con trai ánh mắt, ngược lại hỏi Tô Bạch nói, ngươi tiểu tử này, ngày hôm qua tại sao đi trước trình phủ hôm nay mới tới nhà của ta, chẳng lẽ là xem thường ta hay sao? Tô Bạch vốn là mặt mày vui vẻ nhất thời liền cứng lên, có chút không biết rõ làm sao đi xuống tiếp mới phải, có lầm hay không, lời như vậy Trình Giảo Kim nói ra tạm được, ngài nói ra không sợ người thiết sụp đổ sao? Tô Bạch cố gắng dự định biên một cái thiên ý vô phùng mượn cớ đi ra. Ai ngờ đến Tần Quỳnh tùy tiện khoát tay một cái nói, được rồi, ta không so đo những thứ này, nhưng là hôm nay bữa nhậu này là tuyệt đối không thể thiếu. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, nay sáng sớm bên trên liền mức uống. Như vậy không tốt lắm đâu. Tô Bạch liền vội vàng nói sang chuyện khác, bà bá, ta hôm nay một là đến cho ngài chúc Tết, hai là tới đưa cho ngài dược a. Tần Quỳnh sững sờ, sau đó nghĩ đến có thể không phải sao, cái này lại không sai biệt lắm một tháng. Tần Quỳnh quay đầu lại nói, đây là một tháng cuối cùng đi. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai, này một lần cuối cùng dược là dùng để vững chắc, uống thuốc này sau này, bà bá nhớ lấy, trong vòng 5 canh giờ, không thể uống rượu ăn cơm, chỉ có thể uống nhiều chút nước sạch. Tần Quỳnh ngẩn ra, sau đó hỏi ngày mai ăn nữa được không? Tô Bạch thầm nghĩ, ta chính là vì không cùng ngươi uống rượu mới nói như vậy, nếu như ngày mai ta mưu kế không phải uống phí sao? Ngay sau đó lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, bà bá, uống rượu lúc nào tiểu chất cũng có thể theo ngài hơi a. mong rằng bá bá lấy thân thể làm trọng. Nhìn Tô Bạch thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, Tần Quỳnh không khỏi cũng đang trải qua một ít, vẻ mặt tiếc nuối gật gật đầu nói, được rồi, lần này để cho tiểu tử ngươi một con ngựa. Tô Bạch lúc này mới len lén thở phào một cái, ngày hôm qua ở Trình Giáo Kim trong phủ uống nhiều rồi, bây giờ đầu còn đau lợi hại đâu rồi, uống nữa vậy không được nổ tung à. Tần Quỳnh thấy Tô Bạch không thể cùng hắn uống rượu, trên mặt hưng phấn biểu tình cũng yên tĩnh lại, nhìn Tô Bạch có chút không đành lòng, sau đó nghĩ đến trước đều bị Tần Quỳnh uống bất tỉnh nhân sự, hay lại là cứng rắn nổi lên lòng dạ. Nhìn Tần Quỳnh ăn hạ tối hậu một viên thất khiếu bổ huyết đan sau, Tô Bạch lại nói với hắn một ít chú ý sự hạng sau, cơ hồ là trốn như thế ra Tần phủ đại môn. Nhìn Tô Bạch đi sau, Tần Hoài Ngọc mới lên tiếng, "Cha, lần này ngươi ra chiến trường là bệ hạ chủ ý hay lại là ngài chủ ý?" Tần Quỳnh nhìn con trai một cái nói, "Thế nào? Lo lắng ta?" Tần Hoài Ngọc không lên tiếng, cúi đầu, qua có thể có 2 phút sau này hắn mới ngẩng đầu lên nói, "Ngài là lo lắng Sửu Nưu Hiền đệ, mới chủ động yêu cầu đi chiến trường đi." Tần Quỳnh không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận Tần Hoài Ngọc cách nói. Hai cha con cứ như vậy trầm mặc lại, Tần Hoài Ngọc cười khổ nói, "Cha, Sửu Nưu Hiền đệ đúng là cứu ngài tánh mạng, chúng ta Tần gia cũng phi thường cảm kích hắn, nhưng là có cần phải làm đến bước này sao?" Tần Quỳnh nhìn về phía phương xa nói, "Biết là cha năm đó làm bộ khoái thời điểm phỉ danh sao?" Tần Hoài Ngọc gật gật đầu nói, "Tiểu Mạnh Thường." Tần Quỳnh hỏi, "Biết ta tại sao có như vậy một cái phỉ danh sao?" Mạnh Thường Quân là chiến quốc tứ công tử, môn hạ thực khách 3000, người giang hồ xưng hô như vậy cha, là vì khen cha giao hữu rộng rãi, trượng nghĩa sơ tài. Tần Quỳnh gật đầu một cái rồi nói ra, "Ta cả đời này không có những khả năng khác, chính là chỗ này một đôi chiêu tử không ngủ, xem người nhìn cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Ngươi Như bà bá, Trình bà bá, đều là ngươi cha huynh đệ sinh tử, ta cả đời này còn không có nhìn lầm hơn người, kia Vương Sửu Như cũng là." Tần Hoài Ngọc cả kinh nói, "Cha lại đem hắn cùng Như bá bá Trình bá bá đặt ở đồng loạt tương đối, sợ là có chút không ổn đi." Tần Quỳnh cười hai tiếng, nói, "Hoài Ngọc, ngươi xem nhân bản lĩnh quá kém." "Không ổn. Ta đã nói với ngươi, hắn tương lai thành liền là mọi người chúng ta cũng không sánh bằng rồi. Có thể với hắn nhờ vả chút quan hệ, ta Tần gia ít nhất đệ tam vô ưu." Tần Hoài Ngọc có chút không phục nói, "Ngài là làm sao thấy được?" Tần Quỳnh cười nói, "Hắn năm nay 10 tuổi. Trước hảo không bối cảnh, bây giờ thế nào?" "Thái tử, Lỗ Quốc Công, ta, cái nào là không phải hắn núi dựa. Càng hiếm có là người này tâm tư cực nhanh, làm người lại không kiêu căng, ngay cả Ngụy Trinh cũng đối với hắn không lời nói, ngươi cũng đã biết tại sao." Tần Hoài Ngọc lắc đầu một cái, "Hắn thật là không biết." Tần Quỳnh nói, "Bởi vì người này một lòng vì bách tính muốn, khác cũng không nói, liền lấy Sửu Nưu cày, muốn là không phải một lòng vì trăm họ, tuyệt đối không thể nghĩ ra như vậy thần vận." Tần Hoài Ngọc không nói, "Hắn là như vậy đệ nhất thiên tài biết, nguyên lai Tô Bạch ở cha mình trong tâm khảm địa vị lại trọng yếu như vậy." Tần Quỳnh tiếp tục nói, "Hoài Ngọc, ngươi bản lĩnh bình thường, học thức cũng là bình thường, càng là không phải giỏi về lục đục với nhau nhân, cha trước không sống được vài năm, chỉ có thể an ủi mình con cháu tự có con cháu phúc, nhưng là bây giờ Sửu Nưu chữa hết ta bệnh, như vậy cha sẽ vì ngươi ý định." Tần Quỳnh quay đầu lại nhìn về phía Tần Hoài Ngọc nói, "Ngươi Trình bá bá với Sửu Nưu là con gái thông gia, cái này chúng ta không so được, cũng chỉ có thể tại hắn còn không có bay lên trước, đứng ở hắn bên kia, giúp người đang gặp nạn vĩnh mạnh hơn xa thêm gấm thêm hoa." Tần Hoài Ngọc đôi mắt đỏ bừng, hắn bị cha mình mấy câu nói này rung động thật sâu ở, nguyên lai cha cũng không chỉ là vì bảo vệ Vương Sửu Nưu, hắn là vì mình tương lai mà liều mạng mệnh a. Tần Hoài Ngọc xoa xoa lập tức phải lưu lại nước mắt, nghiêm nghị nói, "Cha yên tâm, Hải Nhi tự mình từ hôm nay, quyết chí tự cường, không để cho cha lại vì Hải Nhi bận tâm." Tần Quỳnh nghe ha ha cười to, "Nhà mình trưởng tử, trưởng thành." Những thứ này cảm nhân hình ảnh Tô Bạch có thể không nhìn thấy, bây giờ hắn đã đến Ngưu Tiến Đạt phủ đệ, một phen khách sáo, đưa tới đã có nhiều chút khô héo lục thức ăn, cũng may nhân gia cũng không ghét bỏ, phản mà phi thường nhiệt tình muốn phóng Tô Bạch đi vào uống rượu. Nói thật ra, bây giờ Tô Bạch cũng định đi đổi lấy giải rượu hoàng rồi, chính là cái kia ăn sau này, đời này cũng sẽ không say cái kia, ăn hết mình rồi sau này sẽ cho người sinh thiếu một loại thú vui, bất quá Tô Bạch cảm thấy, vậy cũng sẽ giảm rất nhiều thống khổ. Tỷ như bây giờ Ngưu Tiến Đạt liền là một bộ, ngươi không uống chính là không cho lão phu mặt mũi bộ dáng. Ta dọa cái mẹ ruột lặc. Chương 203, Hồng Lư Tự. Ở Ngưu gia uống xong, buổi chiều lại đi bất chỉ ra, Tô Bạch cuối cùng là để cho người ta nhấc trở về. Lúc ấy Tô Bạch liền quyết định, các loại đánh giặc xong sau này, nhất định phải đem giải rượu hoàn đổi đi ra, đến thời điểm thật tốt cho bọn hắn học một khóa. Tô Bạch trở về phủ bên trên thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi đã trở lại, nhìn thấy Tô Bạch uống xong bộ dáng này, tranh thủ thời gian để cho đầu bếp đi nấu canh giải rượu. Tô Bạch này lúc sau đã uống bất tỉnh nhân sự rồi, tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cũng cảm giác có người dùng đũa nhỏ đang không ngừng gõ đầu mình, đau lợi hại, không khỏi lên tiếng rên rỉ, xoa xoa đầu sau, loại cảm giác này vẫn là không có giảm bớt. Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô Bạch thống khổ bộ dáng, tay nhỏ nhẹ nhàng cho Tô Bạch vuốt huyệt thái dương nói, "Sau này uống ít một ít, rượu uống nhiều hay lại là tổn hại thân thể." Triệu Nguyệt Nhi tay có chút lành lạnh, dán vào trên huyệt thái dương cảm giác thật thoải mái, Tô Bạch khẽ cười nói, "Còn là không phải những thuốc đó bá, hiếm có cái đến cửa tiểu bối, bắt liền không buông tay à, nếu là không uống gục, đó là căn bản không để cho đi à." Triệu Nguyệt Nhi có chút tâm đau phu quân mình tại sao liều mạng như vậy? Còn không phải là bởi vì nhà mình là hàn môn xuất thân, không có chỗ dựa, phu quân lúc này mới chạy ngược chạy xuôi, vì chính là cho nhà mình kéo lên một chút quan hệ, ở có chuyện thời điểm, bọn họ có thể đưa tay đỡ nắm một thành. Triệu Nguyệt Nhi cho Tô Bạch nhấn 4 sau 5 phút, Tô Bạch mới cảm giác đầu thành tỉnh một ít, cười nói, "Hay lại là nương tử thủ pháp được a, phu quân đầu không đau, mau mau rửa mặt, hôm nay chúng ta trở về hộ huyện." Triệu Nguyệt Nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng, hai người rửa mặt xong tất, ăn rồi điểm tâm, ở toàn phủ người làm đưa tiến hạ, trở về hộ huyện. Bởi vì tới gần xuân tiết nguyên nhân, hai ngày qua Mô Mô Sơn viếng thăm người là nhiều một cách đặc biệt, hộ huyện các cửa hàng trưởng quý đông ra, cũng đều mang lễ phẩm lên núi viếng thăm, xây cất biệt thự thời điểm, thương khố rõ ràng tu nhỏ, lễ vật đều nhanh muốn chứa đầy. Dưới bất đắc dĩ Vương Lãng chỉ có thể đem thời hạn trưởng lưu lại, thời gian ngắn thì là lại chuyển tay đưa cho trăm họ, để cho trăm họ lấy đi. Vương Lãng hai ngày này là đau cũng vui vẻ đến, bởi vì hắn hiện tại tự còn nhận thức không hoàn toàn duyên cớ, còn cố ý kêu cái sổ sách phòng tiên sinh tới, trăm họ đưa lễ vật gì, đưa bao nhiêu đều ghi chép xuống, sau đó gấp đôi ở đưa trở về. Tô Bạch lúc trở về, trên đường núi thậm chí ngay cả xe ngựa cũng gây khó dễ, tất cả đều là tới chúc tết nhân. Trăm họ nhìn thấy Tô Bạch xe ngựa, toàn bộ hưng phấn, dọc theo đường đi kêu cắt tường lời nói, Tô Bạch cũng không tiện lại ở trong xe ngựa ngồi, đi ra đi theo đại gia hỏa chào hỏi, lần này phản hưởng liền càng thêm nhiệt liệt rồi. Tân thua thiệt Vương Thanh Dương mang theo dưới sự hộ vệ để duy trì trật tự, nếu không Tô Bạch thật đúng là sợ phát sinh đạp sự kiện, này hai trên thiên sơn liền không có một người thanh nhàn, liền liên ra giàn mãi mãi hai người cũng vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tiểu hài tử quá đưa cho bọn hắn nhị lao giật đầu, thậm chí còn có lặp lại tới giật đầu, liền vì về điểm kia tiền thưởng. Vương gia cũng không ý, bất kể nói thế nào đây đều là một phần tâm ý Tô Bạch vừa về tới ra liền giấu đi, hắn cũng không muốn cũng có người hướng về phía hắn giật đầu, mà hắn còn muốn bày làm ra một bộ lao Phật gia hình tượng, nhiều mệt mỏi a. Tô Bạch lúc trở về chú ý tới dưới núi xi măng xưởng còn đang bốc khói, nhìn dáng dấp 10 người kia còn đang liên lạc, Tô Bạch không khỏi tán dương một tiếng đủ cố gắng, đại niên 29 rồi, lại còn đang làm thêm giờ, suy nghĩ một chút, cũng không đi khuyên bọn họ, mình không thể ngăn cản người khác cố gắng à. Hai ngày này Tô Bạch cũng là làm một chút hàng thủ công nghệ, tiếp đó, hắn liền muốn làm một ít có thật dùng cái gì rồi, cái này tạm thời không gấp, chờ thêm hoàn xuân tiết sau này hay nói liền có thể, hai ngày này buôn ba cùng say rượu, để cho đầu hắn bây giờ còn có nhiều chút vượng vượng, sau khi trở lại phòng, phân phó Vương Lãng cơm tối không nên kêu chính mình, liền định đi ngủ một cái trời đất tối sầm. Nằm ở trên giường sau, trận trận buồn ngủ đánh tới, cuối cùng chầm chậm tiến vào mộng đẹp. Không biết có phải hay không là bởi vì này hai ngày quá mệt mỏi, làm đi một tí vô cùng kỳ quái mộng, trong mộng ngổn ngang, có đời trước nhà trọc trời, ngựa xe như nước, cũng có cả đời này đi học viết chữ, thiên hạ trăm họ, tóm lại phi thường loạn, các loại Tô Bạch khi tỉnh dậy không chỉ có không giải lao, ngược lại cảm giác mệt mỏi hơn rồi. Chờ Tô Bạch dối người một cái thức dậy thời điểm, đã là 30 Tết rồi, năm nay là hắn tới đại đường năm thứ 3 rồi. Triệu Nguyệt Nhi hôm nay lên nếu so với Tô Bạch dậy sớm, làm vị vương gia chủ mẫu, Triệu Nguyệt Nhi chuyện hôm nay có rất nhiều. Tô Bạch thức dậy thời điểm, Xuân Hạ Thu Đông đang ở cho nàng ăn mặc. Tô Bạch thức dậy ngáp một cái, Triệu Nguyệt Nhi nghe được vang động sau cười nói, phu quân có thể thoải mái một chút. Tô Bạch cầm lấy trên bàn ly nước uống quá rồi mấy hớp rồi nói ra, ừ, thoải mái hơn. Phu quân hôm nay có thể có cái gì ăn bài? Tô Bạch gật đầu một cái, hoạt động một chút tứ chi nói, hôm nay đi xưởng nhìn một chút bọn họ luyện tập thế nào, còn có vài thứ cần ta đi chế tác. Triệu Nguyệt Nhi quay đầu nói, phu quân, hôm nay là năm, cũng không cần bận rộn như vậy đi. Tô Bạch cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ một lát đi cho ra ra mãi mãi cha và mẫu thân mời hoàn ăn sau. Ta sẽ xuống ngay nhìn một chút. Triệu Nguyệt Nhi không nói nữa, nàng gả tới sau này mới phát hiện, nguyên lai Tô Bạch lại là một cái triệt đầu triệt đuôi công việc điên cuồng, bình thường gần như không lưu cho mình bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có thời gian là không phải đang bận rộn chính là đang đọc sách. Cái này làm cho Triệu Nguyệt Nhi có một loại cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm là vì nàng cảm giác mình khả năng không xứng với phu quân mình rồi, hiện tại chính mình trẻ tuổi mà mỹ, có thể là lúc sau đây. Tô Bạch chuyện này chàng Tiểu Bạch nơi nào biết Triệu Nguyệt Nhi những thứ này tâm tư, bây giờ hắn muốn là năm nay là hết năm, như vậy kia mười vị ứng nên về nhà chứ. Chờ đến mời hoàn ăn sau, Tô Bạch mang theo 10 tên hộ vệ đi xi măng xưởng, quả nhiên hôm nay không có bốc khói, 10 vị hẳn là hồi thôn. Tô Bạch cười đi vào, chỉ thấy trên mặt đất để một ít ly thủy tinh cái mâm vân vân, mặc dù hình dáng rất khó nhìn, nhưng là quả thật có thể cảm giác được tiến bộ. Không có ai ở xi măng xưởng trung cầm đã đi ra ngoài thủy tinh, đây là Tô Bạch phân phó, đang bán đi những thứ này thủy tinh trước, bọn họ xuất hiện càng ít lại càng hiếm hoi lại càng đáng tiền. Tô Bạch bắt đầu nổi lửa, lần này dự định làm đồ vật liền tương đối khó khăn rồi, mắt kính. Này đang không có tinh vi máy móc đại đường mà nói tuyệt đối là một món rất có khiêu chiến sự tình, đặc biệt là hắn hiện tại còn chỉ có thể chế tạo ra tương đối bình thường thủy tinh. Têu hai tên hộ vệ vào đến giúp đỡ, ở 30 Tết thời điểm, lò lửa cũng như cũ thiếu đốt. Trinh quan 3 năm, tháng riêng 13 ngày. Toàn bộ hồ thương cũng đi tới Hồng Lư Tự, bọn họ quốc gia sứ giả đồng thời một ngày ở chỗ này triệu tập tất cả mọi người bọn họ, bất kể là phiến mua bán cái gì hồ thương, chỉ cần là có chút tài sản toàn bộ được thỉnh mời đi qua. Bọn họ cũng rất tò mò, không hiểu có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, lại tới nhiều người như vậy. Rất nhanh, bọn họ ở mỗi người sứ giả trong miệng biết chuyện đã xảy ra. Đại đường đế quốc bởi vì năm nay dịch châu chấu, lập vốn, hiện đang tính toán đấu giá một ít bên trong hoàng cung chân quý nhất bà bối. Mà đấu giá ngày tháng ngay tại 2 ngày sau. Thoáng cái hồ thương môn cũng kích động, vô luận là đại đường đồ sứ, tơ lụa, lá trà, bên nào là không phải để cho bọn họ điên cuồng đổ vật. Bây giờ lại còn nói hoàng cung muốn đấu giá bí bảo rồi. Còn có cái gì so với cái này hấp dẫn hắn hơn môn, đại đường như vậy cường thịnh tráng lệ đế quốc, bọn họ đều cảm thấy là bà bối đồ vật, sẽ là hình dáng gì? Hồ thương môn thật là có chút không dám tưởng tượng. Rồi rít cảm thấy chỉ cần chuyện này làm xong, khẳng định như vậy so với chính mình buôn bán thập chuyến rượu nho kiếm đều nhiều hơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ con mắt của Hồ Thương cũng phát ra trận trận lục quang, không khỏi để cho người ta nghĩ tới sói đói. Cuối cùng Hồ Thương môn hỏi rõ đấu giá địa điểm sau này rồi rít cáo từ, bây giờ bọn họ rất gấp để cho trong tay mình hàng hóa chết hiện, nếu như sau đó còn kém mấy lượng bạc liền bỏ lỡ bí bảo, chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Về phần tin tức có phải hay không là thật, có phải hay không là cái trọng, những người này căn bản cũng không cần suy nghĩ, coi như đại đường sẽ lừa gạt mình, quốc gia mình sứ giả còn sẽ lừa gạt mình sao? Đấu giá địa điểm liền định ở Hồng Lư Tự, theo đạo lý mà nói này là phi thường không phù hợp lễ nghi một chuyện, nhưng Lý Thế Dân hay lại là lập tức xác định, không hề có một chút nào cho những người khác phản bác cơ hội. Hai ngày này Trường An vật giá bỗng nhiên liền tiện nghi đứng lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hồ thương đang liều mạng bán phá giá chính mình hàng hóa. Ở nơi này nhiều chút hồ thương dưới sự hướng dẫn, chung quanh rất nhiều kinh tế cũng hạ xuống theo đứng lên, đại đường thương nhân đều căm ghét. Không hiểu những thứ này hồ thương cũng là thế nào nghĩ, những hàng hóa kia đều không khác mấy là vốn là bản đi, vậy còn làm cái làm ăn gì? Phải biết ở đại đường, giống như là bọn hắn như vậy xuyên quốc gia thương đội, cùng đem đầu đường tại dây lưng quần bên trong không có chút nào phân biệt, thậm chí càng nguy hiểm. Bây giờ bọn họ lại không tính kiếm tiền rồi, như đồ gì? Liền coi như bọn họ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra, những thứ này hồ thương là vì đi mua một ít bảo vật vô giá đi. Cũng ở nơi này một ngày, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh mỗi người mang theo 1000 danh thân vệ đi tới hộ huyện, tự mình hộ tống Tô Bạch cùng 20 chiếc xe ngựa chạy vào hoàng cung đại nội. Cùng lúc, Hồng Lư tự các quan viên cũng đang bố trí sân, bọn họ cũng biết nơi này sắp sẽ tiến hành một trận chưa từng có trong lịch sử đấu giá, nghe nói lần này bán đều là hoàng gia bí bảo, có thể bán ra đi giá cả gì thật là không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời Trường An bên trong phảng phất trước báo táp tính linh, quỷ dị yên tĩnh lại. Lúc này Trình Giảo Kim cầm trong tay Tô Bạch đưa cho hắn lễ vật đang ở ha ha cười lớn, Tô Bạch đưa cho hắn là một cái chai rượu, nhưng lại không phải bình thường bình rượu, trong suốt chai rượu bên trong có một người giống như chính là trong tay hai cây lưới búa to Trình Giảo Kim. Bình thường rượu tràn đầy thời điểm, phản phất như là một cái đơn giản trong suốt chai, nhưng khi bên trong rượu bị đổ ra thời điểm liền sẽ phát hiện, bên trong Trình Giảo Kim ảnh toàn thân. Trình Giảo Kim hưng phấn đập thẳng Tô Bạch bả vai, nói cái gì bình thường không có uổng phí thương hắn vân vân. Cầm ở trong tay ngay tại cũng không xuề ra, thậm chí Tô Bạch định cho hắn hộp đựng thời điểm, còn bị Trình Giảo Kim ở trên mu bàn tay hung hăng quất một cái, phản phất Tô Bạch muốn cướp như thế, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực. Xem bộ dáng là định đem vật này coi là truyền gia bảo. Chương 204, đấu giá. Tô Bạch hết ý kiến. Trình Sử Mặc không có nói cho vật này của ngươi rất tốt chế tác sao? Không biết bây giờ mình giống vô cùng cái không có kiến thức nhà quê sao? Đương nhiên rồi, những lời này Tô Bạch chỉ là ở tâm lý nói một chút, đây nếu là thật nói ra kia là không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến 15 tháng riêng. Cũng ngay hôm nay giờ mùi, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hôm nay chủ trì buổi đấu giá là Tôn Đều có thể, một cái Tô Bạch trước chưa từng nghe qua tên, sau đó Trình Giảo Kim mới nói cho hắn biết, này Tôn Đều có thể là đã ra danh giỏi tài ăn nói, chính là dựa vào cái miệng phát ra, liên quan là đồ sứ làm ăn. Sau đó ở Lý Thế Dân Huyền Vũ môn sự kiện thời điểm, không ít cho Lý Thế Dân bỏ tiền, Lý Thế Dân làm hoàng đế rồi sau này cũng chưa quyền hắn, che hắn một người tử tước. Tô Bạch thật sớm liền đi tới Hồng Lư tự, hắn hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cho Tôn Đều có thể giới thiệu một ít hắn không hiểu địa phương. Hôm nay tới hồ thương tổng cộng hơn 200 người, đều là Trường An hồ thương bên trong tối có uy tín danh dự nhân. Có đại thực, đảo quốc, tây vực đều có, còn có một chút Tô Bạch căn bản là không gọi nổi tên quốc gia, bọn họ tới đều rất sớm, mỗi người mang theo người hầu người ở, bởi vì không đến canh giờ, Hồng Lư tự không để cho bọn họ vào, bọn họ liền ngồi ở cửa. Đem Hồng Lư tự ngăn nghiêm nghiêm thật thật. Rốt cuộc thời gian đã tới giờ mùi, ở Hồng Lư từ bên trong đi ra ngoài một vị quan chức hô, đến giờ. Mời các vị vào sân ăn vị. Hồ Thương nghe một chút, phần phật toàn bộ về phía trước cùng đi. Càn rỡ. Không hiểu được lễ nghi lễ mạo sao. Thật là một đám hồ tôn. Một tiếng kinh lôi như thế nổ vang, ở nơi này nhiều chút trước người Hồ Thương vang lên, Hồ Thương môn không khỏi dừng lại chân mình bước tới thanh âm tới nơi nhìn. Chỉ thấy Hồng Lư tự đứng ở cửa một vị đại hán mặt đen, toàn thân khoác giáp trong tay hồi nào, lông mày một đứng lên, nói hắn ăn qua thịt người Hồ Thương môn cũng tin tưởng a. Vị này đại hán không là người khác, chính là Úy Chỉ Kính Đức. Hôm nay chuyện lớn như vậy tình lý Thế Dân nhất định phải phái người tới trấn Tràng Tử. Vì vậy phái hai người đến, một văn một võ, văn chính là hoàng đế đại cứu ca trưởng Tôn Vô Kỵ. Vũ chính là trước mắt vị này, Úy Chỉ Kính Đức. Theo Úy Chỉ Kính Đức một tiếng đại a, đám này hồ thương rốt cuộc đảng hoàng xếp hàng vào sân, lúc này bọn họ mới nhớ, mình là ở người nào địa bàn. Tô Bạch liền đứng ở phía sau đài, trước hắn đã đem đấu giá thứ tự đều nói cho Tôn Đều có thể, đồ vật dựa theo thứ tự bày ra ở phía sau đài, hiện ở trên vũ đài mặt chỉ có 4 cái tiểu cột trụ, phía trên cũng đang đắp tấm vải đỏ. Không biết đến bên trong là cái gì. Thứ nhất vào tới một mũi to đại thực thương nhân, nếu như ở Trường An bên trong có một cái phú hào bảng xếp hạng lời nói, hắn không nghi ngờ chút nào có thể đi vào top 5. Hắn gọi A Lô Phu, hắn phiến bán một số thứ là chiến mã. Mặc dù đều là thiến quá chiến mã, nhưng ở đại đường còn là phi thường có thị trường, hắn ở đại đường đổi đi nhóm lớn lá trà, tơ lụa, đồ sứ, những thứ này ở các quốc gia là không nghi ngờ chút nào xa xỉ phẩm. Mà hắn bỏ ra chẳng qua chỉ là một ít thiến quá chiến mã, những thứ này chiến mã không cách nào sinh sản, hơn nữa tuổi tác hơi lớn, chỉ có thể dùng nhị đến 4 năm. Nhưng này vẫn là đại đường hiếu chiến nhất mã, này thường thường cũng để cho hắn rất tự đắc. Thậm chí có thời gian hắn đang nghĩ, mảnh này phí nhiêu thổ địa lại nắm ở như vậy một đám không có chiến mã trong tay người, hắn thường thường đang nghĩ, này phiến thổ địa có khả năng hay không thuộc về đại thực đây. A Lỗ Phu đi vào đã nhìn thấy trên võ đài 4 cái bị tấm vải đỏ bao ở cây cột, trên mặt để lộ ra từng tia nụ cười, bây giờ đại đường bởi vì thiên tai, đã luân lạc tới ra bên ngoài bán ẩn giấu bảo vật trình độ, đại đường thổ địa cũng là thời điểm giao cho ta đại thực rồi. A Lỗ Phu tâm lý hoạt động rất phong phú, trên mặt lại không có biểu tình gì, tìm một cái tầm mắt tương đối khá vị trí ngồi xuống. Sau lưng lục tục đi vào hồ thương, cũng đều tự tìm được rồi chính mình vị trí, sau mười mấy phút, hơn 200 người đã toàn bộ ngồi ở Hồng Lư tự chủ trong điện. Thấy nhân cũng ngồi đầy sau này, Úy Chỉ Kính Đức hô to một tiếng nói, "Quan môn, ra lệnh một tiếng." Mấy vị binh lính đóng lại nặng nghề đại môn, đang ngồi toàn bộ hồ thương, tâm lý bỗng nhiên cũng có một ít hoảng loạn lên. Bầu không khí cứ như vậy có chút kiềm chế đi xuống, vốn là còn nhiều chút ồn ào đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, Tôn Đều có thể cũng ở thời gian này đi lên lâm thì dựng xây bàn đấu giá, nhìn một chút dưới đài ngồi đầy hồ thương, mang trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười nói, "Cảm tạ chư vị tới đến Hồng Lư tự." Ta là đại đường Kính Dương huyện tử Tôn Đều có thể. Các ngươi có thể gọi ta Tôn Tức gia, hôm nay buổi đấu giá bất tài, chính là do tại hạ chủ trì. Toàn bộ hồ thương đều an tĩnh nhìn Tôn đều có thể, chờ đợi hắn sau văn, thấy người sở hữu tầm mắt đều tụ tập ở trên người mình, Tôn đều có thể tầm mắt nhìn về phía đại môn phương hướng, ở nơi nào đứng hai người, một vị là Úy Trì Kính Đức, một vị khác chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy Tôn đều có thể hỏi ánh mắt, không tiếng động gật đầu một cái, Tôn đều có thể nhìn thấy tỏ ý sau này cười nói, hôm nay buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta đấu giá đệ nhất thứ vật phẩm. Hai cái người hầu đi tới thứ nhất cây cột trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí lột xuống rồi tấm vải đỏ, hồ thương môn ánh mắt toàn bộ lạc ở bên trên, chỉ thấy đó là hình một vòng tròn hồ cá, xuyên thấu qua minh độ tự nhiên không cần phải nói, toàn thể thông suốt lợi hại. Hồ thương môn nhìn trận cả mắt lên rồi, bọn họ còn tưởng rằng đây là dùng ngay ngắn một cái khối thủy tinh điêu khắc đi ra, kia này cần bao nhiêu tiền? Không hổ là hoàng cung bí bảo a. Hồ thương môn con mắt sáng lên, cũng muốn biết món bảo bối này giá khởi đầu cách là bao nhiêu. Tôn đều có thể nhìn thấy loại trang diện này, trên mặt nụ cười càng tăng lên, nhẹ nhàng nói, chuyện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá vì Tam Thanh Ngư. Phía dưới hồ thương nếu dám đến đại đường làm ăn, như vậy dĩ nhiên là biết quốc ngữ, vừa nghe đến vật phẩm là Tam Thanh Ngư, đều là sửng sốt một chút, món đồ này thấy thế nào cũng không giống ngư chứ. Ngay tại Tôn đều có thể nói xong kiện vật phẩm này tên sau, một vị người hầu đưa tay ở trong hồ cá sờ mà bắt đầu, không bao lâu liền móc ra một cái trong suốt phượng đôi kim ngư. Kim ngư điêu khắc phi thường truyền thần, toàn thể trong suốt, duy nhất có màu sắc địa phương chính là kia một đôi con mắt, bị điểm hồng sắc, làm cho người ta cảm giác không chỉ có không đột ngột, ngược lại có một loại họa long điểm tinh ý nhị. Thoáng cái hồ thương môn đều sôi trào. Mới vừa rồi ai có thể chú ý tới, này trong hồ cá lại còn có một con cá. Đặc biệt là này thân cá bên trên còn có một chút nước, ở dưới thái dương phản sắc ra thất thải quang mang, bọn họ lúc nào bái kiến thần kỳ như vậy đồ vật. Lập tức toàn bộ ánh mắt của hồ thương cũng sắc bén đứng lên, trên nét mặt chỉ có một hàm nghĩa, món đồ này ta tình thế bắt buộc. Tôn đều có thể thích vô cùng phía dưới hồ thương môn ánh mắt, nhẹ nhàng tăng háng một cái nói, Tam Thanh Ngư giá khởi đầu cách vì bạch ngân 1.000 lượng, cái giá tiền này có thể nói là phi thường kinh khủng, phải biết một háo chiến mã cũng bất quá 42 tả hữu, điều này tiểu tiểu thủy tinh ngư đã đủ đổi hơn 20 con chiến mã. Mặc dù giá cả có chút kinh khủng, nhưng là phía dưới hồ thương ngược lại cảm thấy cái giá tiền này rất thích hợp, thậm chí có thể nói là có chút rẻ tiền. Alo phu thứ vừa mới bắt đầu kêu giá 1.120, hắn trực tiếp đi lên tăng cao 100 lượng, cũng chỉ có hắn loại này nhiều tiền lắm của thương người mới có thể làm ra sự tình như thế. Hắn vốn là dự định trực tiếp cho một cái giá cao, tốt để cho những người khác biết khó mà lui, nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp sau lương thương nhân đối này Tam Thanh Ngư yêu thích. 1.112, 1.132, 1.202. Alo phu chíu khởi lông mày. Cảm giác mình cùng những thứ này chân đất thương nhân kêu giá là rất mất thân phận một chuyện, không chút nghĩ ngợi đưa tay kêu giá 1.502. Lần này là thật hù dọa những người khác, nhìn về phía Tam Thanh Ngư ánh mắt coi như có ở đây không bỏ cũng khắc chế đi xuống. 1.502 tuyệt đối không phải là cái gì con số nhỏ, đây vẫn chỉ là kiện vật phẩm thứ nhất, mình cũng không cần phải bắt đầu sẽ chết dập đầu. Tôn đều có thể đợi mấy giây thấy không nhân kêu giá sau này cũng không tiếp tục làm nổi bầu không khí, lúc này mới chuyện thứ nhất hàng hóa mà thôi, nếu như bầu không khí làm nổi quá sớm, một hơi tiếp tục nữa thì suy, sau đó kiệt, như vậy kết quả có thể là không phải hắn muốn. Được, chúc mừng vị này đại thực quốc A Lỗ Phu trụ được chúng ta chuyện thứ nhất chân bảo. Tôn đều có thể trực tiếp tuyên bố kết quả, Tôn đều có thể trước kia cũng là thương nhân, thực ra đang ngồi hơn 200 vị hồ thương, hắn ít nhất nhận biết 150 vị. Về phần nhân gia có biết hay không hắn, kia liền không nói được rồi. A Lỗ Phu cũng không nghĩ tới hắn lại nhận biết mình, tâm lý không khỏi có chút đắc ý, xem ra ngay cả đại đường quan phương đều đã chú ý tới mình nữa à, cái này làm cho hắn càng là có chút khinh thị lên đại đường đến, nếu như Tôn đại có biết rồi hắn trong lòng nghĩ nói cái gì, thế nào cũng phải cười ra tiếng không thể. Ta chú ý tới ngươi. Đó là khẳng định a. Đem ngươi làm giải an bán chiến mã ngày đầu tiên lên, ta đang suy nghĩ thế nào đem ngươi chiến mã biến thành ta chiến mã. Một bên đao bút lại ghi nhớ ai lấy giá cả gì chụp được thương phẩm gì sau này, Tôn đều có thể cười giới thiệu kiện thứ hai hàng hóa nói, kế tiếp là chúng ta kiện thứ hai hàng hóa. Hắn lời nói xong, một bên người hầu liền cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống tấm vải đỏ, ánh mắt của hồ thương nhìn thấy bên trong vật phẩm đầu tiên nhìn đi qua sẽ thấy cũng không thể tách rời rồi. Chỉ thấy tấm vải đỏ phía dưới bất ngờ là đầu một người đại tiểu thủy tinh cầu êm dịu trong suốt, càng thêm thần kỳ là đang ở thủy tinh cầu bên trong lại có một đóa hoa. Đang ngồi tất cả mọi người đều không nhận đóa hoa này, nhưng lại đều cảm thấy đóa hoa này mở mỹ lệ tiểu diễm. Đóa hoa này là Tô Bạch tưởng tượng ra đến, trong đó xen lẫn rất nhiều hoa bóng dáng, vô luận ai nhìn thấy cũng có thể ở bên trong tìm tới mình thích một mặt. Phía dưới hồ thương đều bắt đầu không khống chế được mình, có mấy cái hàng trước hồ thương muốn xít lại gần đi xem một chút, nhưng là để cho bọn hộ vệ cũng cho ngăn lại, Tôn đều có thể cười nói, cái này chân bảo tên là Vạn Hoa Châu. Có ở đây không cùng địa phương, bất đồng góc độ, có thể nhìn thấy bất đồng hoa. Có thể nói bên trên là thần kỳ vô cùng. Cái này chân bảo giá khởi đầu là 1.000.000. Lần này bên trong nhà một nửa hồ thương trong mắt quang mang cũng mở đi, 1.000.000. Bảo vật tốt thì tốt, nhưng là cái giá tiền này, ai? 11.200. Hay lại là A Lỗ Phu, hắn cũng không quan tâm tiền, bây giờ kim ngân hắn có là, hắn kém là quyền lực, địa vị. Nếu như hắn đem này Vạn Hoa Châu trước cho đại thực quốc vương lời nói, như vậy hắn sẽ được cái gì ban thưởng? Trong đại sảnh, loại nghĩ gì này nhân, có thể không chỉ là một mình hắn nhân. Chương 205, vô song kính. 12.200. 1.800.000. Trung quanh hồ thương một chút cũng không có cho A Lỗ Phu mặt mũi, rối rít kêu giá. Ý tưởng của bọn họ với A Lỗ Phu không hẹn mà hợp, chỉ cần đem cái này chân bảo mang về, chờ đợi mình chính là vinh hoa phú quý a. Lúc này còn khiêm nhượng cái bữa, ngươi có tiền như thế nào đây? Khi ta biến thành quyền quý, ngươi có nhiều tiền hơn nữa, nhìn thấy ta cũng phải hành lễ. Thậm chí ta biến thành quyền quý thời điểm, ngươi tiền cũng có thể biến thành ta tiền. A Lỗ Phu tức giận, hắn cảm thấy những người này là đang gây hấn với hắn tôn nghiêm, một bang bán rượu bán đất thảm, cũng dám với chính mình gọi nhịp. 20.002. A Lô Phu gọi ra một cái thiên giới, trong nháy mắt trong điện liền yên tĩnh lại. A Lô Phu cười một tiếng, nhìn chúng ánh mắt của Hồ Thường có chút khinh miệt, nhưng là một giây kế tiếp hắn nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. 21.002. 22.002. 24.002. Lại còn có người kêu giá, những người này là điên rồi sao? A Lô Phu có chút không hiểu rồi. 30.002. A Lô Phu lần nữa đưa tay kêu giá, mấy con số này vừa ra tới, trong điện nhất thời lại an tĩnh lại. 30.002. Không sai biệt lắm đủ mua 1.000 con chiến mã A. A Lô Phu là trong lòng cũng đang dỉ máu. 30.000, 31.0002, ngay tại A Lô thẻ cảm thấy lần này đã ổn thời điểm, sau lưng một cái cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên, nghe thanh âm cũng biết, cái giá tiền này chắc cũng là đối phương cực hạn. A Lô thẻ quay đầu nhìn lại, là một cái bán rượu nho thương nhân, bất quá người này có chút không đơn giản, bởi vì hắn là toàn trường ăn bán rượu nho kích thước lớn nhất một vị thương nhân. 30.000 hai đôi hắn hẳn không phải là cái gì đại sự, tại sao phải cắn răng đây? A Lô Phu có chút, bất quá cái này chân bảo hắn hiển nhiên không tính buông tay. 30.000 lượng. A Lô Phu một lần nữa kêu giá, đầy đủ biểu diễn, cái gì gọi là nhiều tiền lắm của. Chiến mã ở bây giờ trong thời gian thì tương đương với là xe thể thao, trong chiến tranh xe tăng, hai thứ này cái nào tiện nghi. Mà A Lỗ Phu chính là mua đi bán lại những thương nhân này, dĩ nhiên là nhiều tiền lắm của. Phía sau thương nhân còn phải kêu giá, không ánh mắt của quá nhìn về phía còn dư lại hai cái cây của sau, chật vật để tay xuống, hay là chờ một chút, nhìn phía sau một chút hai món hàng hóa đi. A Lỗ Phu khẽ cười một tiếng, lần này không người với hắn cạnh tranh. Tôn đều có thể nhìn không người kêu giá sau này, lập tức xác định nói, Vạn Hoa Châu do đại thực quốc thương nhân A Lỗ Phu chủ, một bên đao bút lại vội vàng đi xuống. Tôn đều có thể cười nói, tiếp theo đấu giá loại này hàng hóa thì ngon rồi, không có dễ hỏa. Đang khi nói chuyện, người hầu đã đem dạng thứ ba hàng hóa tấm vải đỏ vạch trần, bên trong là một mảnh quả đấm lớn thủy tinh, phơi bày hệt hình. Nếu như có cái người hiện đại nhìn thấy sau này, nhất định sẽ vô cùng khinh thường nói một tiếng, không chính là một cái kính viễn vọng ấy ư? Có gì đặc biệt hơn người? Tôn đại có thể nhìn mảnh này tiểu tiểu mảnh thủy tinh cười nói, vật này chính là không có dễ hỏa, chỉ cần có thái dương địa phương, là hắn có thể mang đến hỏa nguyên. Cũng lại còn có một thứ phi thường thần kỳ chức năng, chỉ cần thông qua nó, chính là lại vật nhỏ cũng có thể thấy rõ. Nói xong Tôn đều có thể vung tay lên, tỏ ý để cho người hầu cho mọi người thí nghiệm một chút. Người hầu nắm kính viễn vọng thả ở trước mắt mình, ngồi ở hàng trước Hồ Thường rõ ràng nhìn thấy người hầu con mắt to rồi không chỉ gấp đôi, từng cái hù dọa sợ hãi kêu không thôi. Người hầu ở đám người trước mặt phô bày một chút thả đại công có thể sau này, lấy ra một tờ giấy trắng, tiếp lấy bắt đầu đối tiêu, rất nhanh một cái thoáng qua nhãn quang tiêu biểu liền xuất hiện ở trên giấy, lại sau đó là có thể nhìn thấy điểm một cái khói xanh dâng lên, tờ giấy cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Mới vừa rồi thả đại công có thể vẫn chỉ là một bộ phận Hồ Thường có thể nhìn thấy, lần này đốt hỏa nhưng là tất cả mọi người có thể thấy được. Hồ Thương môn trong nháy mắt liền sôi trào. Bà bối, đây mới là bảo bối a. Mau ra giá cả, mau ra giá cả. Bảo vật này ta A Lỗ Phu muốn định. A Lỗ Phu nhìn về phía chung quanh Hồ Thương, trong thanh âm tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên lại có không thích sống trung âm thanh vang lên tới. A Lỗ Phu, nơi này là đại đường. Ngươi nói là ngươi, chính là ngươi. Nơi này chú trọng nhưng là người trả giá cao được. Một cái tiếng hoa rõ ràng không quá lưu loát thanh âm ở phía sau truyền tới. A Lỗ Phu tròng mắt hơi híp, nhìn về phía sau lưng, khi thấy rõ người nói chuyện thời điểm, lông mày mặt nhăn càng thêm lợi hại. Người nói chuyện hắn nhận biết. Đảo quốc thương nhân, sơn tôn nhất giới. Những thứ này đảo quốc nhân rất ghét, nếu như nói ở đại đường có người nào là để cho A Lỗ Phu chẳng ghét, xếp hạng thứ nhất chính là đảo quốc nhân. Có câu muốn nói kêu nghèo liền dư tiền rồi, nói chính là đảo quốc nhân. Bọn họ mặc phá y nát áo lót, cầm trong tay lấy tay là có thể chiết đoạn đao kiếm, nhìn qua cùng xin cơm ăn mày không có gì khác biệt, nhưng bọn hắn lại có nhóm lớn lượng kim ngân. Nghe nói ở tại bọn hắn trên đảo cũng không cần tận lực đi đảo liền có thể tìm được kim ngân. A Lỗ Phu lạnh rên một tiếng nói, sơn thôn nhất giới ngươi nói có chút đạo lý, như vậy tiếp theo sẽ nhìn một chút hai bằng nhiều. Sơn thôn nhất giới thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế, cười lên ha ha, một chút cũng không để ý người khác nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn tiểu xỉu như thế. Tôn đều có thể là rất thích loại tràng diện này, chỉ cần hai người giận dỗi lời nói, giá cả kia thường thường có thể lật lên trên nhiều gấp đôi. Tôn đều có thể vuốt vuốt râu dê, khẽ cười nói, chức năng đã cho các vị biểu diễn qua rồi, bởi vì này cái chân bảo tính đặc thù, giá khởi đầu 20.002. Phía dưới phần lớn Hồ Thương nghe một chút cái giá tiền này đều cảm giác tâm lý có chút lạnh lạnh, thực ra cái này tính viễn vọng vốn là giá khởi đầu cách cũng là một vạn lượng, nhưng là vừa nhìn thấy A Lộ Phu cùng sơn thôn nhất giới dùm em, Tôn đều có thể liền quả quyết đem giá cả hướng bên trên tăng lên gấp đôi. Hắn biết này nhị vị thì sẽ không để cho hắn thất vọng, quả nhiên, hắn giá khởi đầu mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy sơn thôn nhất giới thanh âm vang lên. 30.002. Ẩm. Đại sảnh không toàn bộ Hồ Thương cũng muốn điên rồi, nào có như vậy đấu giá. Lại một dưới lên trên thêm một vạn lượng. Này có thể là không phải 100 lượng, 1.000 lượng A. Một vạn lượng bạch ngân thậm chí đủ 10.000 bộ binh sinh hoạt một tháng. Bây giờ cứ như vậy bị sơn thôn nhất giới con mắt cũng không nháy mắt nói ra, Tôn đều có thể không thấy những người khác, con mắt nhìn chằm chằm A Lô Phu không lên tiếng. A Lô Phu cũng không để cho Tô Bạch thất vọng, nhấc tay hô, 40.002. A Lô Phu lúc nói những lời này sau khi luôn miệng âm cũng không có ba động, phảng phất một vạn lượng đối với hắn mà nói căn bản không kêu tiền như thế. Sơn thôn nhất giới nghe được A Lô Phu kêu giá, mắt đều không nháy mắt nói, 50.002, 60.002, 7 vạn lượng, 80.002. A Lô Phu nghe được cái này giá cả, cái chán gân xanh cũng có nhiều chút nổ lên, nhưng vẫn là tiếp tục gọi giá cả nói, 90.002. Sơn thôn nhất giới thanh âm cũng hơi có chút đổi giọng nói, 10 vạn lượng. Cái giá tiền này nghe Tôn đều có thể đều có chút cái chán đầy hắn rồi. Hắn đều tâm lý dự đoán là 50.002. Vạn vạn không nghĩ tới giá cả lại lật gấp 5 lần. Ánh mắt của hắn tử nhìn chòng chọc A Lỗ Phu, muốn nhìn một chút A Lỗ Phu còn đánh nữa hay không đoán đi lên tăng giá. A Lỗ Phu không để cho hắn thất vọng, cứ việc Tôn đều có thể đều đã có thể nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi rồi, bất quá hắn vẫn quật cường hô, ta ra 110.200, lần này liền Liên Sơn thôn nhất giới cũng có chút do dự. Hai người bọn họ không biết có đáng giá hay không, liền vị như vậy tiểu tiểu một khối thủy tinh. Muốn là không phải chí khí lời nói, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không gọi tới giá cả cỡ này, nhưng là bây giờ nhị người đã có chút cưới hổ khó xuống, ở 200 vị trước mặt hổ thương nếu như nhượng bộ lời nói, sau này còn sao được ở Trường An hành hương. Sơn thôn nhất giới còn phải nhấc tay, lại bị bên người một tên đạo quốc nhân cho nhân xuống đến, tiến tới thính vừa nói, chủ công. Cái này hàng hóa đã vượt ra khỏi thực tế giá cả, chúng ta vua xuống tới sẽ tổn thất nổi cây số 50.000 lượng bạc. Bây giờ thừa dịp hắn kêu giá, sẽ để cho hắn đi. Sơn thôn nhất giới còn muốn nói gì, bên người phụ tá bộ dáng nhân nói lần nữa, chủ công, vạn sự lấy đại cuộc làm trọng a. Sơn thôn nhất giới cắn răng một cái, chật vật để tay xuống. A Lỗ Phu nhìn thấy Sơn thôn nhất giới buông tha, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tôn đều có thể là có chút thất vọng, có chút bất mãn nhìn một cái kia phụ tá, bất quá nhìn tương đối mịt mờ, không có bị bọn họ phát hiện là được. Xác nhận không còn có người kêu giá sau này, Tôn đều có thể lập tức xác định nói, chúc mừng đại thực quốc thương nhân A Lỗ Phu vua xuống không có dễ hỏa. Các vị, chẳng lẽ ngươi môn đều là tới xem náo nhiệt sao? Hiện đang đấu giá ba cái bảo bối cũng đều là vào đại thực nhân trong tay đâu rồi, ha 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 ha. Tôn đại nhưng bây giờ bắt đầu tiến hành cửa hàng. Bước kế tiếp chính là muốn để cho bọn họ quốc cùng quốc chi lúc này phát sinh mâu thuẫn, để cho cuộc bán đấu giá này biến thành quốc cùng quốc chi lúc này chiến tranh. Bây giờ đã đấu giá được thứ ba món, cũng là thời gian hồng thắc nhất hạ bầu không khí. Vốn là các nước hồ thương đều tại khen ngợi hai vị này nhiều tiền lắm của, nhưng là để cho Tôn đều có thể vừa nói như thế, bọn họ đã cảm thấy không vỗ xuống tới chút gì, thật là có lỗi với chính mình quốc gia a thoáng cái, quốc gia vinh dự cảm liền hiện lên bọn họ trong lòng, càng là có mấy cái Tây vực quốc gia thương nhân, dự định liên hợp lại cùng nhau cũng phải vì quốc gia mình vỗ xuống một thứ bà bối. Tôn đại cũng thấy nhìn lẫn nhau câu thông các thương nhân, cũng không đi ngăn cản, cũng không nóng nảy vạch trần thứ tư dạng chất bảo, ngược lại là có điều không như uống lên trà đến, nhìn hắn như vậy bộ dáng, hiển nhiên là định cho bọn họ suy nghĩ thời gian. Không sai biệt lắm sau 10 phút, Tôn đều có thể ở ho nhẹ hai tiếng, để cho trong đại điện đều an tĩnh lại sau này, khẽ cười nói, tiếp theo chính là thứ tư cái chất bảo, vô song kính, Tôn đều có thể tiếng nói vừa dứt, người hầu cũng vén lên cuối cùng một tấm vải đỏ, chỉ thấy phía trên có một cái tam thập công phân tả hữu hình vuông gương. Người ở bắt lại gương đi tới hồ thương trung gian, để cho chính bọn hắn tự mình mới ngắm nghĩa trong gương. Hồ thương môn nhìn thấy gương sau này, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này là ai, bọn họ lúc nào nhìn bãi kiến loại này liền lông tơ đều có thể nhìn rõ gương, ngay sau đó bọn họ liền phản ứng kịp, người trong kính chính là mình a. Từng tiếng sợ hãi kêu ở trong đại điện vang lên. Này, đây là ta. Lại có rõ ràng như vậy gương. Vô song kính, quả nhiên làm lên danh tự này a. Toàn bộ đi tìm gương hồ thương cũng thét lên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy kim cương nữ nhân. Chương 206, thiên giới. Hồ thương môn nhìn về phía gương ánh mắt cũng nhiệt liệt lên, loại vật này, nếu như đưa cho vương hậu. Phần lớn hồ thương đều là nghĩ như vậy, những người khác cũng đang suy nghĩ, nếu như vô song kính đưa cho mình tâm thượng nhân lời nói, coi như là ở không thích chính mình, cũng sẽ đi cùng với chính mình đi. Một mực chờ đến người hầu đem gương cầm sau này trở về, mọi người thảo luận vẫn là không có dừng lại. Lần này không riêng gì Tây vực thương nhân, đại thực, thậm chí là đảo quốc thương nhân đều bắt đầu tụ chất, bọn họ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là bắt lại cái này gương. Được rồi, các vị chắc hẳn cũng đều nhìn thấy này vô song kính thần kỳ, vô song, khắp thiên hạ cũng chỉ có như vậy một quả gương, là các đời hoàng hậu sử dụng chất bảo. Bảo này, 10 vạn lượng giá bắt đầu. Lần này giá cả tuyệt đối được gọi là kinh khủng, nhưng là chúng hồ thương lại cũng không có dị nghị, thậm chí là đều cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý. Nhưng là lạ thường, lần này cũng không có người thủ kêu giá trước. Ngay cả đã vỗ xuống tới ba cái vật phẩm An A Lộ Phu cũng không có mở miệng trước, mọi người đều biết, 10 vạn lượng bạch ngân chỉ là giá mở đầu, muốn lấy được tay, cái giá tiền này là căn bản không khả năng. Cũng liền ở vào căn này đại điện sau này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình nhiều năm như vậy đáng khen đi xuống của cải, tại chính thức phú thương trước mặt cái gì cũng không đoán. Tôn Đại Khả khẽ cười nói, thế nào các vị, tại sao không ra giá cơ chứ? Chờ đến cái này hàng hóa bán đấu giá xong rồi sau này, còn có một cái áp trục bảo vật đây. Hồ Thương Môn nghe một chút, lại còn có một cái áp trục bảo vật, nói như vậy liền vô song kính cũng không tính tốt nhất. Lên tiếng trước nhất là hay lại là đảo quốc thương nhân Sơn thôn nhất giới, hắn rất không hình tượng niết lên hai chân nói, nếu không người trước ra giá, như vậy ta liền tới một thả con tép, bắt con tôm đi, ta ra 150.200. Mấy cái Tây vực tiểu thương nhân biểu tình đồng thời cứng đờ, 150.200. Liền coi như bọn họ toàn bộ tài sản chung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy à, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật bị người chụp đi nha. A Lỗ Phu lần này lạ thường không có để cho giá cả, nghe được còn có một cái áp trục bảo vật lúc, hắn liền quyết định thực lực, toàn lực chụp áp trục bảo vật. 160.200. Lần nữa kêu giá là đại thực ngoài ra một nhóm thương nhân, chính là trước kia cái kêu bán rượu nho thương nhân. Nghe được hắn gọi giá cả, A Lỗ Phu không có ngoài ý muốn, hắn là biết nàng thực lực, bây giờ lo lắng duy nhất chính là, đối phương ý tưởng có phải hay không là cũng với chính mình như thế, phải đi lấy lòng hoàng thất đây. Nếu như hai người mục tiêu giống nhau lời nói, như vậy thì có một chút phiền toái, chính mình còn không biết áp trục bảo vật là cái gì. Dựa hết vào Vạn Hoa Châu là khẳng định không đụng nổi này vô song kính. Chính mình có muốn hay không kêu giá đây? Bây giờ A Lỗ Phu có một ít do dự, Sơn thôn nhất giới lại không do dự, trực tiếp kêu giá, 180.200. 200.200. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ, Sơn thôn nhất giới ha ha cười to lên, có chút rêu cợt nói, các ngươi đại thực còn thật biết điều, thế nào? Dự định theo ta giăng lên, hắn nói lời này thời điểm là không lo lắng, bởi vì bọn họ đảo quốc cách đại thực quá xa, một chút không sợ đại thực trả thù, kia còn sợ gì? Mấy vị đại thực thương nhân nghe một chút, cái gì? Làm thời điểm bất kể có muốn hay không muốn vô song kính rồi, trực tiếp kêu giá, 21 vạn, 22 vạn lượng, 23 vạn lượng. Tôn Đại Khả cho Sơn Thôn nhất giới một cái công nhận ánh mắt, cái này nói chuyện cuồng vọng tiểu gia hỏa, thật là quá được người ta yêu thích rồi, nếu là không có hắn, nay thiên nhất định kiếm ít rất nhiều bạc. Hắn nhìn về phía trung quanh hồ thương, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, trong lòng nói thầm, nếu như các vị biết, những bạc này đều là tương lai công đánh quốc gia các ngươi của lương, không biết các ngươi còn sẽ không như thế tích cực à. Đương nhiên rồi, những lời này Tôn Đại Khả là tuyệt đối không thể nào ra bên ngoài nói, hắn liền cười híp mắt nhìn chằm chằm những thứ này hồ thương tăng giá, không dùng bao lâu, liền đã đạt đến kinh khủng 300,0002. Bây giờ cũng đã hơn 40 vạn hai rồi, đủ trận này chiến tranh bước đầu chi tiêu, còn lại dựa vào lấy chiến nuôi chiến là có thể ứng đối rất lâu. Cuối cùng Sơn Thôn nhất rồi lấy 350.000 hai bạch ngân tiến lên giới, thành công chụp được vô song kính. Hắn đắc ý hướng về phía A Lộ Phu cười hắc hắc hai tiếng, ngay trước một đám đại thực thương nhân trước mặt phá lệ liều lĩnh. Tức những thứ này đại thực thương nhân căn bản ngưỡng ấy, ai để cho bọn họ tiền tài không sánh bằng Sơn Thôn nhất giới đây? Có người địa phương thì có giang hồ, nếu như đại thực thương nhân đều báo đoàn lời nói, như vậy Sơn Thôn nhất giới khẳng định không có cách nào, bất đắc dĩ giữa bọn họ cũng là có đoàn thể nhỏ, không cách nào lẫn nhau tín nhiệm. Mà bọn họ đoàn thể nhỏ, chỉ có 3-4 người, chung vào một chỗ cũng là không phải Sơn Thôn nhất giới đối thủ, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía A Lộ Phu, vị này đại thực giàu có nhất thương nhân, sẽ chờ hắn cho quốc gia mình phiên bản. Mà Tây vực những nước nhỏ này ra, hôm nay nhất định chỉ là nhìn xem náo nhiệt, có lẽ trở về thời điểm còn có thể cho tuyên truyền đôi câu, bọn họ cũng chỉ có thể đưa đến điểm này tác dụng. Tôn Đại Khả ở trên đài đấu giá ôm quyền nói, cảm tạ các vị cổ động, tiếp theo cái này chất bảo, một mực ở đại đường hoàng cung sâu bên trong, chỉ có các đời đế vương mới có tư cách sử dụng. Nếu như không phải là không có biện pháp, đại đường đế quốc tuyệt đối sẽ không đấu giá cái này chân phẩm. Tôn Đại Khả đang khi nói chuyện, hai vị người hầu mang một tấm ván đi lên, tấm ván phía sau còn có đóng hai cây côn gỗ, có thể để cho tấm ván đứng thẳng trên mặt đất, phảng phất như là hậu thế tấm bảng đen như thế. Lần này không để cho người hầu vén lên tấm vải đỏ, mà là hắn cẩn thận từng ly từng tí vạch trần tấm vải đỏ, chỉ thấy trên ván gỗ để 12 cặp mắt kiếng. Màu đen gọng kiếng là dùng gỗ đen chế tạo, mắt kính chân cùng hoạt động khớp xương là mời tốt nhất thợ bạc với gọi, ở gọng kiếng mặt trên còn có đến hoa văn, nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, chính là thập nhị cầm tinh. Tôn Đại Khả tiện tay cầm lấy một cặp mắt kiếng đợi ở trên mặt mình, hướng về phía hồ thương môn khẽ mỉm cười. Người mặc trường bào, trên đầu mang buộc tóc, lại đeo lên như vậy một bộ đen khung con mắt, nhìn qua vậy kêu là một cái lôi thôi lết thiết giá, hồ thương môn cũng không hiểu, cái này áp chụp đồ vật là dùng làm gì? Chẳng lẽ là đồ trang sức, hoặc là đại đường gần đây lưu hành trang sức đeo tay, vòng đeo tay. Sau đó bọn họ đã cảm thấy không thể nào, mới vừa rồi Tôn Đại Khả giới thiệu thời điểm không nói hết rồi ấy ư, đây là lịch đại hoàng đế sử dụng, nhưng là vật này mang xấu như vậy, có gì hữu dụng đâu. Tôn Đại Khả cũng không giải thích, mà là cười hỏi dưới đài có hay không ánh mắt không bạn tốt. Nhìn đồ vật mơ hồ, mời lên hai vị, lần đầu tiên nói thời điểm, cũng không có người lên đường, Tôn Đại Khả lại nói hai lần sau này, rốt cuộc đi lên một người, không là người khác, chính là A Lỗ Phu. A Lỗ Phu đi lên trên đài sau, nhìn Tôn Đại Khả trên mặt kia cặp mắt kiếm nói, vật này chẳng lẽ là với thị lực có liên quan? Tôn Đại Khả cười nói, không hổ là A Lỗ Phu, quả nhiên có kiến thức. Không sai, này 12 cặp mắt kiếm chính là đặc biệt chữa trị con mắt. Bất kể ngươi con mắt là cận thị, viễn thị, chỉ cần ngươi mang theo, bảo quản ngươi khôi phục tổn cùng nhất thị lực. Tôn Đại Khả căn bản liền không biết cái gì gọi là cận thị cùng viễn thị, chẳng qua chỉ là nghe được Tô Bạch cho hắn là như vậy giới thiệu, hắn cũng liền trực tiếp rời tới dùng. A Lỗ Phu nửa tin nửa ngờ ở trên tấm ván bắt lại một bộ con mắt đeo lên, một đeo lên hắn cũng cảm giác váng đầu vựng, nhìn đồ vật ngược lại càng tốn. Vội vàng hái xuống nói, thế nào càng tốn. Tôn Đại Khả cười đối con mắt của còn lại chỉ nói, mắt kiếng này tổng cộng 12 phó, nhằm vào không đồng thời kỳ phải dẫn bất đồng mắt kính, ngươi đã cảm giác số độ càng hôn mê, như vậy nhất định là mang phản, ngươi từ đệ nhất phó bắt đầu thử đi. A Lô Phu nghe lời đeo lên đệ nhất bước, một đeo mắt kiếng lên, hắn cũng cảm giác trình phiến thế giới cũng sáng lên, cảm giác hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Tôn Đại Khả nhìn hắn biểu tình cũng biết, người này là tìm được thích hợp, bất quá hắn vẫn khuyên nhủ nói, cái này còn có 10 bộ đâu rồi, cũng tới thử một chút, nói không chừng có hiệu quả tốt hơn. A Lô Phu tiếp tục thử. Rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính mình mắt kính, thứ ba bước. Mang mắt kính nhìn cái gì cũng rất ly kỳ, có thể nhìn thấy bình thường chính mình không chú ý tới chi tiết, một mực chờ đến người thứ hai đi lên thử, Tôn Đại Khả để cho hắn trả lại mắt kính thời điểm, hắn mới lưu luyến hái xuống mắt kính, này khẽ ngắt, hắn cũng cảm giác thế giới thoáng cái mơ hồ, để cho cái này vừa mới thể nghiệm qua rõ ràng thế giới hắn thật là không cách nào nhịn được, hắn tự tay liền muốn một lần nữa cầm lên mắt kính, lại bị Tôn Đại Khả chặn lại. Tôn Đại Khả cười híp mắt nói, thứ tốt, muốn tất cả mọi người thử một chút, ngài nói đúng sao? A Lô Phu có chút lúng túng, cũng có một chút xấu hổ. Yên lặng đi trở lại chỗ mình ngồi hung hăng cầm quả đấm của mình, hắn thề bất kể bất kỳ giá nào, mình nhất định phải đem loại này đeo mắt kính đồ vật bắt lại. Coi như quốc vương không cần, mình cũng yêu cầu. Nhìn A Lô Phu lưu luyến bộ dáng, đi lên thử mắt kính nhân càng nhiều, mặc dù bọn hắn không mua nổi, nhưng là không một chút nào gây trở ngại bọn họ muốn thử tâm tình. A hơn 10 phút sau này, Tôn Đại Khả mới trận lại những thứ kia còn muốn thử hồ thương nói, các vị, có ở đây không mau mau lời nói tiên sẽ phải tối. Tiếp theo liền tiến hành chính thức đấu giá, cầm tinh mắt kính. Giá khởi đầu 200.000 A Lô Phu không muốn cùng những người này nói nhảm. Cũng lời đoán tới đoán lui, trực tiếp một hơi thở liền hướng bên trên tăng cao 50.000 Đừng nói đây là đại đường hoàng thất bí bảo, nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế ngự dụ vật, liền hướng nó có thể trị liệu con mắt của mình điểm này, A Lô Phu cũng cho là nó giá trị số tiền này. 300.0002. Sơn Thôn nhất giới lần nữa kêu giá, hắn mới vừa rồi cũng là thử cầm tinh mắt kính nhân, cũng minh bạch mắt kiếng này có thể mang đến cho mình cái gì, những thứ này nghèo chỉ còn lại tiền đảo quốc nhân, tự nhiên không nghĩ buông tha. A Lỗ Phu nhìn về phía ánh mắt của Sơn Thôn Nhất Giới đã giống như muốn ăn thịt người một dạng, hắn đã tại trong lòng nghĩ, đi ra ngoài thuê một sát thủ trực tiếp giết chết người này. Nhưng là hắn cũng minh bạch bây giờ là ở đại đường, mình là một chính kinh thương nhân, không đáng dùng loại này thủ đoạn. 350.000 hai. Hắn cũng lời 10.000 đi thêm, hắn biết kia là căn bản hù dọa không lùi Sơn Thôn Nhất Giới, quả nhiên Sơn Thôn Nhất Giới tiếp tục gọi giá cả nói, 40 vạn lượng, toàn bộ hồ thương đồng thời âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn, cái giá tiền này, quá khoa trương. Mà, chỉ là bắt đầu. Chương 207, thăng quan tân tước. Sơn Thôn Nhất Giới gọi ra 40 vạn lượng thời điểm, trong điện hồ thương cảm giác đại địa đều tựa như chấn động một cái, rất nhiều tiểu thương nhân biểu tình cũng cứng ngắc, 40 vạn lượng a. Khái niệm gì? Chất đống là một tọa tiểu sân a. Bây giờ A Lỗ Phu sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn, hắn có tiền, nhưng là lại không mang tới nhiều tiền như vậy, hắn buôn bán là chiến mã, chỉ có 2 ngày để cho hắn thế nào ra bên ngoài bàn tháo. Tôn Đại Khả phảng phất là đoán được rồi loại tình huống này, không hiểu thanh sắc giật giật mà nút, hậu trường một người mặc viên ngoại phục người trung niên nhìn thấy thủ thế, đi tới A Lỗ Phu bên người, đi theo A Lỗ Phu nói cái gì, ngay sau đó đã nhìn thấy A Lỗ Phu biểu tình liều lĩnh mà bắt đầu. 50 vạn lượng. A Lỗ Phu lại trực tiếp liền nhấc lên rồi 10 vạn lượng bạch ngân giá cả. Sắc mặt của Sơn Thôn Nhất Giới âm trầm phảng phất đều là có thể tích xuất tới thủy, hắn cảm thấy hôm nay nếu như không có A Lỗ Phu tại chỗ, như vậy chính mình nhất định có thể giảm bất nửa dưới trở lên tiền. 600.000 hai. 700.000 hai. Sơn Thôn Nhất Giới vừa mới kêu giá, A Lỗ Phu cũng không cho hắn thở dốc cơ hội liền lại đi bên trên tăng cao 10 vạn lượng, lần này ngay cả Tôn Đại Khả cũng cảm giác mình tim nhảy lợi hại, hắn âm thầm bấm bóp bắp đùi mình, tự nói với mình tỉnh táo, bây giờ loại tràng diện này chính mình muôn ngàn lần không thể chen vào nói, liền để cho hai người bọn họ so tài mới phải. Mới vừa rồi đi tìm A Lỗ Phu nhân cũng là hắn trước thời hạn liền an bài xong, hắn chỉ là đi nói cho A Lỗ Phu một câu nói, chiến mã, đại đường muốn hết rồi. Giá mua. Lúc này A Lỗ Phu trong nháy mắt thì có tư bản, nhìn về phía ánh mắt của Sơn Thôn Nhất Giới cũng như đang nhìn một chuyện tiểu lâm, chỉ cần lấy được rồi này cầm tinh mắt kính, coi như mình xin cơm hồi đại thực, nửa đời sau cũng là cơm áo không lo. Tiểu thêm ý thiếp. Sơn Thôn Nhất Giới có chút gánh không được rồi, hắn tới đại đường cũng không mang nhiều bạc như vậy à, bất quá nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, cũng không thể mất mặt à, hay lại là nhấc tay hô, thất thập ngũ và lượng. Đây đã là hắn cực hạn. A Lỗ Phu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi môn đảo quốc cũng chỉ có như vậy ít bạc rồi không? Ta ra 800.000, Sơn Thôn Nhất Giới nghe một chút, hai mắt đỏ như máu liền phải tiếp tục kêu giá, bên người phụ tá bộ dáng nhân vội vàng đem hắn đè lại nói, chủ công, không thể kêu giá nữa. Sơn Thôn Nhất Giới cả giận nói, buông tay, phụ tá vẫn là chết tử bắt hắn lại quần áo, tiến tới hắn bên thai nói câu gì, Sơn Thôn Nhất Giới dần dần tỉnh táo lại, bất quá nhìn về phía ánh mắt của A Lỗ Phu, tựa như cùng là đang ở nhìn một người chết. A Lỗ Phu vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, sẽ còn sợ những thứ này tiểu thủ đoạn. Trở về Sơn Thôn Nhất Giới một cái cười lạnh, tiếp lấy quét mắt liếc xung quanh, trong mắt phảng phất có câu muốn nói, này chàng chiến tranh là lao tử thắng. Tôn Đại Khả cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa mới vừa rồi bị chính mình bóp thanh bắp đùi cười nói, A Lỗ Phu tiên sinh quả nhiên nhiều tiền lắm của. Chúc mừng A Lỗ Phu tiên sinh chụp được chúng ta này tinh phẩm trung tinh phẩm, chân bảo trung chân bảo. Cầm tinh mắt kính, Tôn Đại Khả cũng là một cái diễn kỹ phái, chặt nói tiếp, bất quá các vị không chụp tới hàng hóa cũng không cần phải gấp, chỗ này của ta còn có một chút tàn thứ phẩm đang chờ các vị, giá cả không cao, mỗi dạng chỉ cần bạch ngân một vạn lượng. Sau khi nói xong đài người hầu liền đẩy đi lên mấy chiếc xe nhỏ, ở phía trên bày tô bạch trước làm được lang, hồ ly, vân vân động vật pho tượng, hồ thương môn nhìn một cái, không có dưa hấu, dưa bở cũng được à. Này mang về quốc gia mình qua tay một bán, cũng là nhất bút thu nhập a. Chờ đến tối trời tối, tài vật thanh toán xong thời điểm, tổng cộng là thu hoạch bạch ngân 2.100.000 lượng. Chiến mã 6.000 thất. Cái giá tiền này ngày đó lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Lý Thế Dân trong tay, Lý Thế Dân chảnh trong tay hóa đơn ha ha cười to, thanh âm chi vang vọng, như là sấm nổ. Biết tô bạch phụ trách quân phí nhân chỉ có như vậy mấy vị, ngày thứ nhì, đủ loại quan lại biết hoàng đế bệ hạ buôn bán hoàng cung bảo vật, bán được 2 triệu lượng bạc lúc, bọn họ không chỉ có không có khen ngợi, ngược lại là giáo huấn trách đứng lên. Lật lại che đi qua cứ như vậy hai câu, tổng kết lại nói đúng là Lý Thế Dân phá của. Lý Thế Dân cười con mắt đều nhanh muốn không nhìn thấy, phá của. Mấy tảng đá bán 2 triệu lượng bạc ngươi nói cho ta biết phá của. Kia chẳng còn thật hy vọng cái nhà này có thể một mực bại đi ra ngoài đây. Lý Thế Dân không giải thích, ít nhất bây giờ còn là không phải giải thích thời điểm, hắn còn dự định ở âm những thương nhân kia nhất bút đây. Hắn ở ngày hôm qua cũng đã phái Vương Hỷ đi thông báo Tô Bạch, nói cho hắn biết trước không nên chuyển ra ngoài chuyện này, định đem những thứ này nuôi cho mập rồi ngay tại sát một lớp. Tô Bạch cũng không có ý kiến gì, ngược lại lao bách tính không dùng được thủy tinh cũng sẽ không tử, mà thủy tinh có thể cho đại đường mang đến bao lớn lợi ích, nhìn một chút tối ngày hôm qua đấu giá sẽ biết. Chờ đến chung quanh quốc gia toàn bộ bị đại đường tiêu diệt sau này, khi đó cũng chính là thủy tinh phổ cập thời khắc. Buổi tối hôm đó Tô Bạch liền cho Lý Thế Dân viết một cái sổ con, nói cho hắn biết chính mình nuôi dưỡng 10 tên công nhân, chỉ cần bệ hạ một phân phó, lập tức hỏa lực mở hết, những thứ này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này nghe Lý Thế Dân là tâm hoa nộ phóng a. Lý Thế Dân cũng là bài kiến những thứ kia vật phẩm bán đấu giá, hơn nữa phi thường không biết xấu hổ mỗi dạng đều lấy đi như thế, ngay cả mắt kính cùng kính viễn vọng, hắn cũng để cho Tô Bạch trở về làm nhiều hai phần đi ra, nói là thái thượng hoàng tuổi tác cao, nhìn đồ vật không biết, muốn tận hiếu tâm. Này trên mặt nổi mà nói là không thành vấn đề, nhưng là người bài kiến nhà ai tận hiếu tâm phải dùng 200 cặp mắt kiếng. Sau đó Lý Thế Dân còn nói, trong triều đình lão nhân không ít, đái chủ à, Ngụy Trình à, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hồi à, những thứ này lão thần con mắt cũng không tiện. Trung quy mà nói chính là, trở về ngươi làm liền xong chuyện. Ngược lại ta đưa đi. Nếu hoàng đế cũng lên tiếng, vậy mình làm theo là được. Trinh quan 3 năm, thăng quan 3 năm, tháng giêng 16. Lý Thế Dân buổi sáng vừa mới vào triều, phía dưới một cái ngự sử liền bước ra ngoài, có bản tấu. Hắn tấu lên sự tình rất đơn giản, nói Lý Thế Dân uổng cố tổ tông lễ phép, cùng thương nhân tư hỗn, đấu giá tổ tông còn để lại bảo vật. Những lời này để cho Tô Bạch mặt cũng xanh biết, là Tô Bạch hôm nay là cố ý tới bên trên tàu triều, người mặc khôi giáp, đứng sau lưng Trình Dạo Kim không xa, hắn hôm nay là tới thụ phong phần thưởng. Bây giờ nghe một chút cái này ngự sử nói cái gì đấu giá tổ tông còn để lại bảo vật, phải biết những vật này là chính mình cho Lý Thế Dân a, này là không phải vòng vo nói mình là Lý Thế Dân tổ tông sao? Dĩ nhiên, mình là không có ý kiến gì, chính là không biết Lý Thế Dân có đồng ý hay không. Sắc mặt của Lý Thế Dân rất khó nhìn, bất quá vẫn là không nói gì, lúc này cái thứ nhì ngự sử lại đứng dậy, hắn nói ác hơn, nếu như nói trước ngự sử còn có thể luyện chuyển một ít, cái này thật là hay cùng ngay mặt mắng không có gì khác nhau rồi. Nghe Tô Bạch là run sợ trong lòng a, những người này chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa sao? Khiêu chiến chính mình sinh tồn cực hạn có ý tứ sao? Trình Giảo Kim mấy người nhưng là biết nội mạc, lúc ấy liền muốn đứng ra giải thích, bị Lý Thế Dân một cái ánh mắt liền trợn mắt nhìn trở về, chuyện này bây giờ Lý Thế Dân còn không có ý định công bố, đại đường triều đình quá nhiều người, giống vậy, ủy cũng không ý ta. Lý Thế Dân vung tay lên, hiếm thấy là không có vẻ mặt ôn hòa giải bày, mà là dị thường ngang ngược nói, hôm nay chuyện này không nói. Muốn biết tại sao, một năm sau đó các ngươi tự mình minh bạch. Vương Sửu Nưu. Tô Bạch nghe một chút Lý Thế Dân gọi mình, vội vàng trong đám người đi ra, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, có thần. Lý Thế Dân trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt, càng xem càng hài lòng a, đây thật là chấm phúc tướng a, lại vừa là khoe tây, lại vừa là xi măng, sau đó thống trị châu chấu, sửa đường, bây giờ càng là giải quyết chính mình quân lương vấn đề, tài sản trả hết nợ bạch, sau lưng không có chỗ dựa, đơn giản là bên trên thiên tứ cho chấm xương cánh tay chi thần a. Tô Bạch cũng đang len lén quan sát Lý Thế Dân, nhìn hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng, xem ra tâm tình vẫn đủ không tệ, Tô Bạch mới vừa mới sợ hắn bị nhiều như vậy ngự sử mắng, tâm tình không tốt phát tiết ở trên người mình đây. Vương Sửu Nưu, cẩn thận, thống trị đất phong có cách, trăm họ an cư lạc nghiệp, ở dịch châu chấu tới đang lúc, không 100 họ chết đói, càng là trong vòng 1 năm tăng trưởng dân cư hơn ngàn, tạo dựng miễn phí thư viện, giáo hóa trăm họ. Như vậy công tích, chấm không thể không phần thưởng. Vương Sửu Nưu, nghe phong. Hai tay Tô Bạch ôm quyền tụ quá mũi, đầu dưới đất nói, thần Vương Sửu Nưu, nghe phong. Chấm liền phong ngươi vì minh uy tướng quân, hộ huyện huyện tử. Lý Thế Dân tiếng nói vừa dứt, quan văn liền quỵ xuống rồi một mảng lớn, bệ hạ không thể a. Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Bệ hạ, mặc dù Vương tướng quân có chút công tích, quan thăng nhất cấp cũng liền có thể. Liên tước vị cũng thăng nhất cấp, có phải hay không là có chút vi phạm tổ pháp? Tô Bạch nghe cái này phiền lòng a, lão tử thăng lão tử quan, ngại các ngươi chuyện gì? Còn có chút công tích mà thôi, ta những công tích đó bên trong tùy tiện lấy ra như thế, các ngươi ai đi? Dung hậu thế một câu nói chính là, khắc bi bi, ngươi đi ngươi tiến lên. Lý Thế Dân cả giận nói, đủ rồi, cái này cũng chưa tính công tích. Các ngươi nói cho chấm cái gì gọi là công tích? Các ngươi biết năm ngoái chết đói bao nhiêu người? Tại sao hộ huyện không một cái chết đói? Chính là đi hộ huyện ăn mày cũng sống thật tốt. Các ngươi biết tại sao không? Ánh mắt của Lý Thế Dân dường như muốn phun lửa như thế, nhìn chằm chằm mấy cái nói chuyện hung nhất ngự sử. Lý Thế Dân cả giận nói, các ngươi biết năm ngoái một năm, Vương Sửu Nưu ở trăm họ trên người tốn bao nhiêu bạc sao? Biết hắn là lúc nào chuẩn bị sao? Biết số tiền này cũng là thế nào tới sao? Biết không? Người phía dưới vẫn là không có nói chuyện, hoặc có lẽ là bọn họ lúc này cũng không dám nói lời nào, bọn họ phản bác, càng là giống như muốn cho mình gia tăng một ít công trạng mà thôi. Đi ra ngoài nói một câu, cũng có thể tranh thủ một cái thanh quan danh tiếng. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng tiếp tục nói, cái gì cũng không biết liền phản bác, đi lên liền nói cái gì tổ tông vương pháp. Nếu như các ngươi ai có thể làm được Vương Sửu Nưu làm được sự tình, đừng nói toàn bộ làm, coi như làm một nửa. Chấm sẽ còn keo kiệt một cái tước vị sao? Lý Thế Dân chứng tràn khí ngực miệng không ngắn lên xuống, hai mắt đỏ ngầu. Tân Quỳnh Trình Dạo Kim đám người ôm quyền nói, mời bệ hạ bất giận. Quan văn phòng Huyền Linh mấy người cũng đồng loạt nói, mời bệ hạ bất giận. Lý Thế Dân giận dữ hét, hôm nay Vương Sửu Nưu tước vị này chấm là định, ai phản đối? Cút ngay hồi chính mình lao ra đi. Vương Sửu Nưu, còn không nghe phong. Hai tay Tô Bạch ôm quyền thi lễ rốt cuộc nói, thần nghe phong. Vốn là muốn cầu nguyện phiếu đề cử, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không cái gì được rồi, liền cho các vị chúc mừng năm mới đi. Chương 208, hồi đất phong. Tô Bạch biết, hôm nay để cho Lý Thế Dân náo loạn như vậy vừa ra, trên triều đình nhất định sẽ có người nhìn chính mình không hợp mắt, coi như mình có hảo cảm hào quang cũng là vô dụng, bất quá Tô Bạch vẫn thật là không sợ, bởi vì bây giờ, Lý Thế Dân nhưng là đứng sau lưng tự mình. Bất kể ở cái gì triều đại, người bái kiến sủng thần sợ có ai? Bọn họ nguyên nhân cái chết thường thường chỉ có một, hoàng vị thay nhau, một hướng thiên tử một triều thần. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Bạch là thái tử nhân. Bây giờ hắn tối đại phong hiểm chính là thái tử, nếu như làm không được đại đường đệ tam nhậm hoàng đế, cấp độ kia đợi hắn mới là 8 ngày đại họa. Tới ở hiện tại, ngượng ngùng, các ngươi thích nói như thế nào thì nói, làm khó dễ được ta đây. Tạ Hoàn hoàng đế ân điện, Tô Bạch lui về chỗ cũ, mặt không chút thay đổi, trên mặt không buồn không vui, thật giống như hết thảy đều nắm trong bàn tay như thế. Trên thực tế Tô Bạch trong lòng cũng thật sự chưa nói tới cái gì vui vẻ, mặc dù bây giờ mình đã là tứ phẩm võ quan, nhưng là Lý Thế Dân vẫn là không có cho mình binh quyền, tước vị nhất thăng nhất cấp, chính mình thân vệ ngược lại là gia tăng đến 500 người, bất quá, cũng không có gì hay đáng giá vui vẻ. Loại chuyện này có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh giúp đỡ, vốn là thùng rỗng kêu to mà thôi. Chờ đến hạ triều thời điểm, Vương Sửu Nưu quan thăng nhất cấp, tức thăng nhất cấp sự tình liền truyền ra, vô số người bắt đầu ở nghĩ, cái này 10 tuổi hài tử làm sao lại như vậy được hoàng đế yêu thích đây. Sau đó chính là cái gì, Tô Bạch ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã hoàn thành bọn họ khả năng cả đời đều làm không được đến sự tình, để cho bọn họ làm sao có thể không ghen tị đây. Tô Bạch không để ý nhiều như vậy, chính mình ngược lại cũng không cần vào triều, cũng không cần ngày ngày trong hoàng cung trông coi, tới hướng sau này, nói với thái tử một cái âm thanh, phải đi với Trình Giảo Kim bọn họ ăn mừng đi. Tất Thanh cũng nhận được tin tức, lập tức liên lạc thợ thủ công, phải đem cửa hộ huyện Nam phủ bảng hiệu thay đổi thành hộ huyện Tử phủ. Tô Bạch một lần nữa uống nhiều rồi, lần này say phá lệ lợi hại, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày thứ hai, Vương Lãng xe ngựa đều đã bộ được rồi, đơn giản ăn một miếng cơm, ngồi xe ngựa, mang theo chính mình những thân vệ đó, trở lại hộ huyện. Bây giờ hộ huyện đã trở thành sung sướng đại dương, Tất Thanh ở thời điểm nhận được tin tức trực tiếp phái ra ngựa chiến hồi hộ huyện thông báo, không đến tối mọi người liền đã biết rồi cái tin tức tốt này. Triệu Nguyệt Nhi nghe được tin vui sau trực tiếp hạ lệnh, ngay tại Mô sân hạ, 3 ngày mức hàng bán ra hiến. Dân chúng phát tới đấy lòng cao hứng, bọn họ là ăn rồi người khổ, cũng là biết tốt xấu nhân, biết mình 2 năm qua ngày tốt là ai cho, đánh trong tưởng tượng liền muốn để cho Tô Bạch công hầu vào đời. Như vậy bọn họ cũng có thể có một càng núi dựa lớn. Tô Bạch trở lại hộ huyện thời điểm, chỉ thấy Mô sơn dưới chân rậm rạp chẳng chịt đầy người, ngồi ở trước bàn ăn uống thả cửa đến, một chút cũng không để ý mùa đông rét lạnh kia khí trời. Mấy người hài tử mặc trên người đơn bạc quần áo, đông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt còn treo móc nước mũi, một tay cầm một cái đùi gà hoặc là sườn lợn rán cốt, cái tay còn lại nắm một cây một cô nhỏ, coi là bảo kiếm với mấy cái khác tiểu bằng hưu chơi đùa giỡn. Tô Bạch cảm thấy rất thỏa mãn, thích vô cùng trước mắt này một bức tranh mặt, đây chính là hắn một cái muốn hình ảnh, tiếp theo hắn muốn làm là được, để cho trăm họ quần áo càng hậu thực một chút, để cho bọn họ ăn ở khá một chút, sau đó cho bọn hắn đời sau một lựa chọn cơ hội, mà là không phải để cho bọn họ ra làm ruộng, ba thì phải làm ruộng, ba loại nhi tử thì phải làm ruộng, tử con cháu tôn vô cùng tận. Dân chúng cách thật xa đã nhìn thấy Tô Bạch xa giá, Tô Bạch lần này xuất hành hộ vệ toàn bộ mang đi Trường An, xa giá cũng là dựa theo cách thức cao nhất, bởi vì Tô Bạch là võ tướng, xuất hành thời điểm tự có hộ vệ giơ đại kỳ, thượng thư một cái đại đại chữ vương, phía sau vẽ một cái màu đen trăng lưới liềm, coi như là gia huy. Trước nhất tới nên đón là những thứ kia chính đang chơi đùa bọn nhỏ, bọn họ chung quy nghe đại nhân nói, nhà mình tức ra biết bao lợi hại dường nào, nếu là không có tức ra, bọn họ loại này tiểu hài tử ở năm mất mùa không muốn biết chết đói bao nhiêu, bán đi bao nhiêu, sao có thể giống bây giờ như thế, ở nhà đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn có thể ăn được miếng thịt. Bây giờ Tô Bạch đã thành trong lòng bọn họ đệ nhất thần tượng, chớ nói chi là này mức hàng bán ra hiến cũng là bởi vì Tô Bạch mới có, bọn họ có thể đem bụng nhỏ ăn như vậy viên, nhất định là phải cảm tạ Tô Bạch. Tiểu hài tử nắm côn gỗ đùi gà chạy đến đường xi măng một bên, nhìn cưỡi ngựa bọn hộ vệ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, bọn họ cảm thấy loại này cưỡi cao đầu đại mã, toàn thân giáp trụ khải giáp kỵ sĩ thật là quá đẹp trai rồi. Chính mình lớn lên cũng nhất định phải đi làm lính, thật tốt bảo vệ tứ gia. Trở lại Mô sân hạ, Tô Bạch xoa xoa con mắt, dự định trở về trước thật tốt giặt rửa một cái tắm, bây giờ còn cảm giác mình trên người chút rượu vị đây. Bọn hạ nhân nhìn thấy Tô Bạch trở lại, rồi rít hành lễ, có hai cái chạy nhanh, xem bộ dáng là đi thông báo Triệu Nguyệt Nhi rồi. Quả nhiên, Tô Bạch mới vừa đi vào nhà, Triệu Nguyệt Nhi liền tiến lên đón, hướng về phía Tô Bạch nhu thi lễ nói, chúc mừng phu quân lên trước. Tô Bạch cười một tiếng nói, người một nhà nói cái gì chúc mừng, buổi tối làm chút ăn ngon so cái gì đều mạnh. Bây giờ vương gia là quý tộc, nước nóng cái gì dĩ nhiên là 24h đều có. Đi tới phòng 8, bên trong đã đổ đầy thủy, đem mệt nhọc chính mình bỏ vào trong nước ấm, cảm giác toàn thân cũng buông lỏng xuống, bị này trong phòng tắm hơi nóng một hơn, đầu có chút bắt đầu buồn ngủ đứng lên. Đang lúc hắn nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, chợt nghe môn thật giống như được mở ra, Tô Bạch dù sao cũng là một cái người luyện võ, phản ứng nếu so với người bình thường nhanh rất nhiều, hắn lúc tắm rửa thì không cần người làm trà lương phục vụ, như vậy sẽ là ai chứ? Ánh mắt của Tô Bạch có chút tác liệt, quay đầu nhìn một cái, lại là Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch nhìn chằm chằm nàng, mặt có chút mắc cửa đỏ bừng nói, bà nói để cho ta kỳ lương cho ngươi. Tô Bạch thiếu điều một cái lao huyết phun ra ngoài, chính mình mẫu thân đang suy nghĩ gì mình có thể không biết sao. Nhưng là chúng ta có cần hay không gấp gáp như vậy a? Hơn nữa, bây giờ Vương Lưu Thị đã mang thai sắp 9 tháng rồi, lại còn có tâm tư bận tâm người khác, có phải hay không là không biết mình còn có hơn tháng liền cũng phải sinh a? Tô Bạch nhưng cũng không có ý nói cự tuyệt lời nói, như vậy hắn sợ bị thương Triệu Nguyệt Nhi tự ái, kết hôn lâu như vậy còn không có động phòng, Tô Bạch biết Triệu Nguyệt Nhi cũng có nhiều chút áp lực, bất quá ai có thể đối một cái 13 tuổi tiểu nha đầu hạ thủ được. Hay là ở dưỡng vài năm ở ăn đi. Nhìn Tô Bạch không có cự tuyệt, Triệu Nguyệt Nhi đánh bạo đi tới bồn tắm bên người, ở một bên trên khay bắt xuống một người khăn lông, chấm nước, cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Bạch lau qua sau lưng. Đỏ mặt có thể so với cả chỗ a. Tô Bạch cũng toàn thân cứng ngắc phảng phất một đầu như thế, đây chính là hắn hai đời cũng chưa từng có trải qua a, hắn đời trước ngắn ngủi nhân sinh, toàn bộ là vì viện mồ côi mà sống, tắm kỳ. Không, hắn chỉ tại chính mình ra tắm, có nước nóng dùng nước nóng, không nước nóng dùng nước lạnh. Cái thói quen này đến cái thời đại này vẫn là không có thay đổi, hắn thích tắm một mình tắm, cũng hay lại là nhìn thấy người đáng thương liền không khống chế được chính mình lòng từ bi. Đặc biệt là nhìn thấy cô nhi thời điểm, Vương Tiểu Bảo chính là một cái rất tốt ví dụ, hắn không nhìn được nhất chính là ăn xin cô nhi. Bởi vì hắn so với ai cũng hiểu cái loại này, đèn ngàn ngọn đèn, không một là ta về đầu cảm giác. Cái loại này coi như mình tự ở trong nhà, cũng có thể mấy tháng sau này mới có thể bị phát hiện cảm giác sợ hãi. Tô Bạch đời trước thích nhất sự tình, liền là buổi tối thêm hoàn ban, trở lại mướn chung phòng thuê bên trong, nhiệt xong rồi cơm thừa đối phó ăn một miếng, sau đó đi tới đầu hẻm, nghe những thứ kia lão nhân tán gẫu, nhìn những hài đồng kia chơi đùa. Hắn phi thường hâm mộ bọn họ, thật dài đang nghĩ, chờ ta tương lai kết hôn lập gia đình, ta cũng có thể có như vậy gia đình đi. Nhưng là hắn càng tự biết mình, hoặc là có thể lý giải trở thành tự ti. Coi như nhân gia nữ sinh không hiểu chuyện, chính mình hiểu chuyện a. Cô đọc hai chữ này mở ra thật có ý tứ, hài đồng, dưa và trái cây, cậu, sâu trùng, chung vào một chỗ liền có thể để cho trong đầu của ngươi xuất hiện hình ảnh, hài tử đang cùng hắn con chó nhỏ chơi đùa, chung quanh là một ít dưa và trái cây ra, phía trên có chút phi trùng, náo nhiệt hạ thiên hẻm nhỏ. Nhưng là vì sao lại cô độc đây? Bởi vì này hết thảy cũng không có quan hệ gì với ta a. Tô Bạch suy nghĩ một chút cũng có chút bàng hoàng, ngẩn người ra, từ từ lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Triệu Nguyệt Nhi vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, này là phu quân mình à, mình là muốn cùng hắn sống hết đời, lau cái lương thế nào? Cũng liền tráng lên lá gan, đem trả lương phạm vi làm lớn ra một ít, có thể là bất kể thế nào lau, Tô Bạch đều là không núp đích, cùng một mục đầu như thế. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, phu quân, lực đạo này còn được không? Tô Bạch không trả lời, nàng lại hỏi một lần, vẫn là không có lấy được trả lời, xích lại gần Tô Bạch mặt nhìn một cái, Tô Bạch lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Triệu Nguyệt Nhi thổi phù một tiếng bật cười, phu quân lại liền ngồi như vậy ngủ thiếp đi, nhìn qua còn có chút khả ái đây. Sau đó Triệu Nguyệt Nhi lại tâm đau, đều biết nhà mình phu quân quan thăng nhất cấp, tước vị cũng thăng nhất cấp, nhưng là bọn họ nhất định không nhìn bài kiến trên người Tô Bạch bạo ra, một tầng đi xuống cào ra chết dáng vẻ đi. Nghe trên người Tô Bạch ít nhiều gì còn có một chút mùi rượu, Triệu Nguyệt Nhi bỗng nhiên có chút tâm đau nhà mình phu quân, tay nhỏ nhẹ nhàng ôm cổ Tô Bạch, đem cầm đặt ở đỉnh đầu của Tô Bạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tiếc. Vương tiên sinh, loại chuyện này có phải hay không là đi thông báo tức ra một chút tương đối khá à? Cụ nát trong cổ miếu, Vương Tiểu Bảo cùng 10 tên hộ vệ chính ở bên trong né tránh bên ngoài lãnh phong, bọn họ trung gian là một đống lửa, đang ở bên trên nướng mấy con gà rừng. Đặt câu hỏi chính là một người hộ vệ trong đó, mặc dù hắn là không phải hộ vệ trưởng, nhưng là đám này trong hộ vệ danh vọng cao nhất. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc trước Vương Tiểu Bảo cho bọn họ mệnh lệnh, lại là để cho bọn họ đi tìm một ít giang hồ nhân sĩ, tốt nhất là cái loại này có bản lĩnh thật sự giang hồ nhân sĩ. Hộ vệ đầu lĩnh có chút hơi khó, bởi vì này ở quan trường là rất phạm kiêng kỵ một chuyện, hắn sợ cho tức gia mang đến không ảnh hưởng tốt. Vương Tiểu Bảo nhắm đến con mắt nhẹ giọng nói, ta sẽ tự giống như tức gia nói rõ, không nên trễ nải thời gian. Nhưng là, ừ. Vương Tiểu Bảo đột nhiên trợn mở con mắt, mũi phát ra một tiếng nghi ngờ, hộ vệ lăng là không dám cùng hắn mắt đối mắt, cắn răng nói, phải. Chương 209, chiêu mộ. Hộ vệ trực tiếp ra ngoài cưỡi ngựa, đỡ lấy Lâm Liệt Hàn Phong, nhanh chóng đi, mấy ngày nay, bọn họ đã điều tra được không ít người trong giang hồ, trong đó không thiếu mấy cái là có bản lĩnh thật sự, Vương Tiểu Bảo lại cũng không có hứng thú, bất quá hôm nay bọn họ viếng thăm đến hai vị Vương Tiểu Bảo cảm thấy hứng thú vô cùng người giang hồ. Bọn họ ngủ ở này nhất hồ trên núi, mặc dù hai người này là có bản lĩnh thật sự, bất quá, nhưng đều là võ đức trong thời kỳ người phạm tội giết người a. Hộ vệ mới vừa rồi sở dĩ không muốn đi, chính là sợ hai cái người phạm tội giết người sẽ cho nhà mình tức ra mang đến tác dụng phụ, nhưng ở Vương Tiểu Bảo giữ vững dưới ánh mắt, hắn vẫn từ khước. Sơn không cao lắm, không dùng mấy phút hộ vệ liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái ước chừng hơn 100 bình tường đài, bị đánh lý dị thường bằng phẳng, trung quanh dùng tinh tế cây trúc trói thành vòng rào, ở sân hướng đông nam có một cái túp lều nhỏ, cũng liền 40 bình thức tả hữu dáng vẻ, lúc này chính có từng điểm khói bếp dâng lên, trong sân còn có mấy con sơn kê, bị dùng cỏ mịn thường buộc lại rồi chân, hẳn là hại sợ chúng nó chạy, bây giờ nhìn thấy tới người sống, đều là khanh khách đắt réo lên không ngừng. Hộ vệ hít một hơi thật sâu, nhảy xuống ngựa, hai tay ôm quyền thi lễ, trong miệng vang vọng nói, hộ huyện Nam Thân Quân. Dương Côn. Cầu kiến Tôn Tam Lương. Nô tiên sinh, thanh âm ở trên không đáng trong núi lớn vang vọng rồi tầm vài vòng, liền liền sơn hạ trong miếu đổ nát Vương Tiểu Bảo mấy người cũng có thể nghe tiếng. Ồ, không biết Dương tướng quân có chuyện gì tìm hai vợ chúng ta. Nhà lá bên trong một giọng nam vang lên, thanh âm nhàn nhạt, lại phảng phất có một loại thần kỳ vận luật ở trong đó, nếu như Tô Bạch tại chỗ lời nói nhất định có thể nghe được, người này nội lực không cạn, đây là nội lực đạt đến tới trình độ nhất định sau này, thân thể và tiếng nói cộng hưởng có thể phát ra thanh âm. Dương Côn cung kính nói, đại nhân nhà ta đối nhị vị tiên sinh sớm có nghe thấy, một mực ngưỡng mộ nhị vị tiên sinh, lần này phái tiểu nhân đến liền là muốn mời nhị vị tiên sinh rời núi. Ha ha ha, Dương tướng quân nói đùa, hai vợ chồng ta chẳng qua chỉ là biết nhiều chút tiểu thủ đoạn, chúng ta loại này cô hồn dã quỷ cũng không dám vào ngài đại miếu a. Lần này trong túp lều truyền tới là giọng nữ, thanh âm có chút mê huyễn, nghe vào tuổi tác phảng phất là mười mấy tuổi thiếu nữ, hoặc là hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, thậm chí là 40-50 tuổi lao phụ nhân, để cho người ta không phân biệt được tuổi tác. Dương Côn tiếp tục nói, đại nhân nhà ta năm nay bất quá 10 tuổi, đã là triều đình quý tộc. Hai vị tiên sinh lâu không xuống núi, khả năng không nghe qua đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta tên, ở Trường An không người không biết. Coi như roi mắt đại đường đại nhân nhà ta cũng là không phải hạ người vô danh, càng hiếm có đại nhân nhà ta yêu dân như con. Giá trị tiên sinh phụ ta a. Những lời này đều là Vương Tiểu Bảo trước dạy hắn, lúc ấy hắn còn thật tò mò, tại sao Vương Tiểu Bảo không tự mình đi lên nói những lời này, mà là làm cho mình chuyển đạt đâu rồi, sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, hai người này coi như gia nhập, cũng là Vương Tiểu Bảo thủ hạ. Nếu như Vương Tiểu Bảo tự mình đi chiêu mộ hai người bọn họ, tương lai ở thụ lập uy tín khó khăn. Dùng thông tục một chút lời nói chính là, đến cửa không tính là mua bán. Chờ một cái biết, nhìn nhà lá bên trong không có trả lời. Dương Côn lần nữa thi lễ nói, hai vị tiên sinh đại tài, sao cam nguyện ẩn cư này sơn sơn thủy thủy bên trong, tại hạ mới vừa rồi nói câu câu là thật, nhị vị tiên sinh nếu không tin, tự đi xuống núi hỏi một chút liền biết. Nhà ta thống lĩnh ngày mùng ngày 2 tháng 2 ở Bạch Ngọc lâu cung kính chờ đợi đại giá. Dương Côn nói xong không đang do dự, phóng người lên ngựa, trong nháy mắt xuống ngay sơn, trong viện sơn kê, lần nữa kinh hoàng kêu loạn, mấy phút sau, vùi lấp trong bình tĩnh. Bên trong nhà hai người, liền rõ ràng đến có chút mông lung giấy cửa sổ, nhìn Dương Côn cưỡi ngựa xuống núi. Lô sư nghiêm nghị hỏi Tam Lương, ngươi nghe qua cái kia hộ huyện Nam sao? Nô sư là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu người trung niên, vóc người cao gầy thể trạng đều đặn, tối đặc biệt rõ ràng chính là cánh tay hắn kỳ trưởng, bình thường đứng thời điểm hai tay có thể sờ tới đầu gối, hơn nữa hai tay vai u thịt bắp trình độ cũng bất đồng, hắn liền là năm đó tiếng tăm lừng lây bắn tam thạch nô sư. Hắn ngoại hiệu này ý là, coi như là đá, hắn bắn tên cũng có thể bắn vào đi ba tấc. Ở trên giang hồ cũng coi là có nhất hảo. Bên cạnh hắn là một vị thiếu phụ, năm nay hơn 20 tuổi, chính là Dương Tam Nương. Dương Tam Nương không cao, nhìn dáng dấp cũng chưa tới 1m6 thân cao, vóc người tinh tế, lớn nhất đặc thủ chính là nàng má trái, bị người dùng đao loạn hoa rồi 4 năm đao. Phá hư cả khuôn mặt mỹ cảm. Dương Tam Nương ở trên giang hồ cũng có một cái danh hiệu, tên là Liễu Diệp Đao, là một vị dùng phi đao hảo thủ, nhị người đã lập gia đình 10 năm, đến nay không có con, quá ẩn cư sinh hoạt. Hai người đều là sống ở tùy triều, đuổi kịp toàn bộ loạn chiến, nô sư cũng còn khá, lúc ấy bị một nhà đại nhà nhân gia thu dưỡng, học một thân thật là bản lãnh, sau đó gia nhân kia ở trong chiến loạn bị loạn binh đoạt đi kim ngân lương thực, giết sạch cả nhà trên dưới, chỉ có nô sư bởi vì đi ra ngoài săn thú tránh qua một kiếp. Hắn thể phải cho cha mẹ nuôi báo thù, trải qua nhiều năm điều tra sau này, rốt cuộc tìm được năm đó diệt hắn cha mẹ nuôi một nhà lao tiểu hung thủ. Người kia bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, quan tư tứ phẩm, thủ hạ binh sĩ gần 10.000. Hắn ẩn nhẫn 3 tháng, mới tìm được một cái cơ hội, sẽ ở đó nhân về nhà ngày đó, cả nhà trên dưới hơn 40 miệng, bị nô sư một người sát quang, lúc ấy hoành động Trường An. Dương Tam Nương trải qua liền bi thảm hơn rất nhiều cả nhà chết đói, bị thế gia thu dưỡng, lại là không phải định cho các nàng huấn luyện thành vũ cơ, mà là sát thủ. Các nàng bị đưa đến một tọa trên núi nhỏ, tổng cộng có 9 người, tên từ lớn đến nhỏ liền được gọi là Nhất Nương, Nhị Nương, Tam Nương. Các nàng sinh tồn quy tắc cũng ác đơn giản, một tháng sau chỉ có thể có một người còn sống ở trên núi đi xuống, nếu như đến cuối tháng trên núi có hai cái người sống, như vậy hai người đều phải chết. Một năm kia Dương Tam Nương 8 tuổi, xuống núi thời điểm cả người vẻ mặt đờ đẫn, má trái máu me đồng địa. Không có ai hỏi nàng ở trên núi trải qua cái gì, cũng không có người sẽ nhớ hỏi. Ở đó sau đó nàng liền bị đưa đến ngồi xuống tòa nhà lớn bên trong, ở đâu tiến hành huấn luyện. Nhà rất lớn, lớn đến nàng chạy trốn 3 lần đều không có thể chạy ra ngoài, ngược lại bị đánh rất thảm, mỗi chạy trốn một lần đánh liền đoạn một cái xương, 3 lần 3 cái, rất công bình. Trong nhà thường thường tặng người đi vào, cũng thường thường có người đi ra ngoài, nhưng là nhiều người hơn chính là chết ở trong nhà. Nàng rất vui mừng chính mình mặt bị cắt tốn, những thứ kia có đẹp đẽ gương mặt nữ hài thật sự trải qua đều là nàng ác mộng. Rốt cuộc có một ngày nàng bị kêu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng tinh thông đoàn binh khí cùng ngụy trang, am hiểu nhất chính là phi đao, là rất điển hình thích khách. Đêm hôm đó nàng giết một nhà 15 miệng, lúc ra cửa sau khi máu me khắp người chỉ để lại một cô bé, nàng cười hỏi cô bé họ gì, chút nào không quan tâm lúc này chính mình hình tượng giống như tu la ác quỷ. Cô bé hù dọa hoa hoa khóc lớn, cuối cùng vẫn là nói cho Tam Nương, nói mình họ Dương. Nàng giết chết cô bé, từ đó về sau nàng gọi mình Dương Tam Nương. Cuối cùng nàng trong một lần nhiệm vụ nhận thức nô sư, ở nô sư dưới sự giúp đỡ giả chết trốn ra tổ chức ẩn cư, trong lúc không có tiền phải đi tiếp một chút nhiệm vụ, đi sát hai người, sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục ẩn cư, một cho tới hôm nay. Dương Tam Nương nghe nô sư hỏi mình có nghe nói qua hay không hộ huyện Huyện Nam, nàng lắc lắc đầu nói không có. Tại sao ngươi hỏi như vậy? Động tâm, nô sư suy nghĩ một chút vẫn gật đầu nói, Tam Nương, nếu như hai ta có hài tử cũng không thể để cho hắn cũng đi theo chúng ta một mực ở trên núi đi, hắn cũng cần đi học, yêu cầu học tay nghề, yêu cầu kết hôn sinh con a. Dương Tam Nương không nói, lập gia đình 10 năm, vô một nhi bản nữ, này vẫn là trái tim của nàng kết, cũng cảm thấy có lỗi với Ngô sư, bây giờ nghe Ngô sư nói như vậy, nàng không khỏi trầm mặt xuống. Ngô sư là biết rõ mình thê tử, đừng xem nàng một bộ rất cường thế dáng vẻ, trên thực tế lòng dạ yếu ớt rất, những lời này nếu là không cho nàng giải thích mở, với định lại phải với chính mình giận dỗi. Ngô sư nhẹ nhàng ôm Dương Tam Nương eo nói, nương tử, coi như không vì hai chúng ta lo nghĩ, cũng phải vì hai ta tương lai suy nghĩ một chút ta, hai ta hai ngày này xuống núi hỏi dò một chút, nếu như thật đáng giá chúng ta phó thác, vậy thì cho hắn làm ưng khuyển nanh vuốt cũng không sao, nếu là không đáng giá, ghê gớm hai ta giết hắn đi, ở chuyển sang nơi khác cần cư chính là. Dương Tam Nương suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, đoán là đồng ý rồi. Dương Côn cưỡi ngựa chạy như bay đến dưới núi ngôi miếu đổ nát, chỉ thấy bên trong mấy người chính đang gặm trước gà quay, Vương Tiểu Bảo cầm trong tay một cái đùi gà, ăn rất chăm chỉ, nghe được Dương Côn tiếng bước chân sau nhẹ giọng nói với bọn họ rồi. Ừ, toàn bộ là dựa theo tiên sinh lời nói, một chữ không đổi. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, cầm trong tay ăn một nửa đùi gà ném vào còn đang cháy tủi lửa chung, phát ra từng trận dầu mỡ nổ tung tiếng tí tách. Nhẹ nhàng lau mép một cái sau, đưa tay chỉ còn dư lại gà quay nói, nhanh lên một chút ăn, ăn xong rồi còn có chuyện phải làm đây. Dương Côn đáp một tiếng, nắm lên gà quay liền gặm, Vương Tiểu Bảo nửa hí mắt, thật giống như ở giả vờ ngủ, có lẽ là đang suy nghĩ gì. Chờ đến tất cả mọi người ăn cơm, nghỉ dưỡng sức một lát sau, cưỡi ngựa chạy như bay, bọn họ còn có hạ một chỗ phải đi, Vương Tiểu Bảo còn rất nhiều người giang hồ muốn đi chiêu mộ. Ngay tại Vương Tiểu Bảo mấy người đi không lâu sau, nô sư Dương Tam Nương hai người cũng xuống núi, một thân đơn giản nông gia ăn mặc, Dương Tam Nương sợ hãi người khác nhìn thấy trên mặt mình sẹo, dùng khăn quàng bao nghiêm nghiêm thật thật, cũng may bây giờ là mùa đông, nhìn qua cũng không đột ngột. Tả Hữu quan sát phương hướng một chút, hai vợ chồng liền hướng hộ huyện phương hướng, dần dần đi xa. Hộ huyện trong huyện thành, bách vị cư đối diện trà lâu bị bán ra, ở năm trước liền bắt đầu sửa sang, nghe nói là có một cái vùng khác đại thương nhân, phải ở chỗ này mở một cái khách sạn, tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 ăn cơm, lầu 2 người ở, lầu 3 uống trà phần thưởng phong cảnh. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không dưới 20 người công tượng ở bên trong bận rộn, cũng không biết đang bố trí cái gì, dân chúng đều muốn, lần này bách vị cư có thể có đối đầu, thì nhìn nhiều người như vậy ở bên trong sửa sang, đến thời điểm khẳng định sang trọng vô cùng đi. Khách sạn bảng hiệu 2 ngày trước đã treo lên rồi, bây giờ dùng một khối hồng sắc tơ lụa đang đắp, chứng minh còn không có chính thức buôn bán, không quá bách tính môn cũng biết nhà này đại khách sạn tên Bạch Ngọc Lâu. Chương 210, ban đêm đi vào vương phủ. Nô sư Dương Tam Nương hai người tới hộ huyện, đầu tiên nhìn thấy chính là kia nhìn không thấy bờ đường xi măng, hai vợ chồng cũng có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ ở trên núi đã ở một năm, vừa thấy đường xi măng, không khỏi cảm giác có chút mới mẻ. Đường xi măng hai bên chính là hộ huyện cô quả lão nhân, có đang cùng lão hưu tán gẫu, có là ở trong viện thu thập sân, lão tằng chính là thu thập sân một thành viên, nhìn thấy cửa nhà, một cặp hai cái miệng nhỏ hiếu kỳ đánh giá đường xi măng, cũng biết đây cũng là vùng khác người vừa tới, lần đầu tiên nhìn thấy đường xi măng. Lão tằng cười hỏi nhị vị nhưng là vùng khác tới, nô sư nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân một tên lão hán chính nhìn mình hai người, cười đáp, chính là, ta hai người là Hàng Châu phủ nhân sĩ, tới đây thăm người thân, đi ngang qua quý bảo điện. Lão tằng gật đầu một cái, tâm nói một tiếng khó trách, cười hỏi nhị vị là thấy lần đầu tiên thưởng thức này đường xi măng. Đường xi măng? Nô sư có chút nghe không hiểu, lão tằng cười gật đầu một cái, đưa tay chỉ nói, chính là các ngươi bây giờ dưới chân đường. Nô sư nghe một chút gật đầu nói, chính là, dám hỏi lão trượng, đường này là như thế nào tu thành? Thật là công trình a. Lão tằng nghe một chút ha ha cười nói, đây là nhà ta tức ra bỏ tiền mướn trăm họ tu, ngoại trừ nhà ta tức ra, ai có thể hảo tâm như vậy chẳng? Ở năm mất mùa còn chính mình bỏ tiền mua lương thực, bỏ tiền sửa đường. Cũng may mà nhà ta tức ra, chúng ta hộ huyện năm ngoái là một người đều không chết đói a. Loại đại sự này, nhất định là phải nhớ vào huyện chí. Lão tằng vừa nhắc tới Tô Bạch, trong nháy mắt biến thành một người nói nhiều, lại nhại không ngừng cho nô sư hai người nói tức ra là biết bao tốt bao nhiêu, biết bao yêu dân như con, lại vì trăm họ làm rồi đại sự gì. Nô sư Dương Tam Nương hai người nhìn nhau một ánh mắt của hạ, thầm nghĩ này là không phải ký thác đi, còn có thể trùng hợp như vậy, và hộ huyện gặp người thứ nhất cứ như vậy khen ngợi cái kia Vương Sửu Nưu, chẳng lẽ đây là đang diễn xuất. Suy nghĩ một chút, nô sư nhị nhân vẫn là có ý định đi hỏi nhiều hỏi người khác, ở nhiều hỏi thăm một chút. Hai người cáo biệt lão tằng, bây giờ hộ huyện toàn bộ đường phố đều là đường xi măng, để cho lần đầu tiên nhìn thấy xi măng hai người, thấy điểm số ngoại mới mẻ, rất nhanh hai người lại gặp một cái đang ở xin cơm ăn mày, nô sư ở trong ngực lấy ra hai quả tiền đồng, ném tới ăn mày kia cũ nát trong chén. Ăn mày liên tục cảm tạ, nắm lên tiền đồng nhét vào trong ngực, nô sư cười ngồi chồm hổm xuống, cùng tên này ăn mày mặt đối mặt cười nói, tiểu huynh đệ, ta cùng ta nương tử là vùng khác tới thăm người thân, vẫn là lần đầu tiên thấy này đường xi măng, nghe lão trưởng nói đây đều là Vương Tức gia xây cất, có thể nói cho ta một chút này Vương Tức gia sao? Ta trở về cũng tốt với người trong thôn nói một chút. Ăn mày nghe một chút là hỏi Tô Bạch, vẻ mặt đắc ý nói, vậy ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Ta đã nói với ngươi a, ta lại tam xin cơm đi xin ăn nhiều năm như vậy, liền từ tới không gặp bái kiến tốt như vậy con a. Nô sư nghe một chút, tại sao lại là khen ngợi Tô Bạch? Chẳng lẽ này vì Tức gia thật là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Ăn mày tiếp tục nói, ta không nói cái khác, ở hộ huyện chỉ một điểm này cực kỳ tốt, chỉ cần ngươi làm việc, vậy thì tuyệt đối đói không chết được ngươi. Năm ngoái náo dịch châu chấu, trong đất một chút lương thực cũng không có, làm sao bây giờ? Để cho lao bách tính sống thế nào? Cuối cùng vẫn là Vương Tức gia cho mọi người tìm một phần đường sống. Sửa đường. Một mực tu đến Trường An, cứ việc bây giờ còn kém một chút xíu, nhưng là chỉ cần đầu mùa xuân rồi, ấm, khẳng định liền muốn tu đến Trường An rồi. An mày nói xong vẻ mặt cảm khái nói, sửa đường. Nơi nào đến tiền? Vậy cũng là Vương Tức gia chính mình móc tiền túi tiền a. Có cần phải sửa đường sao? Đại gia hỏa đều biết, đây chính là Vương Tức gia tìm một cái cớ, sợ trực tiếp đưa tiền bị thương trăm họ tự ái, Vương Tức gia nhưng là một cái quan tốt ta. Dương Tam Nương nghe chân mày cũng nhíu lại, hỏi trên thế giới này còn có thứ người như vậy? Chẳng lẽ là thánh nhân hay sao? Nghe Dương Tam Nương nghi ngờ giọng, An mày cũng có chút không muốn, đưa tay vào trong ngực đem mới vừa rồi Ngô sư phần thưởng hắn hai đồng tiền liền nhét vào Ngô sư trong tay nói, "Này vị tiên sinh, ngài hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là, ta coi như chết đói, cũng không ăn đối Tức gia bất kính người cho bánh bao." Nói xong An mày khập khiễng liền hướng xa xa ngõ hẻm đi tới, Ngô sư nhìn mình chằm chằm trong tay hai cái đồng tiền sửng sợ, rốt cuộc là người nào, có thể để cho An mày đều như vậy bảo trì hắn. Dương Tam Nương cũng là sửng sợ, như vậy có khí phách An mày, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, biết người muốn hỏi thăm Tô Bạch tin tức. Chính đang nấu cơm đại nương nói, "Vương Tức gia, đó là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, cố ý tới cứu chúng ta lão bách tính. Bây giờ chúng ta hộ huyện nhưng là huyện giàu, bao nhiêu vùng khác tiểu nương tử cũng muốn gả tới đây." Tiệm may ông chủ nói, "Vương Tước gia là một cái hứa một lời thiên kim nhân, chỉ cần là hắn nói chuyện, khẳng định như vậy liền có thể làm được. Đáp ứng sự tình của ngươi, bất kể như thế nào cũng sẽ giúp ngươi đạt thành." Góc tường khoác lác nông dân nói, "Vương Tước gia là một cái đại thiện nhân, các ngươi tới thời điểm có thấy hay không thấy hộ huyện học viện? Nơi đó đi học phải không muốn bạc, ta gia lão đại lão nhị đều tại nơi đó đi học, coi như không thi đậu công danh, nhận thức biết chữ cũng là được, không đem làm góp ta cũng như thế." Loại cả đời địa. Đường phố ngoan đồng nói, "Tước gia, ta cũng không biết, ngược lại nhất định là người tốt. Từ Tước gia tới rồi trong huyện chúng ta sau này, ta ăn thịt, so với 2 năm trước cộng lại đều nhiều hơn. Bây giờ Mô Mô Sơn vậy còn có mức hàng bán ra hiến đâu rồi, chúng ta ban ngày ăn, ăn mày bọn họ chạm vạng tối đi ăn, còn lại còn có thể để cho bọn họ mang đi, ngược lại Tước gia là người tốt, người thật tốt." Tiểu hài tử có thể nghĩ đến tốt nhất hình dung tử, cũng chính là người thật tốt rồi. Đột nhiên Ngô sư cùng Dương Tam Nương hai người liền đối Tô Bạch tò mò, hai người bọn họ đặc biệt mong muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì một người, có thể để cho toàn huyện trăm họ đều nói hắn lời khen, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thánh nhân hay sao? Hai người quyết định đi Mô Mô Sơn, tận mắt nhìn này Vương Sửu Nưu rốt cuộc là hạ thần thánh. Hai người bọn họ tự nhận cũng là gặp vô số người, chỉ cần gặp qua một lần, liền đại khái có thể đoán ra người này 5-6 phân tính tình rồi. Hai người ở người đi đường dưới sự chỉ dẫn đi tới Mô Mô Sơn, chỉ thấy dưới chân núi đều là trăm họ, bọn họ ngồi ở trước bàn miệng to ăn uống. Ở bên cạnh là Lâm thì dựng xây bếp núc, đầu bếp môn đang ở một khắc không ngừng vội vàng. Ở cách đó không xa còn có thể nhìn thấy mấy cái màu trắng kiến trúc, hình như là cái gì lều, cũng không biết là dùng làm gì. Hai vợ chồng xuyên qua bách tính, theo nấc thang từng bước đi lên núi, đến đỉnh núi thời điểm, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ đi giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng cũng cho tới bây giờ không bái kiến loại này kiến trúc, bề ngoài trang nghiêm đại khí, toàn thể dùng đá chế tạo, màu xám đen từ ngoài, ở thái dương chiếu xuống cũng có vẻ hơi nhu hòa. Loại này phong cách không chỉ hắn không từng thấy, đại đường bất luận kẻ nào cũng không từng thấy, bởi vì Tô Bạch là dựa theo tương lai thế giới phim truyền hình chung một tòa cổ bảo kiến trúc. Nay đảo không phải nói Tô Bạch thích ngoại quốc kiến trúc hoặc là cái gì, mà là vừa nghĩ tới đá kiến trúc, cũng không khỏi nghĩ tới kia lúc này cổ bảo. Bây giờ đại đường cung điện nhiều lấy một đầu làm chủ, Tô Bạch cảm thấy thành phẩm quá cao, hậu kỳ bảo trì thành vốn cũng không thấp, vì vậy liền đắp tòa pháo đài này. Hai người còn phải đi về phía trước, liền bị dò xét hộ vệ cho ngăn lại. Đứng lại. Hai người các ngươi là người nào? Hộ vệ một tiếng đại a, đi tới, trong tay nắm hoành đao, rất nhiều một lời không hợp liền muốn rút ra đao khí thế. Điều này cũng không có thể quái hộ vệ nghi ngờ, thật sự là Dương Tam Nương đem mình bao quá nghiêm thật, nhìn phảng phất như là có dụng ý khác người. Nô sư nhìn một cái, vội vàng giả trang ra một bộ nhún nhường dáng vẻ nói, quân gia thứ lỗi, vợ chồng chúng ta hai người là tới hộ huyện thăm người thân, nghe nói vương tức ra sự tích sau này liền muốn viếng thăm một chút. Hộ vệ nghe một chút, thần sắc hơi chút đã thả lỏng một chút nói, nguyên lai là như vậy, bất quá các ngươi tới không khéo, sáng sớm hôm nay tức ra cũng đã phân phó, không thấy bất kỳ khách tới. Nô sư khẽ cười nói, à, là như vậy à, ngượng ngùng phiền toái quân gia rồi, nếu không thấy được tức ra, chúng ta đây liền cáo lui trước. Nói xong Ngô sư liền kéo Dương Tam Nương muốn dưới núi đi tới. Một bên hộ vệ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ đi tới giữa sườn núi, mới tiếp tục bắt đầu đi địa phương khác tuần tra, trong miệng nói, cũng thả tinh thần một chút. Phải. Chạy tới sườn núi Dương Tam Nương hỏi thế nào? Không thấy, Ngô sư lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn đi lên xem một chút không phải tốt, nếu quả thật là một cái đáng giá đầu nhập vào, chúng ta liền đầu nhập vào. Nếu như là một cái ngụy quân tử, ngay mặt một bộ phía sau một bộ, chúng ta giết hắn đi là được. Dương Tam Nương có chút khinh thường nói, nếu như thật là một cái vô dục vô cầu thanh quan, thu nhận chúng ta những người giang hồ này làm gì? Theo ta đến xem. Hắn khẳng định chính là một cái ngụy quân tử. Nô sư cười ôm trầm Dương Tam Nương không nói gì. Dương Tam Nương người này tuổi thơ trải qua quá hắc cắm rồi, cái này thì không để cho nàng quản ở làm chuyện gì trước, cũng sẽ dựa theo xấu nhất dự định suy nghĩ. Gặp nhân cũng vậy, trước tiên sẽ đem người hướng tối tăm nhất địa phương suy nghĩ, chung quy mà nói chính là không có cảm giác an toàn. Bởi vì là người chung, coi như là trời tối, ở ánh trăng chiếu rượu hạ vẫn có thể thấy rõ một ít gì đó, cái này thì cho nô sư cùng Dương Tam Nương lẹn vào tạo thành một chút phiền toái, đặc biệt là loại này 24h đều có người tuần tra trực viện. Phải biết những hộ vệ này cũng đều là trình ra bộ khúc. Phía trên chiến trường đi xuống lao binh, khả năng đan đả độc đấu là không phải hai người bọn họ đối thủ, nhưng chỉ cần kéo một hồi, các loại hình thành quy mô, coi như là trở lại hai người cũng như thường sẽ chết bởi loạn nhận bên dưới. Cuối cùng nhị thí sinh một cái phòng vệ yếu kém một điểm địa phương, thành công lẹn vào ở ngoài pháo đài vây, ngay tại hai người lập tức phải tiến vào trong thành bảo thời điểm, một tiếng có chút khinh miệt tiếng cười ở hai người bên thai vang lên. Ha ha ha, không biết nhị vị đêm khuya tới ta bên trong phủ, nhưng là có cái gì chỉ giáo à? Hai người lấy làm kinh hãi, bởi vì này thanh âm phảng phất chính là ở bên thai mình vang lên. Nhưng là ai có thể bất chi bất giác đi tới chính mình thập bộ bên trong? Không thể nào. Nhị đầu người trung đồng thời xuất hiện ba chữ kia. Nghe được thanh âm thời điểm hai người sẽ cùng lúc làm ra phản ứng, thân thể nhanh chóng đi phía trước lộn một vòng, muốn đi về phía trước có che người có bóng mở chỗ trốn đi. Mới vừa rồi hai người rõ ràng nghe, tiếng cười chính là ở tại bọn hắn phía sau vang lên. Chương 211, cuối tháng. Hai người đã nhìn thấy sau lưng trong bóng tối, nhị lớp 10 lùn ba người đang đứng ở trong bóng tối. Hai người nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Dương Tam Nương lật bàn tay một cái, trong tay cũng đã xuất hiện tam ngọn phi đao. Nô sư cũng ở đây giày trung rút ra một cây truy thủ, hai người mắt đối mắt liếc mắt, cũng dự định đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chờ một lát hộ vệ bao vây, đến thời điểm liền thật không chạy khỏi. Dương Tam Nương dẫn đầu xuất thủ rồi, phi đao hất một cái, chỉ nghe thấy siêu 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 tiếng xé gió, phi đao chạy thẳng tới ba người mặt đi. Làm. Trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết không có vang lên, ngược lại là kim thiết tiếp nhận thanh âm chuyển tới, trong tầm mắt đi thời điểm, chỉ thấy trung gian cái kia tên nhỏ thó đi ra, tên nhỏ thó thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, một trương vương mặt còn mang theo cười híp mắt bộ dáng, trong tay lại xách một cây đạt tới dài hơn 3m đại thang. Người tới chính là Tô Bạch, đánh hai người lần đầu tiên tới thời điểm, Tô Bạch liền phát hiện hai người, từ học võ sau đó, Tô Bạch đối với mấy cái này có nội lực nhân dị thường nhạy cảm, chỉ cần là xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt nhân, là có thể bị phát hiện. Buổi trưa phát hiện hai người, lập tức liền phân phó Vương Thanh Dương buổi tối tăng cường phòng ngự, sau đó cố ý lưu rồi một chỗ, phòng thủ tương đối mỏng yếu một ít, tìm đến Hàn lão hổ, ba người đồng thời dự định há miệng chờ xung dụng. Quả nhiên, buổi tối trời tối không lâu, Tô Bạch lại một lần nữa cảm thấy nhị khí tức người, vì vậy lặng lẽ mai phục ở một bên, chờ đến hai người mau vào đến lâu đài thời điểm, mới lên tiếng ngăn cản. Tô Bạch vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng, thân thể trước hết di chuyển, đại thang đảo qua liền chặn lại tam ngọn phi đao, ánh mắt của Tô Bạch cũng lạnh lùng đi xuống, không gặp mặt liền động đao. Lý khách sư bọn họ thật đúng là tặc tâm bất tử a. Tô Bạch ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này lại vừa là Lý khách sư bọn họ phái tới giết đi tay, lập tức cười gần hai tiếng, Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương mới vừa rồi lại bị Tô Bạch bảo vệ, hai tên đại hán đều có chút mặt đỏ lên, càng nhiều là nhưng là tức giận. Quát to một tiếng rút ra hoành đao rồi xoay người về phía trước. Dương Tam Nương nhìn một cái, cắn răng một cái lần nữa là tay, trong tay lại thêm tam ngọn phi đao, hướng về phía hai người liền quan tới. Bất quá lần này hai người đều có phòng bị, trong tay hoành đao cơ múa liền đỡ được phi đao. Dương Tam Nương trong tay rút ra một cây chùy thủ nói, nô lang, ngươi đi mau, ta cản bọn họ lại. Tô Bạch ha ha cười to hai tiếng, nói, đi. Trong tay đại thang khẽ múa, nhân liền vọt tới trước. Tô Bạch là thực sự nổi giận, đổi lại là ai, đang bị nhân liên tiếp ám sát nhiều lần sau này cũng sẽ giận dữ đi. Tô Bạch dưới cơn nóng giận, động vật uy áp hoàn hiệu quả liền kích thích ra, mặc dù đối với nhân hiệu quả rất yếu, nhưng vẫn là ít nhiều có một ít ảnh hưởng. Dương Tam Nương hai người cũng cảm giác đối phương hướng tới là không phải một cái tiểu hải tử, mà là một con manh thú thở hổn hển. Tô Bạch trong tay đại thang khẽ múa, đôi tay nắm lấy thang đuôi, thang đầu thật cao vung lên, đem đại thang coi là cự phủ như thế hướng Dương Tam Nương bổ tới. Đại thang tung tích thời điểm xé liệt phong âm thanh dị thường chói tai. Dương Tam Nương bị Tô Bạch uy áp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại quên né tránh. Nô sư nóng nảy bên dưới, đá một cái bay ra ngoài rồi Dương Tam Nương, chủy thủ trong tay tiến lên đón đại thang. Nhưng là Tô Bạch này phượng sĩ lưu kim đảng chính là thiên ngoại vẫn tiết chế, há là này tiểu chủy thủ có thể chống đỡ? Nô sư cũng cảm giác một nguồn sức mạnh theo chủy thủ chuyển tới cánh tay mình, lại do cánh tay chuyển tới lục phủ ngũ tạng, lập tức vận lên nội lực tá lực, có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, đồng thời nghe được rắc rắc một tiếng, tay trái vô lực sủi lơ đi xuống, hắn cổ tay phải bị Tô Bạch một đòn đánh gãy. Dương Tam Nương lúc này mới phản ứng được, nhìn thấy mình tướng công hộc máu, lúc ấy trong đầu ông một chút, không khỏi ở một lần nhớ tới từng tại trong đại viện huấn luyện cảnh tượng, toàn bộ bị chính mình giết người, bao gồm cái họ kia Dương cô bé, hình tượng cũng xuất hiện ở não hải. Dương Tam Nương điên cuồng, nàng tuyệt đối không cho phép phu quân mình cũng trở thành những thi thể này. Quyết không cho phép. Ngay sau đó hai tay Dương Tam Nương tay cầm chủy thủ, liều mạng hướng Tô Bạch đánh tới, cũng không thèm nhìn tới Vương Hàn hai người, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Tô Bạch, chính mình hai vợ chồng là có thể toàn thân trở ra. Tô Bạch cười một tiếng khinh thường, bắt ta. Muốn là trước kia ngược lại là có khả năng này, bất quá từ chính mình nội lực bên trên rồi một nấc thang, có thể tự đi vận chuyển sau đó, giống như là Dương Tam Nương loại này võ nghệ, vẫn thật là không để vào mắt. Ngay sau đó trong tay đại thang giơ ngang, từ dưới hướng lên vung lên, chạy thẳng tới Dương Tam Nương cổ đi, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng là nhất thốn trường nhất thốn tượng. Một điểm này từ xưa như thế, đặc biệt là ở nơi này loại chống trải địa phương, cầm truy thủ khẳng định thua thiệt. Tam Nương dừng tay. Nô sư nhìn một cái không được, bận rộn lo lắng hô to. Dương Tam Nương nghe một chút, có chút sừng sờ, thân thể lại làm ra phản ứng, thật nhanh lắc mình né tránh, không có lựa chọn cùng Tô Bạch cứng đối cứng. Tô Bạch cũng dừng tay lại trung đại thang nhìn về phía nô sư, muốn nghe một chút hắn nói cái gì. Nô sư nhìn Tô Bạch cử trọng nhược khinh bộ dáng, cảm giác tâm thần có chút rung động, nhìn không Tô Bạch diện mạo cũng biết, đây là một cái không thằng bé lớn, lại có như thế thần lực và thân thủ, cũng không biết là trên giang hồ cái nào lão quái vật bồi dưỡng ra. Nô sư cố nén tay trái đau đớn, hai đầu gối quỳ mà nói, đại nhân, hai vợ chồng ta là Dương Côn tướng quân giới thiệu xin vào chạy ngài. Tô Bạch nghe một chút Dương Côn, lập tức liền công khai, Tô Bạch trí nhớ kinh người, ban đầu phái cho Vương Tiểu Bảo 20 danh hộ vệ, mỗi một cái tên Tô Bạch đều nhớ. Ngay sau đó trong tay đại thang thu hồi, thang sắc nhọn hướng thiên, thang đuôi đâm mà nói, chính là chỗ này sao nhờ cậy ta. Nói xong ánh mắt quét về phía Dương Tam Nương, cười lạnh nói, muốn là không phải bản tức gia biết chút võ nghệ, sợ là đã chết ở các ngươi phi đao bên dưới đi. Nô sư cười khổ một tiếng nói, thực ra hai người chúng ta đều là võ đức trong thời kỳ tội phạm bị truy nã. Dương Côn tướng quân để cho hai vợ chồng ta xin vào chạy ngươi, chúng ta cũng phải cần bước lên nguy hiểm tương đối, chúng ta chỉ là muốn biết đại nhân có hay không dung người chi lượng, có thể hay không dung hạ vợ chồng chúng ta hai người mà thôi. Nô sư mỗi một câu nói đều là tình chân ý cắt, Tô Bạch lại vẫn là không có buông xuống cảnh giác, hắn có chút Vương Tiểu Bảo chiêu mộ những người giang hồ này làm gì? Tô Bạch là để cho hắn đi tìm hiểu tin tức, chẳng lẽ hắn dự định lợi dụng những thứ này giang hồ nhân sĩ hay sao? Nhìn Tô Bạch lộ ra suy nghĩ bộ dáng, nô sư còn tưởng rằng Tô Bạch là nghe hiểu được mình nói, lập tức lần nữa giải thích, hai vợ chồng ta ban ngày ở hộ huyện chung quanh hỏi thăm, toàn bộ trăm họ nói tới đại nhân đều là cảm tạ ơn đức. Nhà ta nương tử trời sinh tính đa nghi, nhất định phải mắt thấy mới là thật, với là hai người chúng ta lên núi, bất đắc dĩ lúc ấy đại nhân phân phó không gặp người ngoài, bất đắc dĩ không ra này hạ sách ra. Tô Bạch nghe một chút, điều này cũng đúng có thể, chính mình không phải là buổi trưa phát hiện hai người này đấy ư, nhưng là bây giờ Vương Tiểu Bảo đều đi ra ngoài lâu như vậy rồi, coi như là mình cũng không liên lạc được à. Tô Bạch cau mày nói, Dương Côn cho các ngươi tới tìm ta. Nô sư lắc lắc đầu nói, là không phải, là để cho chúng ta đi Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Hàn lão hổ, hắn ở hộ huyện thời gian gần như đều là ở trong thành bảo, ngược lại là không chú ý lúc nào mở một nhà Bạch Ngọc Lâu. Hàn lão hổ tiến tới Tô Bạch bên cạnh nói, đại nhân, ngay tại Bách Vị Cư đối diện mới mở một cái khách sạn, liền kêu Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch gật đầu một cái, này Bạch Ngọc Lâu khả năng chính là Vương Tiểu Bảo chuẩn bị đại bản doanh rồi. Tô Bạch nhìn về phía Ngô sư hai người nói, Dương Côn cho các ngươi khi nào đi Bạch Ngọc Lâu? Ngô sư nói, tháng hai nhị. Tô Bạch gật đầu, bây giờ cách tháng hai nhị đến lúc đó không có mấy ngày. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Dương nói, đi tìm cái đại phu hồi đưa cho hắn chữa tay, đem hai người này xem thật kỹ quản, các loại tiểu bảo trở lại, để cho hắn đi nhận thức, nếu như nhận biết, liền giao cho tiểu bảo. Không nhận biết lời nói, Tô Bạch lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu phía dưới nửa câu là ý gì. Nô sư cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn bây giờ là không phải muốn hai người bọn họ mệnh liền có thời gian, thì cho hai người có thể chạy đi cơ hội. Vương Thanh Dương đáp một tiếng, cùng Hàn lão hổ dẫn mấy tên hộ vệ liền đem hai người này đưa đến phòng chứa tuổi trông coi. Tô Bạch đống nhiên nói, hai người này đều là tu hữu nội lực cao thủ. Chói bọn họ đừng có dùng thiết cụ, dùng sợi dây, ngoài ra nhìn quản bọn hắn nhân viên khác ít hơn so với 20 người. Dạ. Hàn lão hổ bọn họ cũng minh bạch, thường thường tu luyện được nội lực cao thủ, cũng có thể lấy một địch thập, Tô Bạch coi như không phân phó, bọn họ cũng dự định làm như thế. Dương Tam Nương cùng ánh mắt của Ngô sư lẫn nhau trao đổi một chút, đều cảm thấy có chút khổ sở, vốn là dự định vào tới xem một chút tức gia nhân phẩm thế nào, không nghĩ tới đi vào liền bị bắt, bây giờ nhị người đã cho có chút hoài nghi, này có phải hay không là bọn họ chuẩn bị cái trọng, chính là vì bắt hai người mình đây. Tô Bạch nhìn thấy người đã dẫn đi, lúc này mới dơ cao đại thang hướng gian phòng của mình đi tới, đến căn phòng, ở bốn tên nha hoàn phục vụ hạ cởi ra áo giáp, đem đại thang đặt ở giá binh khí bên trên, nhìn cái kia cặp mắt tràn đầy tiểu tinh tinh Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch không khỏi nổi lên một cổ nam tử hán khí khái. Cảm giác mình thật là rất tốt đát, bảo vệ người nhà của mình, sau đó chỉ nghe thấy Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt hưng phấn nói, phu quân, tập nhân là hình dáng gì? ta một mực còn không bái kiến tặc nhân đâu rồi, phu quân, dẫn ta hạ đi gặp một chút có được hay không? Tô Bạch một vót hát tuyến, nguyên lai nàng là vì vậy hưng phấn a. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, nương tử a, không phải vì phu không đồng ý, tặc nhân công phu không yếu, đều có nội lực, đây nếu là bắt ngươi, ngươi để cho vi phu làm sao bây giờ? Triệu Nguyệt Nhi có chút không vui nói, ngươi xem thường ta công phu cũng là rất tốt cậu. Nói xong còn sắp xếp một cái ba tấc cách thức mở đầu, Tô Bạch mặt không chút thay đổi cười ha ha, tức Triệu Nguyệt Nhi cơ múa lên quả đấm nhỏ đánh liền hướng Tô Bạch, bây giờ Tô Bạch đã có thể tự động miễn dịch những thứ này công kích, đánh rồi một cái đại đại ngáp, liền ngã xuống giường không chịu đứng lên. Vương Tiểu Bảo là cuối tháng trở lại Mô Mô Sơn sau này, trực tiếp với Tô Bạch đi thư phòng, với Tô Bạch hồi báo một chút hắn mấy ngày nay thu hoạch. Nói thật, muốn là không phải Vương Tiểu Bảo trở lại, Tô Bạch đều nhanh quên mất hai cái kia lẹn vào tặc nhân rồi, lập tức phất tay một cái nói, những thứ này trước không nóng nảy nói, hai ngày trước có hai cái không phải tặc lẹn vào phủ đệ, nói là Dương Côn để cho bọn họ tới đầu nhập vào ta, ngươi đi xem một chút có biết hay không. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, tâm lý lại có chút nghi hoặc, không biết là kia hai người, các loại đi vào phòng giam thời điểm mới nhận ra đến, nguyên lai là Ngô sư vợ chồng hai người, lúc ấy tranh thủ thời gian để cho nhân cho bọn hắn mở trói, đổi lại một bộ cười híp mắt biểu tình. Cái biểu tình này để cho Ngô sư vợ chồng hai người cũng cảm giác có chút thân thể phát rét. Vì vậy biểu tình thật là hay cùng Tô Bạch là như thế như thế, Vương Tiểu Bảo đi theo Tô Bạch lâu như vậy, hành vi cử chỉ bên trên thực ra đều tại bắt chước Tô Bạch, bao gồm Tô Bạch loại này thường thường động trên mặt nụ cười. Bất quá Tô Bạch cười, rất dễ dàng cho nhân ra một loại thật thà biết điều cảm giác, mà Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, chung quy lại là có chút giả mất tự nhiên, ngược lại cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Hai vị, không phải nói cho các ngươi đi Bạch Ngọc lâu ấy ư, thế nào lẹn vào phủ đệ rồi hả? Vương Tiểu Bảo giọng có chút trách cứ, phản phất hoàn toàn không coi mình là người ngoài như thế, nô sư cười khổ một tiếng, tu dưỡng mười mấy ngày nay, hắn tay trái vừa mới năng động, nhưng nhìn dáng vẻ sau này là vãn không được cường cung rồi. Một thân bản lãnh lớn nhất để cho người ta phế, liền mười mấy ngày nay tóc hắn liền trắng sắc một nửa, cười khổ thanh âm cũng phá lệ khàn khàn. Vương đại nhân, hai vợ chồng ta là võ đức trong thời kỳ người phạm tội giết người, há có thể bởi vì hai câu liền đầu nhập vào. Vạn nhất là nhằm vào hai vợ chồng ta trò lừa bịp có thể như thế nào cho phải, nay không đã nghĩ đêm khuya quá tới nhìn một chút tức ra có hay không có chứa chấp ta hai người độ lượng. Ai ngờ, đang khi nói chuyện Ngô sư giơ lên chính mình tay trái, cười khổ một tiếng, con mắt của Vương Tiểu Bảo híp một cái, ở phân tích hai người bọn họ lời nói là thật hay không. Con mắt của Dương Tam Nương bên trong chính là trần truồng cứu hận, tránh lên trước mắt Vương Tiểu Bảo, cho là muốn là không phải Vương Tiểu Bảo lời nói, kia phu quân mình tay cũng không cần chặt đứt. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng nói, nhị vị sau khi xem, cảm thấy thế nào đây? Ngô sư nói, tức ra dĩ nhiên là thật là bản lãnh, cũng có dung người chi lượng, chính là ta đây tay trái phế, vẫn không được cường cung, sợ là cũng không thể giúp tức ra gấp cái gì. Vương Tiểu Bảo cười nói, chính là tay thương mà thôi. Các ngươi nếu điều tra nhà ta tức ra, chẳng lẽ không biết trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh, cùng hồ quốc công bệnh tật đều là nhà ta tức ra chưa khỏi sao? Dương Tam Nương nghe một chút chặt bận rộn hỏi tức ra có thể trị hết phu quân ta tay. Vương Tiểu Bảo ha ha cười hai tiếng, nói, cái này thì muốn nhìn một chút nhị vị, có phải hay không là tự gia nhân rồi? Nô sư hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quỳ sụp xuống đất nói, nguyện ý nghe đại nhân sai khiến. Vì vậy, đang nghe Vương Tiểu Bảo làm báo cáo thời điểm, Tô Bạch lại nhiều tăng lên công việc, chữa trị cho Ngô sư cổ tay. Bây giờ Tô Bạch đã có thể xưng được là y thuật cao siêu rồi, nhìn Ngô sư cổ tay sau này, Tô Bạch dự định hay là dùng hệ thống đi, xưng đều tàn nát. Tô Bạch cũng rốt cuộc biết đạo Vương Tiểu Bảo mấy ngày nay cũng làm rồi chuyện gì, hắn mấy ngày nay đi thu biên hơn 20 người giang hồ nhân sĩ, Tô Bạch có chút kinh ngạc, tại sao hắn sẽ làm như vậy. Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, thanh âm có chút trầm giọng nói, bởi vì Liêu Trai, Tô Bạch hiểu, là ngày đó Bách Huyền vào Liêu Trai, để cho Vương Tiểu Bảo có loại này thu nạp và tổ chức người giang hồ dự định. Tô Bạch gật đầu một cái biểu thị biết, Vương Tiểu Bảo nói, tức ra, ta hứa nặc cho bọn hắn, chỉ cần đi theo ngài là có thể cho bọn hắn một cái người bình thường thân phận. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, có thể, ngươi dự định làm sao an bài bọn họ? Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, ta dự định thành lập cái tổ chức. Tối hôm nay với người anh em đi ra ngoài uống rượu, một canh, các vị huynh đệ thứ lỗi. Chương 212, Bạch Ngọc lâu. Tô Bạch vừa nghe đến tổ chức hai chữ, chân mày chính là nhíu một cái. Nếu như tổ chức tình báo Tô Bạch là không phản đối, nhưng là những người giang hồ này, trên người khó tránh khỏi lại nhiều chút phỉ khí, đặc biệt là thành kích thước sau này, nếu như đến thời điểm có hai cái có dị tâm, lại một gió thổi lửa cháy, kia có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Vương Tiểu Bảo nhìn thấu Tô Bạch băn khoăn, hắn cũng biết, làm như vậy nhất định là muốn bước lên nguy hiểm tương đối, trước thấy được hắc cầu năng lực sau này, Vương Tiểu Bảo nhãn giới liền sáng tỏ thông suốt, hắn hiểu được, chính mình muốn đánh nghe nhiều tin tức hơn, lại không thể chỉ dùng người bình thường. Tô Bạch cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, người giang hồ thế nào, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tẩy não, như thường có thể trở thành chính mình tà hữu tay. Tô Bạch trầm ngâm một chút nói, đi tìm Hàn lão hổ, để cho hắn đem thiếu niên thân quân cho ngươi 20 người, chính ngươi đi chọn, nếu tạo dựng dậy rồi, vậy thì không thể chỉ là dùng một chút người giang hồ. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Hắn cũng minh bạch Tô Bạch làm như vậy dụng ý là cái gì. Tô Bạch suy nghĩ một chút, quyết định một hồi vẫn là phải cho Lý Thừa Càn biết một phong thơ, phải để cho Lý Thừa Càn biết, cũng phải để cho Lý Thế Dân biết, trong loại chuyện này mà tuyệt đối không thể có bất kỳ dấu giếm nào. Nếu không đến thời điểm, khả năng sẽ đưa tới đại họa sát thân a. Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu đồng ý chính mình kế hoạch, Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, bây giờ ta đã tại hộ huyện mở một cái khách sạn, tên là Bạch Ngọc lâu, ta định đem này Bạch Ngọc lâu khai biến đại đường, nơi này sẽ cho người giang hồ cung cấp che chở, hơn nữa gom tin tức. Tô Bạch gật gật đầu nói, nguồn kinh tế đây. Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, thông qua buôn bán tin tức cùng nhận nhiệm vụ, con mắt của Tô Bạch híp một cái nói, nhiệm vụ gì? Giết người. Vương Tiểu Bảo không nói gì, nhìn biểu tình là thầm chấp nhận, Tô Bạch lắc đầu nói, giết người không thể, đây là xúc phạm đại đường luật pháp sự tình. Vương Tiểu Bảo túi lầu nói, dạ. Tô Bạch tiếp tục nói, chuyện này quan hệ đến thái tử, tuyệt đối không thể nhiễm phải một ít gây bất lợi cho thái tử sự tình. Thái tử mới là người đằng sau ta núi dựa, biết chưa? Vương Tiểu Bảo gật đầu nói phải. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, giết người không thể, nhận nhiệm vụ đổi thành nhiệm vụ bảo vệ. Vương Tiểu Bảo lần nữa gật đầu. Tô Bạch bình tĩnh nói, nói tiếp, ngươi có tính toán gì? Vương Tiểu Bảo bình tĩnh nói, đầu tiên muốn đánh vang chúng ta danh tiếng, để cho Trường An hơi có chút gia tư nhân đều biết có Bạch Ngọc Lâu như vậy nhất hảo, lại sau đó chủ động chế tạo một chút chuyện đi ra, tiến một bước tuyên truyền danh tiếng. Chỉ cần Bạch Ngọc Lâu bước đầu ổn định, thu chi thăng bằng, nhà tiếp theo Bạch Ngọc Lâu ngay tại Trường An, giống vậy thủ đoạn, tranh thủ trong vòng 10 năm trải rộng đại đường. Tô Bạch xoa xoa huyệt thái dương, lại vừa là một cái 10 năm, chính mình phảng phất với 10 năm rất hữu duyên phân đâu rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, ngươi chiêu mộ người giang hồ ta không phản đối, nhưng là thu vào tới là một ít gì mặt hàng ngươi muốn chính mình rõ ràng, nếu như không có nắm chặt khống chế hắn, sẽ bị hủy hắn, biết chưa? Vương Tiểu Bảo lộ ra nụ cười, âm thầm gật đầu một cái. Tô Bạch suy nghĩ một chút, người giang hồ ít nhiều đều có một ít thủ đoạn, chờ đến chính mình ra chiến trường thời điểm, nếu là có hai cái tin được người giang hồ theo bên người, cũng có thể mang đến cho mình một ít trợ giúp, chuyện còn lại thì nhìn thái tử có đồng ý hay không. Tô Bạch đưa tay ở trên cao cầm tấm kế tiếp giấy trắng, cử bút ở phía trên viết nói, nếu dự định tạo dựng tổ chức, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, có chút người giang hồ bảo vệ mình cũng tốt, nhưng là có hai điểm ngươi phải chú ý. Điểm thứ nhất chính là kỷ luật, nếu như ngươi chiêu mộ người giang hồ tiếp tục vi phạm pháp lệnh, trực tiếp giết. Điểm thứ hai chính là trung thành, tổ chức làm lớn ra sau này, khó tránh khỏi sẽ có một ít lợi ích vân tâm hàng người, cũng trực tiếp giết. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, tức ra yên tâm. Tô Bạch miệng dừng tay không ngừng, bút lông lưu loát trên giấy họa một cái đồ án, đưa tay đưa cho Vương Tiểu Bảo nói, sau này cái này đồ án tựu xem như là ký hiệu, nếu như có hiện đại dân hút thuốc lời nói nhất định sẽ phát hiện, này thực ra chính là hồn tạ sản ký hiệu. Tô Bạch nói, chuyện còn lại ngươi tự xem làm liền có thể. Vương Tiểu Bảo gật đầu nói phải. Tô Bạch đứng dậy hướng ngoài thư phòng đi, trong miệng nhẹ giọng nói, môn học đừng giảm bớt. Vương Tiểu Bảo trong lòng ấm áp, nhìn trong tay cái kia hồn tạ sản ký hiệu, chờ đợi vết mực khô sau đó xếp để tốt, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Lại lúc ngẩng đầu sau khi, cặp mắt đã khôi phục thành bình thường giếng nước yên tĩnh. Trinh quan 3 năm, ngày mùng ngày 2 tháng 2, hộ huyện. Bạch Ngọc Lâu ở cuối tháng thời điểm cũng đã toàn bộ sửa xong, hơn nữa ở tháng 2 nhất hảo thời điểm chính thức khai trương, vừa mới bắt đầu cũng có trăm họ muốn đi vào đếm thử một chút, kết quả nghe thức ăn giá cả sau này, toàn bộ bị dọa sợ đến chạy ra, tốc độ kia thật là với chạy thoát thân như thế. Rất nhanh hộ huyện liền chuyển khắp, này Bạch Ngọc Lâu là một nhà hát điếm. Tại sao nói như vậy? Bởi vì bên trong tiện nghi nhất thức ăn cũng phải một lượng bạc. Ta cái ông trời già, ở tước gia không có tới hộ huyện trước, ông chủ họ Tân Tân khổ khổ một năm cũng tồn không dưới một lượng bạc a. Coi như là bây giờ có tước gia chiếu cố, kiếm tiền nhiều hơn, vậy cũng không thể như vậy mù tiêu tiền a, một lượng bạc một mâm thức ăn, ông trời già cũng sẽ trách tội. Phải nói ai đúng Bạch Ngọc Lâu thức ăn giá cả rất hài lòng lời nói, như vậy thì chỉ có Bách Vị Cư lão bản, vốn là Liếc Ngọc Lâu liền mở tại chính mình đối diện, hắn còn lo lắng rất lâu, bây giờ nhìn lại mình là không cần quan tâm, Bạch Ngọc Lâu thức ăn giá cả vừa ra tới, nhà mình khách nhân không chỉ có không ít, ngược lại càng nhiều. Ông chủ thích dí nắm một cái bình trà nhỏ, có một cái không uống một hớp đến trà, vừa cùng nhà mình tiểu nhị thổi phồng nói, ta này Bách Vị Cư là ngay cả tước gia cũng chiếu cố qua vô số lần địa phương, cũng là hắn một cái mới tới có thể so sánh. Hơn nữa, chúng ta hộ huyện có mấy cái đại tài chủ a, một lượng bạc một mâm thức ăn, sợ là tài chủ cũng không ăn nổi nha, các ngươi nhìn được rồi, không dùng được mấy tháng a, này Bạch Ngọc Lâu thì phải quan môn. Mấy cái tiểu hỏa kế đi theo rối rít phụ họa, đều cảm thấy nhà mình ông chủ nói nhiều, một lượng bạc thức ăn ai ăn. Nhưng cũng có mấy cái tinh mắt tiểu nhị phát hiện, bây giờ còn chưa đến buổi trưa thời gian, đã tiến vào mười mấy người, hơn nữa mười mấy người này cũng đều là chưa ra à, chẳng lẽ thật là có người đi ăn đắt như vậy thức ăn. Bất quá nhìn Đông gia đang ở cao hứng, bọn họ cũng không dám đi phá hư Đông gia tâm tình. Nếu như có nhân có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Lâu tầng thứ 3 lời nói, liền sẽ phát hiện trong này đã ngồi hơn 20 người, trong đó Dương Tam Nương cùng Ngô sư bất ngờ cũng ở trong đó, bọn họ có 3, 5 người ngồi chung một chỗ, có mình ngồi ở trên một cái bàn, biểu tình không đồng nhất, sau lưng bọn họ, trước đi theo Vương Tiểu Bảo 20 người hộ vệ đứng ở bốn phía cửa thang lầu cùng trước cửa sổ, phảng phất là ở phòng thủ cái gì. Đạp đạp đạp. Ở thang lầu cua kẹo vang lên giày đạp ở trên tấm ván thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn người sở hữu tầm mắt, Vương Tiểu Bảo ung dung đi lên, không nhìn những người này ánh mắt, từng bước đi tới ở giữa nhất một cái bàn trước ngồi xuống. Mấy cái người giang hồ nhìn thấy Vương Tiểu Bảo còn trẻ như vậy, lập tức chân mày liền nhíu lại, còn có mấy người nhìn về phía ánh mắt của Vương Tiểu Bảo hơi nghi hoặc một chút, không biết người này là ai, chẳng lẽ cũng là trong chốn giang hồ cao thủ. Nhưng là lập tức, những hộ vệ này liền thay bọn họ trả lời cái vấn đề này. Vương tiên sinh. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói ra, phong tỏa lầu 3, người ngoài không cho phép vào tới. Phải. Chúng hộ vệ đồng loạt trả lời một tiếng, cái này làm cho người giang hồ sắc mặt đều có chút biến hóa, tại sao phong tỏa lầu 3? Chẳng lẽ là dự định vây quét chúng ta? Không đúng, bọn họ tổng cộng cũng liền 20 nhân hộ vệ, tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Vương Tiểu Bảo quan sát một chút lầu 3 chúng người cười nói, nếu các vị đều tới, như vậy thì chứng minh các vị đối với ta trước đề nghị là có hứng thú, nếu các vị đều có hứng thú nhân, như vậy ta liền nói tóm tắt rồi. Vương Tiểu Bảo lần nữa quan sát mọi người một cái nói, chỉ cần các ngươi gia nhập Bạch Ngọc Lâu, sau này các ngươi chính là Bạch Ngọc Lâu cung phụng, lương tiền cái gì không nói trước, đầu tiên có thể cho các ngươi một cái hợp pháp thân phận, cho các ngươi không đến nổi bị truy nã. Câu này lời vừa nói ra, rất rõ ràng nhìn thấy trong đó vài người biểu tình liền buông lòng xuống, chỉ có bị truy nã quá nhân mới hiểu, đó là loại tư vị gì. Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, bây giờ Bạch Ngọc Lâu kích thước rất nhỏ, chỉ có một nhà, chúng ta phải làm chuyện làm thứ nhất chính là kinh doanh hảo chính mình đại bản doanh, gia nhập chúng ta sau đó, chúng ta sẽ không định kỳ cho các ngươi một ít nhiệm vụ, hoàn thành sau này sẽ cho các ngươi nhất bút không rẻ kim ngân. Các vị, có cái gì không điều kiện muốn bổ sung? Một người trong đó đại hán khôi ngô suy nghĩ một chút nói, chúng ta những người này chỉ biết giết người phóng hỏa, không biết đạo vương tiên sinh tìm chúng ta tới là làm gì. Tiếp tục giết người, Vương Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói, đại nhân nhà ta là triều đình nam tước, làm sao sẽ làm ra giết người loại này thủ đoạn? Kia khởi không phải là không đem đại đường luật coi ra gì? Các ngươi làm nhiệm vụ là bảo vệ. Hơn 20 danh giang hồ nhân sĩ rõ ràng không có nghe biết cái gì gọi là bảo vệ. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng nói, lấy một thí dụ mà nói, một vị thương nhân ở Lạc Dương tiến hóa muốn bán đi Hàng Châu, nhưng là trên đường nhiều sơn tặc như vậy thổ phỉ, làm sao bây giờ? Đơn giản, thuê chúng ta cho bọn hắn bảo giá hộ hàng. Một câu nói này nói bọn họ con mắt to phát sáng, đây là một cái tốt con đường à, trước mình tại sao liền không nghĩ tới đây? Vương Tiểu Bảo cười nói, các vị, có mấy lời ta không có phương tiện nói, nhưng là chúng ta tối núi dựa lớn cũng không chỉ là Vương Tức gia. Vương Tiểu Bảo nụ cười mang theo thâm ý, cười híp mắt quan sát mọi người nói, bây giờ muốn tối lui ra tới còn kịp, chỉ cần một gia nhập chúng ta Bạch Ngọc lâu, như vậy thì không cho phép tối lui ra. Nếu như các vị gia nhập sau này, làm cái gì có lỗi với chúng ta Bạch Ngọc lâu sự tình, ha ha ha. Vương Tiểu Bảo cười hai tiếng, này hai tiếng thật là cười để cho nhân tê cả da đầu. Vương Tiểu Bảo âm sâm sâm nói, định gọi các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vương Tiểu Bảo sau khi nói xong, lầu ba trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, ai cũng không có mở miệng trước, hiển nhiên là còn suy nghĩ. Vừa lúc đó, nô sư trước một bước đứng dậy, hai tay thi lễ nói, Vương tiên sinh. Tiểu nhân nô sư, nguyện làm Bạch Ngọc lâu hiệu lực. Mệt mỏi ép một cái a. Chương 213, Trường An Dạ. Nô sư vừa nói xong, Dương Tam Nương cũng chuyển thân đứng lên thi lễ nói, ta Dương Tam Nương, nguyện làm Bạch Ngọc lâu hiệu lực. Nô sư cùng Dương Tam Nương ở Trường An một mảnh lục lâm trung coi như có chút danh tiếng, bây giờ nhìn một cái hai vợ chồng này cũng tỏ thái độ muốn gia nhập Bạch Ngọc lâu rồi, lập tức thì có mười mấy người theo gió gia nhập, còn lại 6-7 người biểu tình vẫn còn ở thiên nhân giao chiến. Hiển nhiên là, một mặt là sinh hoạt, một mặt là tự do, đối với bọn họ mà nói lại là có chút khó chọn. Vương Tiểu Bảo tươi cười nói, không sao các vị, không muốn như vậy làm khó mình, không muốn gia nhập bây giờ liền có thể thối lui ra, chúng ta sẽ vì các vị chuẩn bị một ít lộ phí. Vương Tiểu Bảo là một cái không yêu cờ nhân, lại giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ, cái loại này vi hòa cảm để cho hắn nụ cười phảng phất là mang theo một tấm mặt nạ, phá lệ làm người ta sợ hãi. Mấy cái vốn là còn đang do dự nhân, sẽ cùng Vương Tiểu Bảo mắt đối mắt sau này, toàn bộ gia nhập, đến đây, Bạch Ngọc lâu chính thức thành lập, ngoại trừ Vương Tiểu Bảo ngoại, tổng cộng thu nạp và tổ chức người giang hồ 24 người. Vương Tiểu Bảo cười ở trong tay lấy ra một tờ trương địa khế nói, đến đây đi, một nhân tuyển một tấm, thì nguyện ý mở tiệm nhỏ, còn là mình ở các ngươi tùy tiện, không có nhiệm vụ thời điểm, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là nếu ai vi phạm pháp lệnh, có thể cũng đừng trách ta Vương Mô nhân không nể tình rồi. 24 người tới một người cầm một tấm địa khế, có không biết chữ sẽ để cho một bên nhân cho đọc, giờ mới hiểu được, Vương Tiểu Bảo cho bọn hắn địa khế gần như trải rộng hộ huyện mỗi một xó xỉnh, 24 người, vị trí đúng lúc là hộ huyện tầm mắt tốt nhất 24 giao lộ. Vừa mới gia nhập Bạch Ngọc lâu, có thể có được như vậy một phần cơ nghiệp, tất cả mọi người là trong lòng vui mừng, coi như là Ngô sư cùng Dương Tam Nương cũng giống vậy. Nhân loại nói cho cùng còn là ở chung động vật, là khát vọng tập thể sinh hoạt, bây giờ bọn hắn cũng có thể giống như người bình thường như thế, dung nhập vào cái này đại tập thể rồi. Nhìn tất cả mọi người coi như hài lòng sau đó, Vương Tiểu Bảo cười nói, được rồi, các ngươi đã cũng xem qua địa khế rồi, hiện tại cũng đi xem một chút nhà ở, có cái gì có hài lòng hay không, nơi nào yêu cầu sửa chữa hoặc là sửa đổi lời nói, tới tìm ta phái người đi cho các ngươi tu. Thường Thanh Xà cùng Dò Đường Quỷ hai người các ngươi lưu lại. Thường Thanh Xà là một cái 30 tuổi phu nhân, vóc người dáng đẹp vô cùng, bất quá mang trên mặt lụa đen, để cho người ta không thấy rõ nàng dung mạo. Dò Đường Quỷ chính là nàng hôn phu, vóc người nhỏ thấp tinh tế, nhìn qua tựa như một đứa bé sơ sinh như thế, lại giữ lại vẻ mặt râu ria sồm soàm. Mặc dù những người khác cũng rất tò mò, tại sao Vương Tiểu Bảo chỉ một để lại hai người bọn họ, bất quá bây giờ bọn họ đối Vương Tiểu Bảo đã ít nhiều có một ít kính sợ, hoặc có lẽ là sợ hãi rồi, cũng không dám hỏi, nắm mỗi người địa khế đã đi xuống lầu. Nô sư cùng Dương Tam Nương là cuối cùng xuống lầu, Vương Tiểu Bảo gọi bọn họ lại hai người nói, hai người các ngươi trước với Tức gia ở cùng nhau. Tức gia nói Ngô sư tay còn phải một ít ngày có thể tốt. Sau đó nhìn về phía Thường Thanh Xà cùng Dò Đường Quỷ hai người, vào trong lực xuất ra một cái túi nhỏ, nhét vào trước mắt trên bàn. Dương Tam Nương vội vàng kéo Ngô sư đi xuống lầu, nàng biết tiếp sự tình hắn không thuận lợi làm cho mình hai người nhìn thấy. Thường Thanh Xà là người cẩn thận, đứng tại chỗ không động, Dò Đường Quỷ là có chút mau táo, đưa tay ngay tại trên bàn bắt lại cái kia túi tiền, mở ra nhìn một cái, bên trong rõ ràng là hai khỏa cực phẩm đồng châu. Lúc ấy Dò Đường Quỷ nhãn con ngươi liền trực, liền này một viên, là có thể ở hộ huyện mua lại một con đường. Ngươi nói đáng tiền không? Nhìn Dò Đường Quỷ này một bộ cầm đều nhanh muốn xuống biểu tình, Thường Thanh Xà cũng tò mò tới xem một chút, nhìn một cái bên dưới, ánh mắt sẽ thấy cũng không rời ra, những thứ này châu báu đối với nữ nhân phảng phất đều có loại thiên nhiên ma lực, làm cho các nàng lom sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chờ hai người lấy lại tinh thần thời điểm, Vương Tiểu Bảo mới cười nói, ta cần muốn hai người các ngươi giúp ta làm một việc, chuyện này nếu như làm thành, này hai quả đồng châu chính là các ngươi, như thế nào? Dò Đường Quỷ không hề nghĩ ngợi nói, vậy do tiên sinh phân phó. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, nhìn về phía Thường Thanh Xà, Thường Thanh Xà do dự một chút, cũng vẫn là nói, vậy do tiên sinh phân phó. Vương Tiểu Bảo ở trong ngực lấy ra một tờ giấy nói, hai người các ngươi biết chữ sao? Thường Thanh Xà nhận lấy, xem ra nàng là biết chữ. Mở giấy ra trương nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết rồi một cái địa chỉ, cùng với một nhà bốn chiếc tình huống, mỗi người hình dáng đặc thù phía trên đều có, cầm đầu là một cái tên là Bàng Đại Hải Nhân, trên đó viết hắn hình dáng đặc thù còn có nghề rõ ràng là đại lý tự bộ khoái. Thường sắc mặt của Thanh Xà không hiểu hỏi tiên sinh, đây là ý gì? Vương Tiểu Bảo tay trái bốn ngón tay một cái gõ mặt bàn nói, cũng không có ý gì, chính là cái này nhân đắc tội ta, ta muốn hắn một ngón tay, hơn nữa là ngay trước người nhà của hắn mặt muốn hắn một ngón tay, có thể làm được không? Do Đường Quỷ lập tức liền cười nói, chuyện này có khó khăn gì, Thường Thanh Xà dùng bả vai đụng hắn một chút, do Đường Quỷ vội vàng ý miệng, biết có thể là có vấn đề gì. Thường Thanh Xà nói, tiên sinh, người này nhưng là đại lý tự bộ khoái. Do Đường Quỷ nghe một chút, cũng biết vấn đề ở chỗ nào, người giang hồ chính là lại có đảm sắc, cũng cơ hồ không có dám động người trong triều đình, đây chính là tương đương với tạo phản, là nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vừa mới còn nói để cho nhóm người mình không thể vi phạm đại đường luật pháp, bây giờ lại muốn chính mình đi chém đứt một cái đại lý tự bộ khoái ngón tay. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết hắn là đại lý tự bộ khoái, cho nên ta mới chỉ cần hắn một ngón tay. Ngươi cảm thấy nếu là hắn người bình thường lời nói, còn có thể lưu lại tánh mạng sao? Thường Thanh Xà cùng Do Đường Quỷ cũng có một ít do dự, chính mình vừa mới gia nhập Bạch Ngọc lâu, nếu là không đi, giống như chính mình không phục tùng mệnh lệnh như thế, nhưng là đi, đây chính là hình cùng tạo phản a. Trong lúc nhất thời, lầu ba lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Thường Thanh Xà vừa mới bắt đầu còn suy nghĩ, nhưng là trong lúc lơ đảng nàng nhìn thấy ánh mắt của Vương Tiểu Bảo, đó là một loại kiên nhẫn dần dần biến mất, càng ngày càng lạnh giá ánh mắt. Ở ánh mắt của Vương Tiểu Bảo chung, nàng thật giống như nhìn thấy chút gì, lập tức kéo Do Đường Quỷ đạo, đại nhân yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta hai. Vương Tiểu Bảo lúc này mới lộ ra nụ cười, cười ha ha nói, vậy thì làm phiền nhị vị rồi, này hai quả đồng châu các ngươi thu cất. Do Đường Quỷ là một cái đầu góc ngu si nhân, đưa tay liền đem hai quả đồng châu nhét vào trong ngực, cười hắc hắc nói, tiên sinh đại khí, này hai quả đồng châu trực tiếp cho ta, sẽ không sợ ta chạy sao? Vương Tiểu Bảo hay là ở cười, trong thanh âm cũng giống như mang theo một tia nhẹ nhàng nói, không việc gì, ta có thể tìm được các ngươi. Một câu nói Thường Thanh Xà khắp cả người phát rét. Trinh quan 3 năm, tháng 2 nhị, ban đêm, Trường An, An Nghiệp Phường. Bàng Đại Hải ban đêm lảo đảo về đến nhà, nay thiên thu ban sau đó, bọn họ bộ đầu xin bọn họ mấy ca đi thật tốt uống một trận, nghe nói là sắp lên chức rồi, nhìn Bàng Đại Hải một trận hâm mộ a. Hắn là thừa kế nghiệp cha, ban đầu lão tử nhà mình chính là đại lý tự bộ khoái, ở một lần ngoài ý muốn chung hy sinh vì nhiệm vụ, hắn thân là con trai độc nhất trong nhà, tự nhiên làm theo liền đỉnh đi lên, bất quá hắn là không phải làm tốt bộ khoái tài liệu. Trước chính là ăn uống chơi gái đánh cược ngũ độc đều đủ nhân, chỉ là cưỡng bức sinh kế, không có cách nào mới đi làm bộ khoái. Làm bộ khoái sau đó, mỗi ngày đông ra lựa bịp điểm hàng, tây ra hù dọa ít tiền, tiểu sinh sống cũng là tốt hơn đứng lên, ngay tại 3 năm trước đây, lao bà hắn trả lại cho hắn sinh một cái đại tiểu tử mập, nhất thời liền trở thành nhân sinh doanh gia. 2 năm qua tiền hối lộ hắn là như vậy không ít cầm. Ngay tại An Nghiệp phường mua một tòa nhà, mang theo lão nương vợ con một nhà 4 chiếc rời vào. Người mặc công bảo, trăm họ cũng không dám đắc tội hắn, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua mỹ tư tư. Hôm nay hắn rượu uống không ít, lòng cảnh giác giảm xuống là không phải một điểm nửa điểm, nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ phát hiện nhà mình cái kia con chó vàng, hôm nay thế nào không lớn tiếng kêu. Bình thường cũng trong phòng chờ đợi mình thê tử, hôm nay tại sao sớm như vậy liền tắt đèn. Ở rượu cồn tê dại hạ, hắn một chút cũng để ý những chi tiết này, bước chân có chút lảo đảo lái xe trước cửa, trong miệng hùng hùng hổ hổ hô, nhị nương, nhị nương. Chết ở đâu rồi? Nhanh cho lão tử đánh chậu nước rửa chân tới. Đang khi nói chuyện liền đẩy cửa đi vào trong phòng, nhìn trong nhà một vùng tăm tối, trong lúc nhất thời còn có chút không có thói quen. Ở trong bóng tối lục lọi tìm được trong nhà ngọn đèn lên dầu, vào trong ngực xuất ra hộp quẹt đốt ngọn đèn lên dầu, chỉ nghe thấy một trận ô ô ô tiếng vang, hình như là nhân miệng bị lấp kín sau đó phát ra âm thanh, Bàng Đại Hải theo thanh âm phương hướng nhìn một cái, lúc ấy liền làm tỉnh lại rượu. Chỉ thấy vợ của hắn chính ở trên giường bị trói gô đến, cổ bên còn đỡ một cây truy thủ, người quần áo đen cái tay còn lại, chính bấm con của hắn cổ. Con của hắn trên mặt đều là nước mũi cùng nước mắt, nhìn hắn một trận thương tiếc, tiểu hài tử sắc mặt đều có chút tím bầm, hiển nhiên là mới vừa rồi người quần áo đen sợ hắn kêu ra âm thanh, bóp có chút dùng sức. Bây giờ người quần áo đen tay buông lỏng một chút, tiểu hài tử trực tiếp khóc thành tiếng, nhìn Bàng Đại Hải ô ô khóc lớn lên, cúi họng khàn khàn nói, "Cha cứu ta, cha cứu ta a." Hai tử thanh âm đều có chút bổ, hẳn là mới vừa rồi khóc. Bàng Đại Hải phản ứng đầu tiên chính là rút ra bên hông hoành đao, đao vừa mới rút ra một nửa, cũng cảm giác eo bị người dùng thứ gì dùng sức đệm một cái, nhất thời một trận bùn rùn cảm giác lan khắp toàn thân, thân thể mềm nhũn liền quỳ sụp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau mình cũng có một người, hẳn là mới vừa rồi núp ở phòng phía sau cửa, cầm trong tay một cái hoành đao, mới vừa rồi truy chính mình eo, chính là hoành đao cán đao. Hai người các ngươi là người nào? Biết ta là ai không? Ta là đại lý tự bộ khoái. Tập kích mệnh quan triều đình nhưng là phải giết cựu tộc các ngươi biết không? Trên giường người quần áo đen chính là Thường Thanh Xà, nghe được Bàng Đại Hải lời nói cười duyên hai tiếng, nói, chúng ta dĩ nhiên biết ngươi là người như thế nào, chúng ta chính là đặc biệt vì các ngươi tới. Bàng Đại Hải trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mấy năm nay tác uy tác phúc, hắn cũng đúng là đắc tội không ít người, chẳng lẽ những người này là cựu gia thuê tới? Lập tức Bàng Đại Hải có chút kinh hoàng nói, nhị vị hảo hán, cả nhà của ta lão tiểu còn hy vọng nào ta kiếm tiền nuôi gia đình đâu rồi, chỉ cần lưu ta một cái mạng, bất kể đối phương ra bao nhiêu tiền, ta đều cho gấp đôi, chỉ cần chào hai vị hán tha ta một mạng. Càn Đường Quỷ ở sau lưng âm hiểm cười nói, yên tâm đi, chúng ta tới là không phải lấy mạng ngươi, chỉ là muốn ở trên thân thể của ngươi cầm ít đồ mà thôi. Chương 214, cha con giao tâm. Nhìn chính mình phụ hoàng cau mày dáng vẻ, Lý Thừa Càn còn tưởng rằng Lý Thế Dân là đang ở nổi nóng Tô Bạch, không khỏi giúp Tô Bạch bịa giải, phụ hoàng, này Bạch Ngọc lâu liền là trước kia ta đề cập với ngươi tổ chức tình báo, liền. Lý Thừa Càn lời còn chưa nói hết liền bị Lý Thế Dân cắt đứt, Lý Thế Dân cau mày nói, chẳng biết kia Bạch Ngọc lâu là ngươi mạng lưới tình báo, nhưng là này dùng người giang hồ khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, bọn họ đều là giết người phóng hỏa hạng người, nào có dễ dàng như vậy liền tẩy tâm cách diện. Nếu như đến thời điểm làm xảy ra điều gì khác người sự tình, thế nào với trăm họ giao phó? Lý Thừa Càn còn đang là Tô Bạch giải thích, phụ hoàng yên tâm, Sửu Nưu là cái người thông minh, làm sao sẽ mắc phải như thế? Nếu như không có chút tự tin nào lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, tiểu tử kia đến thật là không có làm cho mình thất vọng qua, trước đây không lâu trả lại cho chấm đưa nhiều bạc như vậy, coi như là làm ra một ít khác người sự tình, cũng không tính là quá mức. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, Càn Nhi, ta xin hỏi ngươi, nếu như này Bạch Ngọc Lâu ở trong tay ngươi, ngươi muốn như thế nào bảo đảm trong đó nhân đối với ngươi toàn bộ là chân tâm thật ý? Lý Thừa Càn nghe sững sờ, mình là thái tử a? Bọn họ đối với chính mình chân tâm thật ý là không phải hắn sao? Nhìn Lý Thừa Càn này một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, Lý Thế Dân cũng có chút giận, bây giờ hắn đã bắt đầu bồi dưỡng Lý Thừa Càn rồi, hắn không hy vọng chính mình trăm năm sau này, Lý Thừa Càn không ngồi vững cái này giang sơn, bây giờ nhìn chính mình người thừa kế bộ dáng này, hắn có chút giận, cũng có chút thất vọng. Này thất vọng ánh mắt kích thích Lý Thừa Càn, bất kể là kia đứa bé, sợ nhất nhìn thấy, có lẽ đều là cha mẹ đối với chính mình thất vọng ánh mắt đi. Hắn vội vàng chuyển động đầu óc đang nghĩ, làm thế nào mới có thể thu hẹp lòng người. Có thể có tam sau 4 phút, Lý Thừa Càn mới bắt đầu trả lời, phụ hoàng, ta cho là nên lấy tâm hoàn tâm. Đối đãi lấy thành, Lý Thế Dân thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của Lý Thừa Càn, muốn nghĩ rằng hắn nói những lời này có chồng hay chưa với thật lòng. Ánh mắt của Lý Thừa Càn không tị hiểm chút nào, cứ như vậy chính đại quang minh nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười, xoa xoa Lý Thừa Càn tóc. Lý Thừa Càn sững sờ, mình đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không có bị phụ hoàng sờ qua tóc rồi, lần trước có như vậy thân mật cử động thời điểm, chính mình thật giống như chỉ có 4 năm tuổi đi. Lý Thế Dân cười nói, ngươi câu trả lời này mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng là vẫn có thể xem là một con đường. Lý Thừa Càn nghe một chút, liền biết rõ mình phụ hoàng có lời, thân thể bài chính, sắp xếp làm ra một bộ thỉnh giáo tư thái nói, xin phụ hoàng dạy bảo. Lý Thế Dân cười nói, để cho thuộc hạ trung thành có thượng trung hạ ba loại, hạ sách, nhược điểm. Chỉ cần bắt được hắn nhược điểm, dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn tự nhiên sẽ đối với ngươi nghe theo. Trung sách, ân huệ. Đây là phổ biến nhất một loại thủ đoạn, đối thuộc hạ làm ân huệ, để cho ngươi thành tâm ra sức. Thượng sách, giao tâm. Liền muốn ngươi mới vừa nói, dẫn người lấy thành, lấy tâm hoàn tâm. Nghe được Lý Thế Dân nói ý nghĩ của mình là thượng sách, Lý Thừa Càn lộ ra rất vui vẻ, cảm giác mình lần này nhưng là không có ở để cho phụ hoàng thất vọng. Lý Thế Dân cười nói, bất quá Càn Nhi, còn có một loại thủ đoạn là càng hữu hiệu. Lý Thừa Càn sững sờ, chính mình chủ ý là không phải thượng sách sao? Còn có so với thượng sách càng tốt thủ đoạn? Lý Thế Dân cười nói, lợi ích. Ở có lợi ích dưới tình huống sẽ cho các ngươi vì rồi một cái mục tiêu mà phân đấu. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Năm đó phụ hoàng một nghèo hai trắng, tại sao có thể được thiên hạ? Lý Thế Dân cười rất dễ dàng, Lý Thừa Càn lại nghe được một ít chớ để ý vị. Lý Thừa Càn nhíu mày lại nói, nhưng là, như thế nào mới có thể sáng tạo lợi ích chung đây? Đòi tiền ta không có, muốn quyền ta cũng không cấp nổi cho bọn họ cái gì a? Lý Thế Dân nghe một chút ha ha cười nói, ngươi gấp làm gì, tiền, quyền. Ngươi cuối cùng đều sẽ có, hơn nữa tiểu tử ngươi vận khí rất tốt, ngươi đã đem mấu chốt nhất một người kéo theo ngươi trên xa. Lý Thừa Càn có chút ngẩn ra, mình cũng không biết tự có cái gì trên xa, hơn nữa, chính mình đem ai kéo lên xe rồi hả? Hắn mua vé rồi không khụ khụ, đùa. Lý Thế Dân nhìn về phía Hộ huyện Phương Hương nói, bởi vì khoai tây một chuyện, hắn cũng đã bị đánh lên tùy tùng danh hiệu, dứt khoát cũng liền vò đã mẹ lại sức rồi, hoàn toàn gia nhập ngươi trận doanh. Vừa nhắc tới khoai tây, Lý Thừa Càn hiểu được, chính mình phụ hoàng nói nguyên lai là Vương Sửu Nưu a, nhưng là hắn là mấu chốt nhất người sao? Lý Thế Dân nhìn con mình một lần nữa lộ ra ngốc bạch ngọt biểu tình, không khỏi có chút không lời nói, ngươi liền một chút cũng không cảm giác được dị thường. Ngươi không phát hiện có hắn sau này, sinh hoạt nhiều rồi biến hóa gì sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, lục thức ăn đủ ăn. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được, tự mình ở lựa chọn người thừa kế trong chuyện này, có phải hay không là có chút không nghiêm cẩn à, tiểu tử này thật có thể ngồi vững vàng giang sơn sao? Lý Thế Dân chỉ có thể cho đem trong đó quan hệ cặn kẽ nói cho Lý Thừa Càn, rất sợ nói phức tạp một chút hắn liền nghe không hiểu. Càn Nhi, ngươi cảm thấy Sửu Nưu sau lưng bây giờ có mấy người ủng hộ hắn? Lý Thế Dân có chút khảo cứu hỏi. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, có Lô Quốc Công cùng Hồ Quốc Công. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi tại sao? Ngươi là làm sao biết phía sau hắn là hai vị này? Lý Thừa Càn cười nói, bởi vì Sửu Nưu là Lô Quốc Công cháu ngoại con rể à, còn có chính là hắn hai nhà hợp kinh doanh, hai nhà quan hệ dĩ nhiên là chặt chẽ không thể tách rời. Lý Thừa Càn bỗng nhiên biết, đây không phải là phụ hoàng nói lợi ích sao? Thông qua một món có lợi ích sự tình, đem mình cùng đối phương buộc chung một chỗ, hướng cùng một cái mục tiêu tiến tới. Nhìn con mình kia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình sau đó, Lý Thế Dân cười hỏi hiểu, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Lý Thế Dân cười nói, tiểu tử kia ở còn không có cưới lao bà thời điểm cũng đã cùng Trình Gia kéo theo quan hệ. Càng là chịu như vậy một cái kiếm nhiều tiền phương pháp, đem mình trói lại Trình Gia trên xa, làm như vậy chỗ tốt chính là không có người dám dòm ngó lợi ích của hắn, ngược lại có thể bắt được càng nhiều, một mặt còn chiếm được Trình Gia ủng hộ, có núi dựa. Đây chính là chấm mới vừa nói lợi ích. Tiểu tử kia đầu, so với ngươi thông minh quá nhiều. Lý Thừa Càn có chút sửng sờ, rất khó tưởng tượng cái kia cười híp mắt mặt vương tiểu tử, lại là như vậy có đầu não, giàu hoạt như vậy một người. Lý Thế Dân tiếp tục nói, ở khoai tây sự tình trước, hắn một mực không muốn tham dự triều đình sự tình ở giữa, tiểu tử kia phảng phất chính là muốn rất đơn thuần thống trị tốt hộ huyện kia một phiến thổ địa, thẳng đến ngươi xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn. Lý Thừa Càn đưa tay ra chỉ lỗ mũi mình nói, ta, hắn có chút không rõ tự tay đánh gãy rồi kế hoạch gì. Lý Thế Dân gật đầu nói, không sai. Không biết tại sao, ta cảm giác tiểu tử kia tương đối không coi trọng ngươi, ít nhất bắt đầu trước nhất thời điểm, không một chút nào giống như cùng thái tử nhờ vả chút quan hệ, chỉ là sau đó bởi vì khoai tây sự tình, hắn bị cưỡng ép cùng ngươi trói chung một chỗ, trở thành thái tử phái. Lý Thừa Càn có chút tức giận nói, không phải đâu phụ hoàng, ta cùng Sửu Nưu hiền đệ nhưng là rất muốn bạn tốt, hắn làm sao sẽ không coi trọng ta ư? Lý Thế Dân cười một tiếng, con mình hay lại là trẻ tuổi a, ngươi cảm thấy ngươi là thái tử người khác liền nếu coi trọng ngươi. Ngươi là quên đại bá của ngươi chết như thế nào sao? Dĩ nhiên, những chuyện này là tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Lý Thế Dân cười nói, nguyên nhân cũng là vì là ngươi lấy tâm hóa tâm, cảm động Vương Sửu Nưu, cho nên hắn mới bắt đầu rồi sau này một hệ liệt sự tình. Lý Thế Dân vẻ mặt nhớ lại nói, tiểu tử kia bắt đầu làm phát minh mở rộng danh tiếng, bắt đầu bồi dưỡng tâm bụng, thành lập tổ chức tình báo, ngươi cũng đã biết tại sao. Một câu nói này hay lại là đặt câu hỏi, hắn muốn biết con trai mình sẽ trả lời như thế nào. Mặc dù Lý Thừa Càn bình thường nhìn có chút ngốc manh, nhưng là hắn tuyệt đối là không phải một kẻ ngu, trầm ngâm một lúc sau nói, là bởi vì không coi trọng ta. Lý Thế Dân cười nói, không sai, tiểu tử kia cảm thấy ngươi căn cơ quá cạn, vì vậy bắt đầu muốn làm ngươi xây dựng căn cơ. Chi tiết là cùng hắn ở một chiếc trên chiến xa, biến hình cũng lên xe ngươi, cho nên hắn cũng chỉ có thể bắt đầu giúp ngươi, vì vậy, Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Úy Chỉ Kính Đức rối rít dự định lên xe. Trải qua tiểu tử kia cố gắng, Tần Quỳnh đã lên xe. Hết thảy các thứ này đều là tiểu tử kia cho ngươi làm. Lý Thừa Càn cảm thấy rất cảm động, hôm nay muốn không phải mình phụ hoàng nói với tự mình những thứ này, hắn cũng không biết Đạo Vương Sửu Nưu ở trong tối địa lý bởi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Lý Thế Dân tiếp tục nói, tiểu tử kia rất thông minh, chính là nóng lòng điểm, bất kể là chuyện gì luôn muốn lập tức thấy hiệu quả, có chút mao táo, cho nên chấm để cho hắn vào cùng ngươi đi học, cũng để cho chi tiết cho hắn mang một câu nói, bây giờ còn là không phải hắn thời đại, chấm muốn hắn đọc lại 10 năm. Lý Thừa Càn không lên tiếng, tâm lý âm thầm tiêu hóa phụ hoàng nói với tự mình những chuyện này, hắn cũng biết Tô Bạch trước biến hóa là bởi vì cái gì rồi. Lý Thế Dân các loại Lý Thừa Càn nghị thi sau khi xong mới hỏi ngươi có phải hay không là cảm thấy chấm đang chen ép hắn, Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, phụ hoàng là đang bảo vệ hắn, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng là nhi thần không hiểu, nếu muốn cho hắn khiêm tốn một ít, tại sao lần này quân phí sự tình muốn cho hắn ra mặt đây? Lý Thế Dân cười nói, nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất là cái kia tiểu gia hỏa đầu góc tốt dùng, chấm muốn biết hắn có cái gì có biện pháp gì tốt, quả nhiên, hắn cũng không có để cho chấm thất vọng. Điểm thứ hai, chính là chấm muốn mượn hắn, nhìn một chút trong triều đình một ít người, có thể hay không tin được. Lý Thừa Càn có chút nghe không hiểu, Lý Thế Dân cũng không cho hắn đang giải thích quá nhiều, những chuyện này còn là không phải nói cho Lý Thừa Càn thời cơ tốt. Trước hắn đem Tô Bạch Phong làm võ tướng thời điểm, cũng đã nghĩ xong một cái kế hoạch, chờ Tô Bạch đi đột quyết chiến trường thời điểm là có thể áp dụng. Đến thời điểm này người trong triều đình cùng quỷ, chính mình là có thể phân rõ. Hai năm trước chính mình căn cơ bất ổn, bây giờ có tiền, binh, cũng là thời điểm cho trong triều đổi một chút máu. Lúc này Tô Bạch đang cùng Vương Tiểu Bảo hai người ngồi ở thư phòng trên ghế salon, nghe Vương Tiểu Bảo nói cho hắn biết bây giờ những thư này võ lâm nhân sĩ cũng ở nơi nào, hai ngày này có cái gì không dị động, sau đó chính là tiếp đó, cho Bạch Ngọc Lâu chế tạo thành thế kế hoạch. Vương Tiểu Bảo ở trên bàn cửa hàng một tấm trường an bản đồ nói, tức ra, ta dự định. Chương 215, Bạch Ngọc Lâu cố sự. Bản đồ phi thường cặn kẽ đến mỗi một trong phường thị đường phố đều có cặn kẽ đi lại. Vương Tiểu Bảo đưa tay ở trong đó mấy cái rén lưu lượng khá nhiều địa phương chỉ nói, những chỗ này cũng có chúng ta chạm gác ngầm, nếu như chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên biết được, bây giờ muốn phải nhanh chóng khuyết trương Đại Bạch Ngọc Lâu nổi tiếng, ta cảm thấy, chúng ta hẳn chủ động chế tạo một ít chuyện đi ra. Tô Bạch gật đầu một cái, tỏ ý hắn tiếp tục nói đi xuống. Vương Tiểu Bảo giơ lên ba ngón tay nói, bây giờ ta có thể nghĩ đến có ba cái chú ý, điểm thứ nhất là giết người sự kiện, có thể hư cấu ra tới một người phạm tội giết người, tốt nhất phải cái loại này liên hoàn người phạm tội giết người, sau đó chúng ta bắt hắn lại, tuyên bố phá án. Tô Bạch không đáp lại, Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, thứ hai, tạo nên tới một vị võ lâm cao thủ, sau đó thả ra phong thanh, hắn muốn ám sát một vị phú thương, cuối cùng chúng ta tiêu diệt võ lâm cao thủ. Tô Bạch vẫn là không có đáp lời, Vương Tiểu Bảo lần nữa nhẹ giọng nói, một điều cuối cùng, tạo nên tới một vị đào phạm, sau đó giá cao treo giải thưởng, chúng ta buôn bán liên quan tới đào phạm tin tức, để cho mọi người biết chúng ta tình báo chính xác. Tô Bạch nghe xong sau này gật gật đầu nói, có thể, bất quá điều thứ nhất cùng điều thứ hai có chút mâu thuẫn, trực tiếp coi thành như vậy, một vị người trong giang hồ vượt ngục, mà hắn mặc dù bị bắt, cũng là bởi vì ban đầu bị người, mà người khác bây giờ đã trở thành trường an bên trong đại phú hào. Phú hào thuê Bạch Ngọc Lâu bảo vệ hắn, lại sau đó người kia bị đánh chết hoặc là dẫn độ, về phần buôn bán tình báo một điểm này, không thể thả tại ngoài sáng đã nói. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, phú hào nhân tuyển, phải đi tìm Vương Phú Quý ra đi, Vương phụ xem ở ta mặt mũi, sẽ đồng ý, hắn ở trường an kinh thương nhiều năm như vậy, danh vọng, nổi tiếng cũng không tệ. Hắn nói ra sự tình cảnh có thể làm cho người tin phục. Vương Tiểu Bảo gật đầu, âm thầm nhớ Tô Bạch phân phó. Tô Bạch tiếp tục nói, cái này vượt ngục nhân tuyển, ngươi tìm một thích hợp một chút, muốn cái loại này chạy thoát năng lực mạnh hơn một chút, đến thời điểm tận lực giống như thật một chút. Cuối cùng đi một chuyến Liêu Trai, để cho Quách Tiên Sinh đem chuyện này soạn lại thành cố sự, chân thực soạn lại, cộng thêm cố sự, như vậy truyền bá rộng rãi, độ tin cậy cũng có thể cao hơn không ít. Lần nữa cùng Vương Tiểu Bảo hoạch định một cái hạng, xác nhận không có gì đặc biệt đại sơ suất sau này, sẽ để cho Vương Tiểu Bảo ấn chiếu kế hoạch áp dụng. Thực ra này thì tương đương với là một lần đặc đại hình diễn xuất, người xem chính là toàn trường An Trăm họ, bọn họ coi như muốn diễn một màn để cho trường An Trăm họ cũng cho là sự thật vai diễn, sau đó yêu cầu trường An Trăm họ vì bọn họ tuyên truyền, cuối cùng đem này xuất diễn biến thành sự thật. Tô Bạch cảm giác mình tâm phúc hay lại là quá ít, hiện ở thủ hạ mình có thể làm việc cũng liền một cái Vương Tiểu Bảo, Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương đều là chém chém giết giết hảo thủ, nếu để cho bọn họ đi lục đục với nhau tính toán người khác tuyệt đối chuẩn bị cho người hỏng bét. Trường An gần đây xảy ra một đại sự, nghe nói là nhốt ở đại lý tự địa lao một vị tù phạm vượt ngục. Nghe nói vị này tù phạm năm đó liền là một vị võ lâm cao thủ, cuối cùng vẫn là đại lý tự hơn 10 vị cao thủ, cùng hiện tại Trường An lớn nhất xi măng thương nhân Vương lão gia đồng thời thiết kế mới bắt được hắn. Tương truyền vị này võ lâm cao thủ võ công cái thế, năm đó ở trên giang hồ gần như không người có thể địch, năm đó bắt hắn hơn 10 vị võ lâm cao thủ, chết hơn phân nửa, còn lại cũng rơi xuống tàn tật. bây giờ tất cả mọi người ở truyền, nói là này cao thủ vượt ngục sau này, nhất định sẽ hồi tới trả thù vương gia. Bây giờ trên đường chính tuần nhai vũ hầu số lượng rõ ràng rất nhiều, còn có một chút đại lý tự tuần bộ, trong tay cầm bức họa ở cửa thành, so sánh từng cái ra vào nhân, hết thảy phảng phất đều là chuyện thật như thế. Vũ hầu cùng tuần bộ đều là Lý Thừa Càn an bài, dù sao tình báo này tổ chức có thể là không phải hoàn toàn thuộc về Tô Bạch, Lý Thừa Càn cũng có phần, như vậy dĩ nhiên Lý Thừa Càn cũng phải xuất lực. Chút chuyện nhỏ này đối Lý Thừa Càn căn bản cũng không tính là gì, thậm chí Lý Thừa Càn còn không có tỏ thái độ thời điểm, Khâu Công Công liền biểu thị, chút chuyện nhỏ này giao cho hắn là tốt, hắn phân phó một vị tiểu thái giám đi triệu kiến đại lý tự một vị tự thừa, đem chuyện này đơn giản phân phó một lần, mới có ngày hôm nay cục diện. Sau đó một cái liên quan tới năm đó đại lý tự, 13 danh bộ vây chặt Tiến Nam Thiên cố sự liền ở Liêu Trai trung truyền ra. Tiến Nam Thiên, danh tự này nghe giống như võ lâm cao thủ có hay không? Trải qua mấy ngày nay, Quách Tiên Sinh liền bắt đầu nói tối Tân Vũ hiệp cố sự. Tiểu kêu là Hãn Phỉ Yến Nam Thiên. Đem vị này Hãn Phỉ hình dung là tương đối có thành tựu, bao gồm vóc người tướng mạo, võ công cao thấp miêu tả vậy kêu là một cái tỉ mỉ. Dân chúng thích nhất tình tiết chính là Vương lão gia đúng dịp thi diệu kế, dẫn Yến Nam Thiên mắc lửa cố sự. Làm Thiên Vương lão gia nói là hắn tất cả tiền tài bảo vật, cũng lưu ở ngoài thành một nơi trong rừng trúc, đưa đến Yến Nam Thiên tiến vào rừng trúc, sau đó chính là 13 vị đại lý tự cao thủ, hợp lực đối kháng Yến Nam Thiên xuất sắc đánh nhau tình cảnh. Trong lúc nhất thời liên quan tới Yến Nam Thiên truyền thuyết điên cuồng truyền khắp Trường An, ở đường phố cuối hẻm đều có thể nhìn thấy một bang tiểu hài tử ở đóng vai đại lý tự tuần bộ, chính đang vây công đóng vai Yến Nam Thiên tiểu bằng hữu. Ông chủ họ Môn cũng tin, có một người gọi là Yến Nam Thiên võ lâm cao thủ, đã trốn ra đại lý tự địa lao. Càng là có tốt người đáng tin nghe ngóng Vương lão gia nhà ở chỉ, muốn thông năm đó người thăm dự, hiểu Yến Nam Thiên đi qua, rốt cuộc có hay không mạnh như vậy công lực. Kết quả bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, Vương lão gia cửa nhà hộ vệ đã đổi nhân, đứng ở cửa hai vị liền có một ít hình thù kỳ quái, một cái cao gầy, một cái mập lùn. Thân người mặc màu vàng nhạt quần áo luyện công, ở tại bọn hắn tim vị trí thêu một cái nhãn hiệu, hình như là một tòa tiểu tháp. Hai người mặt không chút thay đổi hướng cửa vừa đứng, liền có một loại uy thế, nhìn thấy có ông chủ họ vây xem. Mập lùn cái kia hẳn là một người tới điên, đi đến đường lớn bên trên, đùi phải thật cao nâng lên xuống phía dưới đạp một cái, tấm đá xanh mặt đất lại liền bị hắn đạp chia năm xẻ bảy. Một bên dân chúng vây xem đều sợ ngây người, trừng đại mắt nhìn hắn, này nhưng là bọn họ trước cho tới bây giờ không bái kiến a. Cao thủ. Cái này là cao thủ. Tiến Nam Thiên cố sự nhất định là thật. Đúng. Ngươi xem một chút, Vương lão bản đều đã thuê cao thủ bảo vệ mình rồi. Lại nói những người này là ai vậy? Ngươi xem bọn hắn đều mặc cùng một loại quần áo, có phải hay không là cùng một nhà võ quán a? Không thể nào, Trương An nhà kia võ quán là như vậy quần áo, nhìn kia cái nhãn hiệu, giống như là một tòa tiểu tháp, hẳn là vùng khác mới đúng chứ. Dân chúng rồi rít nghị luận lên tiếng, cao gầy nam nhân cho mày, nhẹ giọng nói, An Nhạc Phật, chơi đã thì trở lại, bị gọi là An Nhạc Phật lùn mập mạp quay đầu cười nói, ngươi một cái cổn địa long, tiên sinh là không phải để cho hai ta thật tốt tuyên truyền một chút không, ngươi liền đứng ở cửa, ai biết hai ta bản lĩnh a? Nghe một chút An Nhạc Phật nhắc tới tiên sinh, mặc dù cổn địa long cao mày, lại cũng không có ở nói thêm cái gì, hắn luôn là cảm thấy loại này hành vi cùng giang hồ mãi võ như thế, chính mình tựa như cùng là một cái giống như con khỉ để cho người ta thưởng thức, để cho hắn có một loại xấu hổ cảm. Ngay tại hai ngày sau, vương phủ hàng xóm ban đêm nghe được vương phủ có tiếng la giết ước chừng kéo dài vài chục phút sau này mới dừng lại, sau đó chung quanh hàng xóm chỉ nghe thấy một tiếng đại a, các ngươi Bạch Ngọc lâu lại rời núi rồi. Vương Tặc, coi như ngươi mạng lớn. Hôm nay nếu là không có Bạch Ngọc lâu các vị cao thủ ở, ta nhất định nhưng lấy mạng của ngươi. Ngày thứ nhì sáng sớm, đại lý tự liền gián cáo thị, Hãn Phỉ Yến Nam Thiên đã bị dẫn độ, kèm theo cái này cáo thị, còn có vô số loại liên quan tới bài tập vương phủ phát sinh tin nhảm, nhưng là vô luận cái nào tin nhảm, cũng không thể rời bỏ một cái tên, Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu trước ở Quách Tiên Sinh trong chuyện cũng xuất hiện qua, nói đó là một cái rất thần bí tổ chức, Bạch Ngọc Lâu người bên trong người người cũng là cao thủ, bất kể là dạng gì nguy hiểm, ngươi chỉ cần thuê bọn họ, cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Theo Yến Nam Thiên sự tích truyền lưu, Bạch Ngọc Lâu sự tình cũng với bốc cháy rồi đứng lên, càng là có vô số thương nhân hoặc là người buôn bán nhỏ dương dương đắc ý với nhân gia thổi phồng, chính mình từng tại đâu có bái kiến Bạch Ngọc Lâu nhân. Cái gì? Ngươi hỏi Bạch Ngọc Lâu nhân có phải hay không là giống như bọn họ nói lợi hại như vậy? Ta cho ngươi biết, có thể so với bọn hắn nói lợi hại hơn. Các ngươi là không biết à, Bạch Ngọc Lâu bên trong có một cái quy củ, đó chính là muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu, phải đánh bại Bạch Ngọc Lâu chung một vị cao thủ. Cứ như vậy nói cho ngươi hay, chúng ta đại đường võ lâm cao thủ, nếu như không đi qua Bạch Ngọc Lâu, kia không coi là cao thủ. Những chuyện này liền là không phải Tô Bạch kế hoạch, mà là dân chúng chính mình hướng bên trong thêm đi một tí tự cho là đúng nội dung, sau đó truyền ra ngoài, nghe người ta lại tiến vào trong gia nhập một ít mình thích nguyên tố. Từ từ, chuyện này liền hướng càng ngày càng khoa trương. Tô Bạch nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau đã là cuối tháng 2 rồi, nghe đến mấy cái này khoa trương tin nhảm, cũng là thật sâu than thở đại đường trăm họ náo động lớn. Bạch Ngọc Lâu sự tình hắn đã toàn bộ giao cho Vương Tiểu Bảo rồi, bây giờ hắn đang ở ôm muội, hòa diện trước Lý Thừa Càn nói chuyện thiếm. Lý Thừa Càn ngồi ở Tô Bạch đối diện trên ghế salon, nhìn Tô Bạch trêu chọc trong ngực trẻ nít nhỏ không khỏi cười nói: hai người các ngươi quan hệ thật tốt ta. Tô Bạch cười một tiếng, đó còn cần phải nói, ai với em gái mình quan hệ không được, hơn nữa ai có thể cự tuyệt đáng yêu vật lực lượng. Tiểu nha đầu tiên đã có được rồi, Vương Minh Châu lấy vỗ lên Minh Châu ý, bây giờ Vương Minh Châu đang bị đàng hoàng bọc lại ở trong tã lót ngủ. Tô Bạch thanh âm nói chuyện phải nhiều êm ái, có nhiều êm ái, sợ đánh thức rồi nàng. Muốn là không phải người đến là Lý Thừa Càn, Tô Bạch nói cái gì cũng không biết tiếp kiến, chuyện gì có thể có so với cùng muội chơi đùa trọng yếu. Nghe được Lý Thừa Càn cảm khái, Tô Bạch cũng là minh bạch, bên trong hoàng cung cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có là thân tình cô nương. Tô Bạch cười nói, điện hạ, tới tìm ta chuyện gì à? Tóm lại là không phải nói chuyện cũ đi. Lý Thừa Càn cười nói, này là không phải nghe nói ngươi vì cho em gái tổ chức sinh nhật, còn cố ý làm 3 ngày mức hàng bán ra hiến đây ư? Bản cung liền muốn tự mình cho ngươi đưa lên một phần quà tặng. Tô Bạch bĩu môi nói, tặng quà loại chuyện nhỏ này tìm Khâu công công không phải là rồi, có chuyện trực tiếp để cho tiểu thái giám tới triệu đến một tiếng, nơi nào còn dùng đến thái tử điện hạ tự mình đến tìm vi thần a. Lý Thừa Càn biểu tình có chút lúng túng rồi, hắn cảm thấy Tô Bạch nhìn thấu chính mình ý đồ. Sự thật cũng là như vậy, bây giờ Tô Bạch là một cái nhàn tản tức ra, nếu như thái tử điện hạ có chuyện gì trực tiếp triệu đến hắn một tiếng cũng là phải, ngược lại hắn ngây ngốc cũng không có chuyện gì. Thái tử điện hạ đi ra một chuyến coi như không dễ dàng, không nói cái khác, chỉ là những thứ này tầm thường hộ vệ liền mang theo hơn 1000 người, bây giờ Mô Mô Sơn đã bị những người này bao vây. Tô Bạch nhìn một cái Lý Thừa Càn tự mình quá tìm đến mình, cũng biết Lý Thừa Càn nhất định là có chuyện gì yêu cầu mình. Bây giờ nhìn Lý Thừa Càn kia một bộ lúng túng dáng vẻ, liền có thể xác định ý nghĩ của mình rồi. Này, này là không phải mẫu hậu sinh nhật sắp tới ư? Bản cung muốn đưa mẫu thân một phần thọ lễ, suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ xong, đầu ngươi hảo xử, có thể hay không cho bản cung muốn một ý kiến? Tô Bạch có chút mông quyển, hôm nay muốn là không phải Lý Thừa Càn mà nói, Tô Bạch căn bản cũng không biết lập tức phải đến trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật, đây nếu là hoàng hậu sinh nhật, chính mình không có gì biểu thị lời nói, ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Nhìn Tô Bạch biểu tình hơi khác thường, Lý Thừa Càn cũng có chút công khai, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, hiện đệ không phải là không biết bản cung mẫu hậu sinh nhật đi. Tô Bạch cười khan hai tiếng, nói, ha ha ha, ta làm sao sẽ không biết hoàng hậu nương nương sinh nhật đây. Điện hạ nói giỡn, có thể là bởi vì Tô Bạch tiếng cười âm hơi lớn, đánh thức Vương Minh Châu, tiểu nha đầu manh manh đắt mở hai mắt ra, quan sát Tô Bạch liếc mắt, sau đó hoa hoa khóc. Tô Bạch vội vàng chuyển thân đứng lên, bắt đầu dụ dỗ tiểu nha đầu, dỗ một hồi cũng không thấy được, Tô Bạch cảm thấy có thể là đói, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa đưa về Vương Lưu thị căn phòng. Vương Lưu thị tức giận trợn mắt nhìn Tô Bạch một cái nói, như vậy thích chính mình sinh một cái đi. Ngày ngày ôm muội muội của ngươi cũng không ngại ư mất mặt. Tô Bạch vẻ mặt lúng túng, cho một cạnh xem náo nhiệt Lý Thừa Càn cười quá sức, Vương Lưu thị là nhận biết Lý Thừa Càn, vừa thấy thái tử tới liền muốn quỳ xuống, để cho Lý Thừa Càn cho ngăn lại, sau đó cùng Vương Lưu thị trò chuyện đôi câu sau đó, mới với Tô Bạch trở lại thư phòng. Hai người tiếp tục mới vừa rồi cho trưởng tôn hoàng hậu tặng quà đề tài bắt đầu thảo luận, Tô Bạch hỏi điện hạ, không biết hoàng hậu nương nương thích gì đây? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, mẫu hậu không có gì có khuynh hướng thích, nếu nói là thích gì lời nói, cũng chính là thường thường đi ngự hoa viên nhìn một chút hoa. Tô Bạch gật đầu một cái, thích hoa, bất quá bây giờ tháng này phần, cũng không có cái gì hoa à, coi như là người đó ra có hai chậu, cũng khẳng định đặt ở ấm áp trong giảm quý báu không được. Ai? Ấm áp đều. Con mắt của Tô Bạch sáng lên. Bây giờ thủy tinh đã chế tạo ra được, chính mình hoàn toàn có thể cho trưởng tôn hoàng hậu xây một cái ánh mặt trời phòng a. Đến thời điểm ở bên trong dưỡng hoa gì không được. Lý Thừa Càn nhận biết Tô Bạch lâu như vậy rồi, nhìn bây giờ Tô Bạch biểu tình liền biết, người này nhất định là nghĩ tới một ý kiến hay, Lý Thừa Càn không kịp chờ đợi hỏi Sửu Nưu hiền đệ nhưng là nghĩ tới kế sách. Nói mau nói mau. Tô Bạch liền đem ý nghĩ của mình nói với Lý Thừa Càn một cái hạ, Lý Thừa Càn sau khi nghe ha ha cười nói, ha ha ha, nếu không nói đầu óc ngươi tốt dùng đây. Được, bản cung sẽ đưa mẫu hậu một cái ánh mặt trời phòng. Sửu Nưu hiền đệ, mau mau đi phân phó bọn họ làm cái kia thủy tinh a. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo nói, cái kia, điện hạ, vi thần là dự định chính mình đưa ánh mặt trời phòng. Chương 216, sinh nhật lễ vật. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút lúng túng một chút đến, ngạch, rất lúng túng. Lý Thừa Càn ho nhẹ một tiếng, đưa tay cầm lấy một bên ly nước uống một hớp rồi nói ra, hiền đệ à, ngươi đã cũng chuẩn bị như vậy lễ vật, kia vi huynh lễ vật đưa cái gì, ngươi có thể nghĩ xong. Tô Bạch cười nói, điện hạ, các ngươi đều là hoàng hậu nương nương ưa thích trong lòng, vô luận đưa cái gì, hoàng hậu nương nương cũng sẽ khai tâm. Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, đây là mẫu hậu bệnh nặng mới khỏi sau thứ nhất sinh nhật, ta muốn đưa một ít có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật. Lý Thừa Càn có chút buồn bực nói, nhưng là Đông Cung cũng không cái gì kỳ chân dị bảo, hoặc là cái gì tương đối có ý nghĩa lễ vật, cái này không vừa nghĩ đến nhượng hiền đệ giúp bản cung suy nghĩ một chút, có cái gì không thích hợp lễ vật. Nói xong Lý Thừa Càn còn đú đoán nhìn Tô Bạch liếc mắt, hiển nhiên là đối mới vừa rồi ánh mặt trời chuyện phòng the tình nhớ không quên. Tô Bạch suy nghĩ một chút, vẫn là đem ánh mặt trời phòng cho Lý Thừa Càn đem, hắn ở trong hoàng cung cũng có thời gian đi ngự hoa viên chuẩn bị những chuyện này, vì vậy Tô Bạch giả trang ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng nói, điện hạ hiếu cảm động tiên, để cho vi thần thật sâu thuyết phục. Này ánh mặt trời phòng, hay lại là do điện hạ đưa cho hoàng hậu nương nương đi. Lý Thừa Càn thần sắc lập tức tốt nhìn, giả trang ra một bộ có chút hơi khó dáng vẻ nói, như vậy không tốt lắm đâu, khởi là không phải đoạt hiền đệ tâm ý. Tô Bạch âm thầm nhíu môi, biết không tốt ngươi đừng muốn à, chỉnh những thứ này hư đầu ba não chuyện. Lý Thừa Càn khả năng cũng cảm giác mình có chút dối trá, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, trước ngươi viết thơ để cho ta làm cho ngươi sự tình ta đều xong xuôi, cái kia bạch ngọc lâu thật có thể giống như ngươi nói thế nào dạng, trở thành ta vũ khí sắc bén trong tay sao? Tô Bạch gật đầu nói, đó là tự nhiên, không chỉ có sẽ trở thành chúng ta mạng lưới tình báo, hơn nữa còn sẽ trở thành phát tài con đường đây. Vừa nghe đến phát tài, con mắt của Lý Thừa Càn cũng sáng lên, Đông Cung thái tử, trong nhà cũng không có lương tâm a. Thực ra Tô Bạch chính là định đem Bạch Ngọc lâu biến thành hậu thế tiêu cục, phân phối, khu phục vụ tổng hợp thể. Sau đó sẽ cộng thêm tình báo nẹ cùng tin, có đại đường thái tử ra ở sau lưng làm núi dựa, còn buồn nhờ lập không nổi. Tô Bạch cười nói, bây giờ đã có bước đầu kích thước, nếu như điện hạ có hứng thú, một hồi vi thần mang điện hạ đi nhìn một chút, Lý Thừa Càn tiểu đầu điểm giống như gà con mổ thóc, nhất định là có hứng thú a, hắn cũng có thể coi là nửa võ hiệp mê, Tiến Nam Thiên cố sự hắn ở hoàng cung đều nghe nói, muốn là không phải hắn cũng tham dự cái kế hoạch này, nhất định cho là những thứ này đều là thật. Khoan hay nói, theo câu chuyện này truyền lưu, rất nhiều giang hồ nhân sĩ rối rít muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu, một là bọn hắn cảm thấy Bạch Ngọc Lâu làm việc rất thích hợp bọn họ những thứ này vũ phu, nhị là bởi vì trên giang hồ truyền lưu một câu nói kia, không đi qua Bạch Ngọc Lâu cao thủ, kia đều không cứ gọi cao thủ. Liên như vậy mấy ngày, đã có hơn 10 người tới đi danh, muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu, trải qua Vương Tiểu Bảo trình tuyển chọn, chỉ có 5 người thông qua, gia nhập Bạch Ngọc Lâu, có thể là không phải chỉ có võ công tốt là được, càng coi trọng ngược lại là nhân phẩm. Phải hơn cái loại này có thể nghe dạy dỗ, đầu trưởng phản cốt cái loại này, coi như võ công ở tốt cũng không thể muốn. Lý Thừa Càn cười hỏi Hiền Đệ đem ánh mặt trời phòng đưa cho ta, không biết Hiền Đệ định đưa cho ta mẫu hậu cái gì quà tặng à? Tô Bạch suy nghĩ một chút, bánh ngọt. Đồ chơi kia không biết ở đại đường có hay không thị trường, nước hoa. Bây giờ cũng là không phải hoa nở mùa, không lấy được nguyên liệu a. Tô Bạch đống nhiên cũng có chút nhức đầu, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật, cũng không thể đưa một ít kim ngân tục vật đi, hơn nữa, mình cũng không nỡ bỏ a. Hoàng hậu nương nương thích gì? Hoa, nhưng là mùa này đi đâu chuẩn bị hoa à? Đột nhiên, một cái chủ ý tốt ở Tô Bạch trong đầu nổi lên. Tô Bạch hung hăng vỗ tay một cái nói, cứ quyết định như vậy. Lý Thừa Càn không đầu không đuôi hỏi định cái gì. Hiền Đệ nhưng là nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Nói cùng Vi huynh nghe một chút như thế nào. Tô Bạch cười một tiếng nói, cái này còn phải giữ bí mật, các loại đến thời điểm cho hoàng hậu nương nương một cái kinh hỉ, bây giờ thời gian cũng không còn lại bao lâu, nhanh hơn chút chuẩn bị mới là. Điện hạ ngài về trước Trường An, ánh mặt trời chuyện phòng the tình liền giao cho Vi thần rồi. Lý Thừa Càn còn là rất hiếu kỳ Tô Bạch phương pháp, lại cũng không có lại đi truy hỏi, nếu không tốt như chính mình đổ mưu nhân ra phương pháp như thế. Ngạch, tốt như chính mình mới vừa rồi còn thật như vậy định tới đến. Phân phó Vương Lãng, để cho hắn đi tìm kia 10 vị đốt thủy tinh công nhân tới, Tô Bạch yêu cầu cùng bọn họ nói một chút nhỏ bé, sau đó để cho bọn họ vội vàng ra công thủy tinh. Về phần Tô Bạch, bây giờ đang ở xem danh vọng tương thành, ở bên trong hối đoái mình muốn đồ vật, rất nhanh hắn liền tìm được pháo hoa chế tác kỹ thuật đại toàn. Sinh nhật, thả pháo hoa. Tuyệt phối. Có hai hủ ô dược dị dụ ổ kỹ thuật, hơn nữa pháo hoa chế tác kỹ thuật đại toàn, làm một ít đẹp mắt pháo hoa, với hắn mà nói thật là không nên quá đơn giản. Dâm dạp chẳng chịt trên giấy viết một trang, lập tức liền phân phó người làm, đi Trường An mua nguyên liệu. Tô Bạch lấy ra một tờ giấy, ở phía trên bắt đầu tính toán, muốn đem pháo hoa luyện chế xong, có thể là không phải đơn giản một chuyện, đặc biệt là loại này phải cho hoàng hậu làm quà sinh nhật pháo hoa, nếu là không lưu đồ một ít, khó tránh khỏi sẽ cho người chọn mắt lỗi. Mười thủy tinh công nhân cũng chia làm lớp 3, bắt đầu cả ngày 24h thay phiên công việc, đừng có mơ nhân không nghỉ chỗ chú. Trong nháy mắt liền đã tới ngày 15 tháng 3, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật, mấy ngày nay Tô Bạch mỗi ngày mỗi đêm chế tác pháo hoa, cũng không có công phu đi trêu chọc Vương Minh Châu, trong lúc thật cũng không xảy ra chuyện gì, duy nhất đáng giá nói một câu chính là, một vị Trường An đại thương nhân, thuê Bạch Ngọc Lâu 20 vị võ lâm cao thủ, cùng hắn đi đến Hàng Châu buôn bán tơ lụa, Bạch Ngọc Lâu cuộc làm ăn đầu tiên, chính thức khai trương. Ngày 14 tháng 3 buổi trưa, Tô Bạch liền dẫn hơn 10 chiếc xe ngựa trước đoàn xe hướng Trường An, buổi tối hôm đó với Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc tốt một hồi uống, thiếu chút nữa ngày thứ nhì liền không đứng dậy nổi. Tô Bạch hỏi Trình Sử Mặc cho chưa cho hoàng hậu chuẩn bị quà sinh nhật, Trình Sử Mặc lớn miệng nói, khẳng định chuẩn bị a. Nhà ta hàng năm đều là đưa Đông Châu a. Năm nay đã sớm chuẩn bị xong nói xong còn đánh một cái nấc. Tô Bạch nghe một chút, đem mình ngực chủ tầm ầm nói, chờ đến ngày mai, để cho ngươi nhìn ta chuẩn bị lễ vật. Nhất định sáng mù các ngươi mắt chó, Trình Sử Mặc là uống nhiều rồi, nhưng là không uống ngốc à, nghe một chút Tô Bạch đây là chửi mình là cậu a, đâu còn có thể nhịn. Ha ha cười gần hai tiếng liền hướng Tô Bạch nào tới, trong miệng hô, tặc tử lại dám mắng ta là cậu, chịu chết đi. Giữa kinh sợ, ở một bên Trình Giảo Kim nhìn ha ha cười to, thẳng đến Tô Bạch một quyền liền đánh ngã Trình Sử Mặc sau này, Trình Giảo Kim tiếng cười phảng phất thét chói hai cây bị bắt cổ họng như thế, hơi ngừng. Trình Giảo Kim cười gần nói, tặc tử an dám đánh ta con trai, chịu chết đi. Giữa kinh sợ. Song sát. Đại ba quy. Tô Bạch ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cũng không chịu nổi tự lực, trực tiếp liền trên đất ngáy lên. Sáng ngày thứ hai Tô Bạch thức dậy thời điểm, đã là ở nhà mình phủ đệ rồi, đại đại ngáp một cái, bên trên bên ngoài tập thể dục sáng sớm một phen, sau đó kêu lên Vương Thanh Dương, bắt đầu dạy hắn buổi tối thế nào đặt vào pháo hoa, giờ nào đốt lửa, pháo hoa bài phong thứ tự là cái gì vân vân một hệ liệt. Những thứ này mới vừa nói xong, Trình Sử Mặc liền lắc lư lộc cộc đi vào trong viện, tới thăm Tô Bạch. Tô Bạch ngẩng đầu vừa thấy Trình Sử Mặc sau cả giận nói, là người phương nào dám đả thương ta huynh trưởng, lại đem ta huynh trưởng hốc mắt cũng ngủ phân rồi, không biết đánh người không đánh mặt sao? Sau khi nói xong, Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi chẳng lẽ là Trình bà đánh? Trình Sử Mặc cúi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói, là không phải. Tô Bạch nghe một chút là không phải Trình Giảo Kim đánh, lúc ấy đã tới rồi bản lĩnh, hai tay chống nạnh nói, nếu là không phải Trình bà đánh, huynh trưởng ngươi nói là người nào đánh ngươi? Ta nhất định làm báo thù cho ngươi tuyết hận. Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Bạch cả giận nói, nhà ta người làm nói hết rồi, là ngươi đánh hai người nhà ta. Tô Bạch sững sờ, sau đó liền muốn chối, đùa, ta làm sao sẽ đánh ngươi? Ồ, hai người. Tô Bạch đột nhiên liền bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, cái gì gọi là hai người? Ngày hôm qua chính mình đem Trình Giảo Kim cũng đánh. Nói Tào Tháo đến, Tô Bạch mới vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Trình Giảo Kim cũng ở ngoài cửa đi vào, hắn hai người hốc mắt một tả một hữu đều là màu đen, nếu như hợp lại chung một chỗ, đóng vai gấu mèo cũng không cần hóa trang. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân, có thể là bởi vì ra những thứ này mồ hôi lạnh nguyên nhân đi. Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch, hắc hắc cười gần hai tiếng, nói, hảo tiểu tử, ngươi cũng đã biết đánh quốc công là tội gì. Tô Bạch mồ hôi lạnh ra lợi hại hơn, thật là giống như vừa mới trưng quá sân nạn như thế. Tô Bạch cường chống đỡ cái mặt mày vui vẻ đi ra nói, cứu cứu chớ náo, tiểu chất nào dám đánh quốc công a. Trình Giảo Kim hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ chính mình vành mắt đen nói, ý ngươi là đây là lão phu chính mình đụng, còn là nói đây là lão phu hảo giác. Tô Bạch còn phải giống như cái cớ gì, cho mình chối bỏ trách nhiệm một chút, liền thấy ngoài cửa lần nữa đi một người tiến vào. Tô Bạch nhìn thấy bóng người tâm lý chính là giật mình a, không biết cái này có phải hay không là cũng là khổ chủ. Chính mình tối ngày hôm qua rốt cuộc đánh bao nhiêu người? Chờ thấy rõ vào người đến là ai sau đó, Tô Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đổi chủ đề, làm bộ như một bộ lão hưu đã trải qua không thấy bộ dáng nên đó nói, điện hạ, tại sao còn hôn từ trước đến nay rồi hả? Không sai, tới chính là đại đường thái tử Lý Thừa Cản, đáng tiếc Tô Bạch tiểu toán bản bị Trình Giảo Kim khám phá, mới vừa đi chưa được hai bước, Tô Bạch cổ liền bị Trình Giảo Kim bắt được, sau đó Trình Giảo Kim trực tiếp xốc lên Tô Bạch nói, hôm nay coi như là thái tử tới, tiểu tử ngươi cũng phải cho lão phu một câu trả lời. Lý Thừa Cản vừa mới cách khá xa, không có thấy rõ Trình Sử Mặc cùng Trình Giảo Kim thương, đi bây giờ vào nhìn một cái, hai người một người một cái gấu mèo mắt, quá sợ hãi nói, Trình bà bá, Sử Mặc, hai người các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Ai gan to như vậy, lại dám động tới ngươi môn? Trình gia cha con ngón tay toàn bộ chỉ hướng Tô Bạch nói, hán. Tô Bạch thân ở bán không, có chút lúng túng nói, cứu cứu, huynh trưởng cũng không nên oan uổng nhân, ta làm sao sẽ hạ thủ đánh các ngươi đâu rồi, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, nhất định là có hiểu lầm. Trình Giảo Kim hắc hắc cười gần nói nhiều vô dụng, chịu chết đi. Dưa kinh sợ. Chương 217, lập chính điện. Chờ đến đoàn người an tĩnh lại, trở lại bên trong phủ kể chuyện thời điểm, Tô Bạch cái mông đã không thể ngồi băng ghế rồi, đừng hỏi tại sao. Chuyện cũ không nên nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Lý Thừa Càn ánh mặt trời phòng cũng ở đây ngày hôm qua thuần công, gắn mấy ngày nay, hắn cơ hồ là cả ngày đều tại giám sát những thứ này công tượng làm việc, tận lực làm được tận thiện tận mỹ, chờ đến ánh mặt trời phòng hoàn toàn xây xong sau này, nhìn kia dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ hoàn mỹ hình hộp chữ nhật, Lý Thừa Càn cũng biết, lần này mẫu hậu nhất định sẽ thích. Sau đó hắn đang suy nghĩ Tô Bạch tặng quà sẽ là gì chứ. Tối ngày hôm qua hắn nhận được tin tức, nói là Tô Bạch đã trở về Trường An, cái này không sáng sớm liền muốn quá tới nhìn một chút, Tô Bạch lễ vật là cái gì. Kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy gấu mèo mắt Trình ra cha con, lại sau đó hắn thì nhìn vừa ra cực kỳ tàn ác hai cha con tập thể đánh đại đường tức ra sự kiện. Hai cha con ra đủ rồi tức, lộ ra rất thần thanh khí sảng, biết được thái tử đến tìm Tô Bạch là có chuyện thương lượng, này hai cha con cũng không đem mình làm người ngoài, lôi kéo Tô Bạch liền vào trong nhà, hiển nhiên là dự định đồng thời nghe một chút. Nhìn một bên Tất Thanh khỏe mắt quất thẳng tới rút ra, lao ra, đừng trách ta là thật không dám giúp ngài a. Trình Sử Mặc còn chưa thành thân, thọ lễ Trình Giảo Kim chính mình đưa là được, Lý Thừa Càn đều không đi hỏi, xem ra Trình Giảo Kim này Đồng Châu đưa là không phải một năm hai năm rồi a. Tô Bạch một lần cho mình đấm bóp huyệt vị, tăng nhanh huyết dịch lưu thông, một lần đú oán nhìn Trình Giảo Kim nói, cứu cứu, ngươi lần này tay có chút nặng đi. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, tay trái ổn định chỉ chính mình vành mắt đen nói, trọng sao? Tô Bạch cười mỉa hai tiếng, cũng không dám nữa tiếp lời cha rồi. Lý Thừa Càn ở trước mặt Tô Bạch vẫn là rất buông lỏng, hướng sau lưng trên ghế dựa vào một chút nói, hiện đại a, ta đem ánh mặt trời phòng cũng đều dựng xây xong, chính là bên trong khắp nơi trồi lủi, nhìn qua không quá đẹp xem a, này Tô Bạch cũng không biện pháp gì a, mình cũng không có biện pháp ở mùa này biến ra hoa tươi a. Ngược lại là một bên Trình Giảo Kim nói chuyện, vậy có khách khí. Tiểu tử này là không phải có một lục thức ăn đại bằng ấy ư, ở bên trong vậy một nhiều chút lục thức ăn cây mây và dây leo đi ra không phải tốt. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên, không thể không nói đây là một biện pháp tốt à, lập tức gật đầu nói, hay lại là công gia đầu óc tốt, sau đó liền phân phó sau lưng tiểu thái giám, đi bên ngoài kêu hộ vệ Lý Dũng đi vào, phân phó Lý Dũng mang theo thái tử lệnh bài đi hộ huyện đại bằng lấy nhiều chút lục thức ăn cây mây và dây leo trở lại, cần phải dễ coi. Lý Dũng đáp một tiếng, xoay người cáo lui. Còn lại trong thời gian cũng có chút nhàm chán, hoặc có lẽ là có Lý Thừa Càn ở chỗ này, rất nhiều chuyện đều không thể nói, thái tử tự mình gặp lại quốc công, này là phi thường phạm kiêng kỵ một chuyện, cho nên Tô Bạch chỉ là ở phía trước tính tiếp đãi, đại môn rộng mở, biểu hiện ra một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Lý Thừa Càn cũng nhìn ra tự mình ở nơi này, bọn họ cũng không bung ra, phi thường hiểu chuyện xoay người cáo từ, lúc đi còn nói giờ thị thời điểm, bản cung mẫu hậu thọ yến liền muốn bắt đầu, chớ quên. Tô Bạch cười một tiếng nói, chuyện lớn như vậy tỉnh không quên được, hơn nữa, điện hạ chẳng lẽ quên ta trí nhớ rồi không? Lý Thừa Càn cười nói, ha ha ha, là bản cung sơ sót. Chờ đến Lý Thừa Càn rời đi sau này, Trình Giảo Kim trên mặt nụ cười cũng đã biến mất, nhìn về phía Tô Bạch nói, cái kia bạch ngọc lâu chính là ngươi cùng thái tử lấy ra. Tô Bạch gật đầu một cái. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, bệ hạ nói thế nào? Tô Bạch nhẹ giọng nói, bệ hạ nói muốn nhìn một chút hai người chúng ta có thể làm ra manh mối gì. Trình Giảo Kim không nói gì, cái này 10 tuổi thiếu niên, thậm chí so với một ít trên triều đình lão nhân đều đủ, khả năng với chính mình cùng với Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ vân vân nhân kém một chút, bất quá sợ cái gì? Hắn có là thời gian. Trình Giảo Kim hướng sau lưng trên ghế nhích lại gần, hoàn toàn buông lỏng thân thể nói, loại tình báo này tổ chức, bất kể thời giờ gì đều phải muốn cho bệ hạ hoàn toàn biết các ngươi chiều hướng. Đặc biệt là ngươi còn thu nhận một ít người giang hồ, những người giang hồ kia không quy củ, lão tử trước chính là bọn hắn một thành viên bên trong, tự nhiên so với ai khác đều biết. Bọn họ cũng có thể đoán một phần võ lực, có tình báo, bệ hạ khó tránh khỏi sẽ thêm nghi. Tô Bạch gật đầu một cái, này trước hắn cũng nghĩ đến, vì vậy hắn cố ý kéo qua tới Vương Hỷ, để cho Vương Hỷ ở Bạch Ngọc lâu trùng cũng cắm một tay, có Vương Hỷ cái này tâm phúc ở, Lý Thế Dân cũng có thể yên tâm một ít. Lúc này Trình Sử Mặc xen vào nói, nhưng là bệ hạ là không phải có huyền vệ sao? Tại sao sẽ còn dễ dàng tha thứ các ngươi thành lập Bạch Ngọc lâu đây? Tô Bạch có chút kinh ngạc nhìn Trình Sử Mặc, sau đó nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cười nói, hắn đều lớn như vậy, cũng không thể chuyện gì cũng lừa gạt đến hắn a. Trình Sử Mặc cũng không đầy nói, ngươi mới vừa rồi cái ánh mắt kia là ý gì? Xem thường ta? Tô Bạch cười hắc hắc nói, nào có xem thường ngươi, chính là rất kinh ngạc, đây là ta cùng Cứu Cứu nói chuyện phiếm ngươi lần đầu tiên chen vào nói đây. Lúc này Trình Giảo Kim nói, lần này đánh đột quyết, Sử Mặc cũng đi, Tô Bạch đột nhiên trợn to hai mắt nói, không thể, lần này Trình Giảo Kim còn chưa lên tiếng, Trình Sử Mặc trước không vui, đứng lên bất mãn nói, thế nào không thể? Ngươi có thể đi ta lại không thể đi. Tô Bạch cả giận nói, ngươi là phải thừa kế quốc công nhân. Nhà ngươi bộ khúc nhiệm kỳ kế hy vọng. Đi chiến trường. Đùa gì thế? Sau đó Tô Bạch nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, cứu cứu, tại sao? Trình Giảo Kim thở dài một hơi nói, bây giờ hắn hay lại là một đứa bé, nếu như một mực ở ta dưới cánh chim, như vậy một mực cũng sẽ là một đứa bé. Ở không bái kiến trước ngươi, ta tự tin, con của ta coi như là không thông minh, ở trong triều đình cũng có thể lẫn vào. Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch nói, nhưng là gặp ngươi sau đó ta minh bạch, trên cái thế giới này là có thiên tài, tựa như cùng ngươi. Cho nên Sử Mặc phải tăng nhanh lớn lên, không có gì so với ra chiến trường càng có thể đúc luyện người. Tô Bạch vội la lên, nhưng là quá nguy hiểm. Lại nói chỉ cần ta có thể dưới chiến trường tới hạ, bằng vào ta cùng thái tử quan hệ, chỉ cần ta sống một ngày, ai có thể đụng đến ta huynh trưởng một chút. Trình Giảo Kim cười lắc lắc đầu nói, đây chính là vấn đề chỗ ở, Sử Mặc hy vọng mình có thể trở thành ngươi trợ lực, mà là không phải ngươi gánh nặng. Tô Bạch lại nhìn về phía Trình Sử Mặc thời điểm, Trình Sử Mặc không có tim không có phổi cười nói, trước ngươi làm huyện lệnh thời điểm chúng ta không liền nói xong chưa, đồng thời vì chăm họ làm vài việc, ta có thể không muốn trở thành ngươi vì chăm họ làm việc, ta sau lưng ngươi ngồi ăn rồi chờ chết. Tô Bạch cười khổ, nhưng là những thứ này với ra chiến trường có quan hệ gì ạ? Chẳng lẽ giúp ta cũng chỉ có ra chiến trường một cái như vậy con đường sao? Nhìn Trình Giảo Kim bộ kia không hướng tâm lý đi bộ dáng, đang nhìn Trình Sử Mặc bộ kia ngươi đừng muốn bỏ lại lao tử biểu tình, Tô Bạch trong lòng ấm áp, không khỏi cười ha ha nói, đã như vậy, ta cũng không ngăn trở rồi. Nói không chừng huynh đệ chúng ta hai người còn có thể đem đột quyết khả hãn bắt trở lại đây. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, hai tiểu tử sạch nói mạnh miệng. Tại chiến trường có thể toàn bộ cánh tay toàn bộ chân trở lại, sẽ không yêu cầu những thứ khác, còn định bắt khả hãn. Tô Bạch lại ám cười thầm nói, khoan lác, ta nhưng là biết lịch sử đi về phía người a. Thời gian cũng không sớm, Tô Bạch tại hạ nhân phục vụ hạ đổi lại một thân quan bào, nếu như là không phải ở đặc biệt gì trường hợp chính thức lời nói, tỉ như trước tháng trước, Tô Bạch thì không cần người mặc áo giáp, mặc dù về điểm kia sức nặng đối Tô Bạch không tên gì, nhưng là mặc lên người vẫn còn có chút bản thân thể. Tô Bạch mang theo Vương Thanh Dương các loại 50 người hộ vệ, gọi bọn hắn ở bên ngoài cùng chuẩn bị xong, Tô Bạch pháo hoa ước chừng mang đến thập chiếc xe ngựa, một chữ bày ra gần như chiếm đoạt toàn bộ mặt đường. Phân phó xong rồi Vương Thanh Dương ngồi thuốc lá tốn thời gian sau, Tô Bạch đi theo đã sớm chờ ở cửa cung Khâu Công Công tiến vào hoàng cung. Khâu Công Công nhìn thấy Tô Bạch, liền mở ra lắm lời kiểu, với Tô Bạch nói đi một tí gần đây trong hoàng cung chuyện phát sinh, bao gồm cái nào phi tử không đem thái giám làm nhân nhìn a, cái nào đại thần vào cung bị hoàng đế tốt chửi mắng một trận vân vân, còn nói với Tô Bạch cái kia một xe lục thức ăn a, gần như cũng cho thái tử đánh điểm nhân mạch dùng. Tô Bạch cười nói, Công Công thật là chung người hầu, những lục đó thức ăn nếu là Công Công thích, chỉ phải thích phân phó người đi hộ huyện lấy đó là. Khâu Công Công cười vẻ mặt nếp nhăn nói, vậy không tốt lắm ý tứ a. Tô Bạch cũng chỉ là cười, nhìn thêm chút nữa Khâu Công Công biểu tình, kia có một chút ngượng ngùng thần thái. Hai người tới Đông Cung, Lý Thừa Càn đã đổi một tiếng tương đối chính thức quần áo, một thân vàng đen áo mãng bào mặc lên người khác có một loại phong độ. Nếu như nói trước Lý Thừa Càn là một cái so sánh ngốc manh treo chọc bức lời nói, như vậy hiện tại, hắn chính là một cái mặc chính trang ngốc manh treo chọc bức. Lý Thừa Càn cười nói, như thế nào? Bây giờ có thể nói cho bản cung, ngươi chuẩn bị lễ vật là cái gì chưa? Tô Bạch lắc đầu một cái, sắp xếp làm ra một bộ thần bí dáng vẻ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Chờ đến tối nay điện hạ tự nhiên sẽ biết. Càng loại này không biết sự tình, lại càng để cho người ta cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Càn không khỏi bắt đầu mơ tưởng viển vông, rốt cuộc Tô Bạch đưa rồi lễ vật gì cho mẫu hậu đây? Có phải hay không là so với chính mình tặng quà tốt? Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng sẽ không, hắn hiểu Tô Bạch không phải loại người như vậy. Cuối cùng cũng lời lãng phí tế bào não rồi, ngược lại hiện tại cũng sắp buổi trưa, cách buổi tối cũng không bao lâu rồi. Liền mang theo Tô Bạch đi lập chính điện. Nay lập chính điện chính là Lý Thế Dân trụ sở, mặc dù Lý Thế Dân lấy được hoàng vị, nhưng là Lý Uyên nhưng không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên không để cho ra thái cực cung. Mà Lý Thế Dân ngoài mặt vẫn là muốn ngụy trang thành hiếu tử bộ dáng, thậm chí rất nhiều đại thần cũng để cho Lý Thế Dân muốn hồi thái cực cung, Lý Thế Dân sau khi nghe đại phát lôi đỉnh. Nhưng là tâm lý nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết. Thẳng đến trinh quan 6 năm thời điểm, Lý Uyên mới nhường ra thái cực cung, Lý Thế Dân vẻ mặt mừng rỡ rời tiến vào, nhưng không biết, Lý Uyên đó là chạy càng một nơi tốt đẹp đáng để đến, này mới khiến ra thái cực cung. Cho nên nói, hoàng gia trời sinh hãy cùng thân tình loại vật này vô duyên. Lập chính điện rõ ràng cho thấy trang sức qua, lại hơi lộ ra một mạc, là một mạc. Hai cái này chữ dùng ở hoàng gia có thể có chút trầm trọng, nhưng là dùng ở trên người trưởng tôn hoàng hậu cũng rất thích hợp. Nàng là không phải một cái thích phô trương lãng phí hoàng hậu, ở nơi này loại năm mất mùa vừa qua khỏi thời điểm, muốn là không phải Lý Thừa Càn bọn họ giữ vững, trưởng tôn hoàng hậu thậm chí ngay cả sinh nhật cũng không tính qua. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn liếc mắt nhìn nhau, bước đi vào trong đại điện. Chương 218, trong điện. Một bước vào, trận trận tiếng nhạc khí âm ở bên tai vang vọng. Lập chính điện bên trong đã có rất nhiều quan chức đến, đồng loạt áo bào tím hồng bào, thỉnh thoảng có hai cái áo lục thoáng qua, đó cũng là quốc công quận công gia đình tự. Người chung quanh thấy thái tử, rối rít hành lễ, Lý Thừa Cản cũng không bưng cái giá, gặp thấy mình trưởng bối liền thân thiết thăm hỏi sức khỏe đôi câu, gặp đồng bối thời điểm cũng là ứng đối khéo léo. Tô Bạch thật chặt với sau lưng Lý Thừa Cản, những thứ kia với Lý Thừa Cản chào hỏi nhân, không khó nhìn thấy Tô Bạch, phần lớn cũng sẽ hồi cái mỉm cười. Thỉnh thoảng có hai cái mặt không chút thay đổi, đó chính là ngự sử ngôn quan, bởi vì bọn họ chức vị đặc thù, khẳng định không thể đối thái tử hiến mỹ a, bằng không bọn họ quan cũng làm như chấm dứt. Lý Thừa Càn vừa đi theo các đại thần khách sáo, một bên giống như lập chính điện trung tâm nhất đi tới. Lập chính điện trung tâm nhất, xây dựng ra một cái ước chừng cao một thước bằng gỗ sân thượng, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đều tại trên bình đài, trưởng tôn hoàng hậu trong tay còn ôm 2 tuổi rồi tấn vương Lý Trị. bên người còn xoay quanh mấy cái tiểu nha đầu, cũng đều là công chúa loại, Tô Bạch liền không nhận ra. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn thấy Lý Thừa Cản tới, trên mặt hiền hòa nụ cười càng hơn, kêu Lý Thừa Cản tiến lên, Tô Bạch tự nhiên không thể theo cùng với quá khứ, ngay tại sân thượng bên bờ đứng, lần trước hắn nhìn thấy Trường Tôn Hoàng hậu thời điểm, Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở màn che chung, không thấy rõ tướng mạo. Lần này mới tính cả thấy mặt lần đầu, Tô Bạch nhìn thấy nàng thời điểm cũng cảm giác này tấm tướng mạo ở địa phương nào bài kiến. Sau đó theo Trường Tôn Hoàng hậu cười một tiếng sau đó, Tô Bạch phát hiện nàng trưởng cư nhưng giống như trong miếu Bồ Tát. Không biết mọi người có chú ý hay không quá, trong miếu Bồ Tát gần như đều là một cái mô tử, từ mi thiện mục, không nhìn ra đặc biệt gì, lại tự nhiên có một cổ khí chất. Trường Tôn Hoàng hậu hay cùng trong miếu Bồ Tát như thế, đặc biệt là nhìn về trong ngực hài nhi thời điểm, vẻ mặt đó tràn đầy tình thương của mẹ huy hoàng, tựa như Quan Thế Âm. Ồ, này có phải hay không là chính là nàng kêu Quan Âm tỷ nguyên nhân? Dĩ nhiên Tô Bạch biết này là không có khả năng, dù sao ai khi còn bé là có thể nhìn ra trưởng giống như Bồ Tát. Bất quá giống như tiểu thiên sứ ngược lại là khả năng, tỷ như Vương Minh Châu. Đang suy nghĩ Vương Minh Châu vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đâu rồi, Tô Bạch cũng cảm giác bên người có người thật giống như ở đẩy chính mình, thân thể bản năng phản ứng liền muốn một quyền đánh tới, quả đấm cũng nắm chặt mới nhớ nơi này là lập chính điện, bận rộn lo lắng dừng quả đấm. Đối phương cũng là sợ hết hồn, Tô Bạch nhìn một cái, nguyên lai là Khâu Công Công, Tô Bạch lập tức thay mặt mày vui vẻ, đang muốn giải thích thời điểm, Khâu Công Công cho Tô Bạch một cái ánh mắt, Tô Bạch có chút sững sờ, cái này lao thái giám tật xấu gì, làm sao còn cấp chính mình vứt mị nhắn đây. Tô Bạch run rẩy một chút, sau đó cảm giác có cái gì không đúng, tại sao an tĩnh như vậy đây? Liền âm nhạc đều ngừng đây. Tô Bạch tả hưu quan sát một chút, phát hiện người sở hữu ánh mắt cũng ở trên người mình đây. Sau đó Tô Bạch cũng cảm giác thật giống như có ánh mắt của lưỡng đạo ở nhìn mình, theo ánh mắt nhìn một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân với Trưởng Tôn Hoàng hậu chính không chớp mắt nhìn mình, bây giờ Tô Bạch biết những đại thần này tại sao cũng nhìn mình rồi. Tô Bạch cảm giác có chút lúng túng, tựa như cùng ngươi ở lúc đi học, ngươi đang ở đây trong lớp ngủ thiết đi, chờ ngươi khi tỉnh dậy bạn học cả lớp cùng ban chủ nhiệm cũng đang ngó chừng ngươi. Đáng sợ không? Cái kia, bệ hạ, thế nào cũng như vậy nhìn ta chằm chằm đây, Tô Bạch có chút lúng túng vấn đạo. Lý Thừa Cản đưa tay ngăn lại chính mình mặt, đã không đành lòng nhìn xuống. Lý Thế Dân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói: "Mới vừa rồi chấm hỏi ngươi năm nay có tính toán gì, một hỏi liên tiếp ngươi ba lần. Cũng không biết chuyện gì, cho ngươi nhập thần như thế à?" Tô Bạch xuất mồ hôi lạnh cả người à, lúc này nếu như ta nói ta mới vừa rồi ở muốn về nhà dỗ muội muội, có phải hay không là có thể bị đánh chết. Tô Bạch vội vàng giả trang ra một bộ vì dân vì nước dáng vẻ nói: "Mới vừa rồi vi thần đang suy nghĩ, năm nay mặc dù xuống hai tràng tuyết, tuyết lượng lại vẫn còn có chút tiểu, không biết năm nay có phải hay không là tốt đầu năm à?" Tô Bạch sau khi nói xong, tâm lý âm thầm cho mình giơ ngón tay cái. Chính hắn một lý do hoàn toàn kín kẽ. Ai sẽ nhẫn tâm đi nói một cái một lòng vì dân nhân. Ha ha ha, chính mình thật là cái thiên tài. Tô Bạch còn không có đắc ý đủ đây, chỉ nghe thấy một giọng nam có ở đây không xa địa phương vang lên, "Vương tướng quân, nói chuyện cũng phải chú ý thời cơ. Bây giờ nhưng là hoàng hậu nương nương sinh nhật. Ở đây sao cắt tưởng thời gian nói những thứ này, không biết đạo có hợp hay không thời nghi đây." Con mắt của Tô Bạch híp một cái, đây là Lý khách sư thanh âm. Tô Bạch theo truyền tới âm thanh phương hướng nhìn một cái, bất đắc dĩ chính mình thần cao có chút lùn, nhìn không thái thanh, Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng phủi một cái áo cho nói, "Đan Dương quận công lời ấy sai rồi. Trăm họ ở trong lòng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là trọng yếu, không biết đạo Đan Dương quận công tại sao cảm thấy nhắc lên trăm họ cũng không cùng thời nghi đây." Tô Bạch thần sắc cũng lạnh xuống, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc quan trước, cũng rõ ràng cảm thấy thân thể lạnh lẽo, bây giờ Tô Bạch đã là không phải năm đó Ngô Hạ A Mùn, mặc dù tự mình thân phận địa vị cùng Lý khách sư kém rất nhiều rồi, nhưng là thái tử sủng thần, lúc này tự nhiên không thể yếu thế. Khu, hai người các ngươi bất tranh cãi một tí. Lý Thế Dân ho khan hai tiếng, Tô Bạch lập tức đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, mới vừa rồi lanh ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cười đùa nói, phải là Lý Thế Dân nhìn Lý khách sư liếc mắt, không có ở nói thêm cái gì. Toàn bộ triều đình đại thần cũng âm thầm hít một hơi hơi lạnh, một vị nam tước chống đối quận công sau đó lại có thể bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một câu phê bình cũng không có. Điều này đại biểu cái gì? Các đại thần đang nhìn hướng Tô Bạch thời điểm, ánh mắt cũng có chút tế nhị, âm thầm quyết định nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lý Thế Dân nhìn trong điện vô cùng an tĩnh, đưa tay hướng về phía nhạc sĩ phương hướng vung lên, vui sư môn hội ý, trong điện tiếng nhạc vang lên, các đại thần đều là nhân tinh, tự nhiên nguyện ý phối hợp Lý Thế Dân, cười ha ha đến khôi phục trước náo nhiệt. Lý Thế Dân hướng về phía Tô Bạch ngoắc ngoắc tay, tỏ ý để cho Tô Bạch tiến lên, lần này càng là kinh điệu đầy đất con mắt, phải biết này trên đài là không phải công chúa chính là vương gia, bây giờ lại để cho Tô Bạch một cái ngoại họ nhân đi lên. Tô Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, hai bước liền bước đi lên, Lý Thế Dân khoát tay chặn lại, sau lưng thái giám đưa tới một cái tiểu đám tử, tiện tay đặt ở hạ thủ vị trí nói, ngồi xuống, chấm cùng ngươi nói chuyện một chút. Lúc này là có thể nhìn thấy chung quanh một ít đại thần có chút không khống chế được biểu tình. Ngồi ở hoàng đế hạ thủ bên, phải biết nơi đó là thái tử vị trí a. Lý Thừa Càn lại cũng không nói gì, còn đem mình băng ghế ra bên ngoài rời một chút, để cho Tô Bạch đi sang ngồi. Tô Bạch chính là tim ở đại, lúc này cũng nhìn ra một ít không tầm thường. Do dự một chút, hay lại là đi qua ngồi, đây là bệ hạ phân phó, mình cũng không thể cãi lại hoàng mệnh a. Ngay tại Tô Bạch ngồi xuống thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được trong đại điện quỷ dị yên tĩnh lại, không dùng 3 giây thời gian, một lần nữa khôi phục thành náo nhiệt tình cảnh, thật giống như mới vừa rồi đều là giả tưởng như thế. Lý Thế Dân hỏi trước chấm hỏi ngươi năm nay dự định làm gì, ngươi nói ngươi đang ở đây vì trăm họ lo lắng, như vậy chấm đang hỏi ngươi một lần, ngươi năm nay dự định vì trăm họ làm một ít gì? Tô Bạch cười nói, vì thần dự định năm nay ở đất phong mở một nhà bệnh viện, có thể làm hoàng đế nhân tự nhiên cũng là người thông minh, mặc dù chưa từng nghe qua bệnh viện cái từ này, bất quá từ mặt chữ ý tứ giải độc cũng hiểu cái thất thất bát bát. Lý Thế Dân gật đầu một cái, tỏ ý Tô Bạch tiếp tục nói đi xuống. Tô Bạch tiếp tục nói, bây giờ Vi Thần đang ở thu nhận đại phu, mỗi ngày cho bọn hắn tiền công, đến thời điểm phạm là gia nhập bệnh viện chúng ta, mỗi người mỗi ngày ngoại trừ cố định tiền công trở ra, chữa trị một cái người mắc bệnh, ta còn sẽ cho hắn phân chia. Hơn nữa Vi Thần trước đó vài ngày ở hoàng cung học được y thuật, cũng sẽ không có đền bù chuyển cho bọn hắn. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, ngươi là dự định nhiều bồi dưỡng một ít y sinh ra. Tô Bạch cười nói, tự nhiên, bây giờ hộ huyện thầy thuốc quá ít, Vi Thần dự định ít nhất để cho mỗi một thôn đều có hai gã trở lên thầy thuốc. Sau đó hộ huyện bên trong bệnh viện chỉ cần chuyên khoa thầy thuốc, tỉ như chữa trị nhi khoa lợi hại, sẽ để cho hắn chữa trị tiểu hải tử. Chữa trị vết đau lợi hại, sẽ để cho hắn chữa trị vết đau. Có câu nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía mà. Lý Thế Dân gật đầu một cái, không thể không nói Tô Bạch đề nghị này hắn là rất đồng ý, thầy thuốc xác thực rất trọng yếu. Kia phải dựa theo cách nói của ngươi, kích thước lên rồi, vậy thành bản khẳng định cũng đi lên, đến thời điểm chăm họ còn có thể nhìn lên bệnh sao? Nói chuyện là trưởng tôn hoàng hậu, hiển nhiên mới vừa rồi Lý Thế Dân cùng Tô Bạch đối thoại để cho nàng nghe. Tô Bạch cười nói, xin nương nương yên tâm, Vi Thần quyết định kế hoạch là, phàm là nhà ta nhân viên, bất kể là hãng xi măng, điểm tâm xưởng, xưởng dệt, hay lại là trưng cất rượu xưởng nhân, chính bọn hắn bao gồm người nhà, đều có thể ở trong bệnh viện không có đền bù chữa trị. Ngoài ra toàn bộ cô quả lão nhân cũng là không có đền bù chữa trị, cuối cùng còn lại những thứ kia, coi tình huống mà định ra, thực ra Vi Thần cũng căn bản không dự định hy vọng nào bệnh viện kiếm tiền. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong Tô Bạch lời nói sau không khỏi cau mày hỏi, nhưng là như vậy ngươi đổ cái gì chứ? Tô Bạch sững sờ, sau đó cười nói, ta tại sao thế nào cũng phải đổ một ít gì đây? Trưởng tôn hoàng hậu nói, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, chẳng lẽ ngươi muốn thành thánh nhân? Tô Bạch thầm nghĩ này cá bà nương thế nào như vậy vết mực đâu rồi, ta thích thua thiệt tiền ngươi quản được sao? Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta yêu cầu danh vọng, sau đó ở thương thành đổi đồ vật sao? Ngoài mặt Tô Bạch nhưng là không hiểu thanh sắc nói, trở thành thánh nhân không dám nghĩ, chỉ là hết chính mình bổn phận mà thôi, thân là hộ huyện lĩnh chủ, ta tự nhiên hẳn đa số chăm họ cân nhắc, để cho không cơm ăn có cơm ăn, không y phục mặc có y phục mặc. Chờ đến bọn họ cái gì cũng có, đang nghĩ biện pháp để cao bọn họ sinh hoạt trình độ cùng giáo dục, này chẳng lẽ là không phải ta hẳn làm sao? Lý Thừa Càn cũng cười nói, mẫu hậu, ngươi và Sửu Nưu tiếp xúc lâu liền sẽ rõ ràng, hắn chính là một cái rất đơn giản nhân, chỉ cần là đối chăm họ hữu ích sự tình, thường thường coi như hao tổn chính hắn lợi ích, hắn là như vậy sẽ đi làm. Tô Bạch cười nói, có lương phòng ngàn tòa, ngủ bất quá ba thước chi rộng. Vi Thần bây giờ ăn ở cũng không lo, tiền nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một con số mà thôi, như vậy, ta tại sao không đi trợ giúp những người khác đâu? Chương 219, Nguy Trinh. Trưởng tôn hoàng hậu nghe Lý Thừa Càn nói như vậy, quay đầu vừa nhìn về phía Lý Thế Dân, sau đó Lý Thế Dân cũng gật đầu một cái, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới hiểu được, nguyên lai trên cái thế giới này thật là có thứ người như vậy. Lý Thế Dân tự nhiên không muốn để cho lão bà của mình không xuống đài được, nói sang chuyện khác, trừ cái này bệnh viện đây, còn dự định làm nhiều chút còn lại sao? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, Vi Thần bây giờ mỗi ngày cũng ở trong nhà khổ luyện công phu, lấy ứng đôi đem tới sự tình. Tấn công đột quyết sự tình bây giờ còn không phải người người đều biết, Tô Bạch cũng tự nhiên không thể trực tiếp ra bên ngoài nói, Lý Thế Dân dây biết, nhỏ giọng nói, quân phí sự tình còn may mà ngươi, chấm bây giờ cũng đã bắt đầu an bài, công bộ chế tạo mới tinh dụng cụ. 200.000 đại quân chờ xuất phát, lần này chấm nhất định phải để cho đám kia man gì tốt nhìn. Tô Bạch nghiêm mặt nói, Vi Thần bất ải, nguyện làm bệ hạ đời tớ. Lý Thế Dân cân nhắc nói, nhưng là chấm trước thế nào nghe nói, có người định dùng quân phí sự tình, đổi chấm không để cho hắn đi chiến trường đây. Tô Bạch ho khan kịch liệt, nào có chơi như vậy, mắng người chửi xéo không thể ra. Lý Thế Dân nhìn Tô Bạch này một bộ dáng, cười lên ha ha, quần thần nhìn thấy Tô Bạch cùng Lý Thế Dân nói hai câu sau này, liền chọc cho mặt rồng vui mừng, không khỏi đều là thở dài một cái, bọn họ phi thường hâm mộ Tô Bạch, thậm chí có nhiều chút ghen tị, hận không được có thể lập tức tới ngay thay thế Tô Bạch, ngồi ở chỗ này. Tô Bạch dự định đang nói chuyện đôi câu liền xuống, ngồi ở trên bình đài mặc dù có thể biểu hiện ân sủng, nhưng là để cho nhiều người như vậy chăm chú nhìn, Tô Bạch cảm giác có chút không được tự nhiên. Chính làm cái này thời điểm, ngoài cửa một cái tiểu mập mạp đi vào, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái trực tiếp đi lên này, sau lưng thái giám rất có mắt thấy đưa cái băng tới, Lý Thái cùng Lý Thế Dân trưởng tôn hoàng hậu hành lễ xong sau, cười nhìn về Tô Bạch nói, "Vương tướng quân, từ lần trước Lý đạo trưởng bay ngày sau, ta lại làm một cái cảng cỡ lớn thiên hành. Cùng đi nhìn một chút à?" Tô Bạch thẳng lắc đầu, Lý Thái nhìn ánh mắt của hắn như cùng ở tại nhìn một cái chuột bạch, đến địa phương sau này, sợ liền là không phải nhìn một chút đơn giản như vậy đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới buổi trưa, ngự thiện phòng bắt đầu lên trên lập chính điện bưng thức ăn, thực ra ở đại đường vẫn luôn là chia ra chế, các vị đại thần theo như thân phận của chiếu địa vị ngồi xong, nhìn trên bàn cơm mỹ thực, đặc biệt là những thứ kia mê người lục thức ăn, các đại thần ăn cũng rất vui vẻ. Trình Giảo Kim vân vân một đám võ tướng càng là ha ha cười lớn nâng ly cạn chén, một chút cũng không quan tâm là đang ở lập chính điện bên trong, Tô Bạch cũng ở đây mang thức ăn lên thời điểm đi xuống đại tử, đi Trình Giảo Kim bọn họ một bàn bên cạnh, trên đài là hoàng gia địa phương, chính mình cũng không tiện nhiều chiếm. Ăn rồi cơm chưa sau, đã đến tặng quà khâu rồi. Thứ nhất đi ra tặng quà chính là Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn đi tới dưới đài, đọc một phần trường ca, vì trưởng tôn hoàng hậu chúc thọ. Sau đó nhẹ giọng nói, nhi thần biết mẫu hậu yêu thích hoa cỏ, nhưng là đông thiên thời sau khi, coi như là ngự hoa viên cũng là giống tuyết. Nhi thần cố ý nhờ cậy hộ huyện huyện Nam xây một gian ánh mặt trời phòng. Xin mẫu hậu rời bước. Nói xong đưa ra tay trái, làm một cái mời thủ thế. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, con ta có lòng, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lý Thừa Càn trên tay phải, từ từ hướng dưới đài đi tới. Tô Bạch âm thầm thở dài, lập chính điện cách ngự hoa viên đúng vậy đoán gần a, ngươi đưa một lễ vật, còn phải để cho này cả điện quần thần cùng ngươi đi một chuyến. Tô Bạch vốn là cảm thấy những đại thần này ngoài miệng coi như không nói, trong lòng cũng nhất định là có nhiều chút không thoải mái, từ từ Tô Bạch phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Các đại thần biểu tình đều rất tò mò, rất rõ ràng là muốn nhìn một chút kia ánh mặt trời phòng là cái gì. Lý Thế Dân mang đầu lĩnh đến mọi người hướng Ngự Hoa Viên đi tới, trước hắn liền nghe Vương Hỉ nói, thái tử hai ngày này cả ngày đều ở Ngự Hoa Viên, dùng Vương Sửu Nưu đốt thủy tinh, ở cái một ngôi nhà. Lúc ấy hắn liền đoán được đó có thể là Lý Thừa Càn đưa cho trưởng tôn hoàng hậu lễ vật, cũng liền không có nói gì nhiều, bây giờ nhìn một cái quả là như thế. Rất nhanh tới Ngự Hoa Viên, trưởng tôn hoàng hậu nhìn kia ở dưới thái dương loẹt loẹt phát quang ánh mặt trời phòng, đưa tay che miệng của mình, sợ mình kêu lên sợ hãi, bị hư hỏng hoàng hậu uy nghiêm. Mặc dù Lý Thế Dân bái kiến Tô Bạch trước làm những thứ kia hàng thủ công nghệ, nhưng cũng cho tới bây giờ không bái kiến lớn như vậy à. Nhìn ở dưới thái dương có chút phát quang kiến trúc, thậm chí đang nghĩ, này có phải hay không là thần linh ở. Đặc biệt là chung quanh đều là một mảnh hoang thổ, ở ánh mặt trời bên trong phòng nhưng là một mảnh lục thực, phảng phất là hai cái thế giới. Liên hoàng đế cùng hoàng hậu đều là bộ dáng này, càng không cần phải nói sau lưng đại thần rồi, mấy vị cùng theo một lúc tới công chúa, càng là hoa hoa sắc nhọn kêu thành tiếng, hướng ánh mặt trời phòng chạy băng băng đi. Sau lưng mấy tên thái giám ma ma đuổi đi theo sát, sinh sợ các nàng ngã xuống, xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Cái này thì có thể nhìn ra, bất kể là thủy tinh còn là cái gì, chỉ cần là loẹt loẹt phát quang, liền đối nữ sinh có sức hấp dẫn. Trường tôn hoàng hậu cũng có chút ý động, Lý Thừa Càn cười nói, mẫu hậu, bọn muội muội đi chơi ta cũng không yên tâm đối với, ngài đi theo đi nhìn một chút đi. Ừ, cũng vậy, kia bản cũng phải đi nhìn một chút. Trường tôn hoàng hậu tìm cho mình cái nấc thang, bước chân cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, hướng ánh mặt trời phòng đi. Sau lưng các đại thần có chút lúng túng, muốn đi xem, còn có chút tiếc nuối. Lý Thế Dân nhìn thấu bọn họ ý tứ, cười nói, các vị ái khanh, đến, theo chấm cùng đi nhìn một chút. Nói xong bước nhanh đi về phía trước, sau lưng mấy vị công bộ đại thần theo sát, bọn họ đối những thứ này nhưng là cảm thấy hứng thú nhất. Ở sau lưng chính là hộ bộ quan chức, bọn họ không chỉ là quản đại đường túi tiền, thổ địa cũng ở tại bọn hắn quản hạt bên dưới. Bọn họ trước đã nhìn thấy ánh mặt trời bên trong phòng lục thực, đây nếu là đại đường cũng có thể phổ cập, kia có phải hay không là mùa đông cũng có thể trồng lương thực rồi hả? Nếu như Tô Bạch biết bọn họ suy nghĩ gì, nhất định sẽ bật cười, nếu như dùng loại này ánh mặt trời phòng trồng lương thực, vậy thành bản coi như quá cao. Cao đến hoàn toàn có thể mua vùng khác gấp 2 gấp 3 lương thực trở lại. Chúng đại thần rối rít than thở Lý Thừa Càn đại thủ bút. Trước Hồng Lư tự buổi đấu giá bọn họ cũng nghe nói, tự nhiên biết Tô Bạch làm loại vật này có thể bán ra cái dạng gì giá cả. Bây giờ lại dùng loại tài liệu này xây một món nhà. Mặc dù diện tích bất quá 100 bình tả hữu, bất quá cũng phải nhìn một chút đây là cái gì tài liệu xây cất mà thành. Đây nếu là đổi thành tiền, sợ là không phải có thể xếp thành một ngọn núi đi. Giờ khắc này, không chỉ là một cái đại thần nghĩ như vậy. Hoang đường. Mặc dù thái tử điện hạ hiếu tâm đáng khen, bất quá làm sao có thể xa xỉ như vậy. Đã dùng loại này quý giá vật xây nhà. Nếu là đem các loại đổi thành kim ngân, thái tử điện hạ có biết có thể nuôi bao nhiêu trăm họ. Năm ngoái là dịch châu chấu, hoàng sau nhất định có đại hạ. Điện hạ, ở như thế năm mất mùa còn có thể phô trương lãng phí. Quả thật không nên a. Liên làm tất cả mọi người đang thán phục với ánh mặt trời phòng thời điểm, ở trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận khàn khàn còn có lực thanh âm. Các vị đại thần đang nghe rõ hắn nói là cái gì sau này, vội vàng cách hắn xa xa, rất sợ người khác hiểu lầm mới vừa rồi những lời đó là mình nói. Tất cả mọi người phảng phất là ở tránh ôn dịch như thế, trong nháy mắt bọn hắn viên 6, 7 mét bên trong đã không có người, Tô Bạch nhìn một cái, là có thể nhìn thấy đám người chung đứng một cái liên quan khô cằn lão đầu, không, có chút nào êm dịu khụ khụ, là ta chưa nói. Chỉ thấy vị lão giả kia thân cao ước chừng 1m75 tả hữu, người mặc áo bào tím, vóc người gầy yếu phảng phất một trận gió cũng có thể đem hắn thổi đi, tóc cũng đã trắng hơn phân nửa, thậm chí có thể nói cơ hồ không có mấy cây tóc đen lên rồi, sống lưng thật thẳng tắp, tựa như một cây ngọc kim. Lão giả tròm râu rất tươi tốt, là cái loại này liền cọng lông tròm râu, nhìn qua liền cùng Trình Giảo Kim cũng không kém bao nhiêu, để cho Tô Bạch khắc sâu ấn tượng chính là hắn con mắt. Nơi đó thật giống như có nói không hết cố sự, nhưng là cùng trên mặt hắn ngũ quan phối hợp sau, nhìn qua sẽ cho nhân một loại cương trực công chính, khó chơi cảm giác. Tô Bạch đã đoán được hắn là ai, dám ở loại tràng diện này nói lời như vậy, không một chút nào sợ đắc tội hoàng đế cùng thái tử nhân, tràn đầy đại đường cũng cứ như vậy một vị rồi. Ngụy Trinh. Ngụy Trinh lời mới vừa nói, có thể nói là phi thường quá phận, Tô Bạch đã có thể nhìn ra cổ Lý Thừa Càn đều đã biến đỏ, không biết là bởi vì xấu hổ hay lại là phẫn nộ. Bất quá bất kể là loại nào tâm tình, đều không thể để cho thái tử điện hạ vui vẻ. Có câu nói, quân buồn thần nụ, quân nhục thần tử. Đối với Tô Bạch mà nói, Lý Thừa Càn chính là quân, hắn lại là thần. Bây giờ bỗng nhiên vang ra tới một người nói Lý Thừa Càn không được, Tô Bạch phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là đuổi trở về. Lý Thế Dân cũng có chút lúng túng, không nghĩ tới Ngụy Trinh sẽ nói ra những lời này, bất quá nghĩ lại, này đến lúc đó cũng phù hợp Ngụy Trinh nhân thế ta. Nhìn con mình cùng lão bà đều như vậy lúng túng, Lý Thế Dân nói không buồn nộ là không có khả năng. Bất quá vì mình quân hình tượng, yên lặng ở tâm lý nói hơn 100 khắc, chính mình muốn hiền lành, chính mình muốn hiền lành. Giết người không được, giết người không được. Đang lúc hắn điều chỉnh xong tâm tính, muốn mở miệng nói sang chuyện khác thời điểm, Tô Bạch đứng dậy. Ngụy đại nhân lời ấy sai rồi. Như thế nào quý giá vật? Những thứ này thủy tinh chẳng qua chỉ là hạ quan dùng đất cắt đất đá đun thành. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân nói là nhân tạo? Người kia công phu hạ quan cũng dùng không tới một lượng bạc, công nhân ngược lại cao hứng muốn mạng, nói thẳng đây là một môn chuyện thật tệ, để cho bọn họ có tiền về nhà cho vợ con mua nhiều chút bột gạo vải vóc. Nếu như bọn họ biết đây là cho hoàng hậu nương nương sinh nhật lễ vật, cảm kích còn không kịp đây. Tại sao hoang đường? Vốn là ở Tô Bạch bên người các đại thần cũng đội vàng tản ra, mấy giây thời gian, Tô Bạch bên người liền cùng Ngụy Trinh bên người không có gì khác biệt, đều là khu vực chân không. Ngụy Trinh cũng không nghĩ tới Tô Bạch sẽ ra cùng mình giằng co, nhìn về phía Tô Bạch nói, "Vương tướng quân, ngươi hôm nay ở trong triều đình không phải là nói trăm họ bất cứ lúc nào ở trong lòng ngươi đều là trọng yếu, như vậy tại sao không đem những này trong miệng ngươi thủy tình bán đi, vì trăm họ mua thêm nhiều chút bột gạo, mà là dùng để đổi bực này vật vô dụng. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, Ngụy đại nhân, năm ngoái ta đất phong không một người chết đói, ngươi biết tại sao không? Ngụy Trinh không nói gì, hắn biết Tô Bạch nhất định là có nói tiếp. Tô Bạch lần nữa cười lạnh hai tiếng, nói, cũng là bởi vì ta đất phong trăm họ không một người có nọ tính. Hôm nay ngươi cho hắn cái bánh bao, ngày mai cho hắn cái bánh bao, hậu thiên cho hắn cái bánh bao, hắn sẽ dưỡng thành thói quen. Chờ ngày nào đó ngươi không cho hắn bánh bao, hắn ngược lại sẽ cửu hận ngươi. Mà ta chính là muốn cho ta nền tảng trăm họ biết, chỉ có lao động mới có cơm ăn. Hơn nữa, Ngụy đại nhân, những thứ này cũng đều là ta. Chương 220, pháo hoa, bên trên. Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy Ngụy Trinh sắc mặt đen xuống, Tô Bạch cuối cùng hai câu hãy cùng chửi đồng không khác nhau gì cả rồi, đồ vật là lão tử nguyện ý dùng như thế nào thì dùng thế đó. Đây chính là Tô Bạch một câu nói phi dịch. Lý Thế Dân nghe Tô Bạch đối Ngụy Trinh, tâm lý vậy kêu là một cái mỹ a, chính mình đã sớm muốn làm như vậy rồi, bất đắc dĩ chính mình phải nhất định bảo trì một cái minh quân hình tượng, bằng không giống như Ngụy Trinh sớm như vậy chém liền tử 180 lần. Bây giờ nhìn Tô Bạch đối Ngụy Trinh, Lý Thế Dân liền cố ý ho khan hai tiếng, muốn phải làm bộ không nghe thấy dáng vẻ, để cho Tô Bạch nhiều đôi câu. Ngụy Trinh nhìn Tô Bạch bình tĩnh nói, "Ồ, những thứ này tất cả đều là ngươi, trong thiên hạ đều là vương thổ. Không biết đạo vương tướng quân có thể từng nghe qua?" Tô Bạch suy cười một tiếng nói, "Ỉm mọ tổ cổ cật mạc phi vương thần. Đại nhân có thể từng nghe qua?" Ngụy Trinh ý tứ chính là, khắp thiên hạ cái gì cũng là hoàng gia, ngươi làm sao có thể nói là ngươi thì sao? Tô Bạch chính là nói, thiên hạ tất cả mọi người đều là hoàng gia thần tử, ngươi đây là đối quân vương nói thái độ của lời nói sao? Lý Thế Dân vội vàng ho khan hai tiếng, nếu là hắn không kịp ngăn cản nữa, nhân ra thì phải cho hắn theo như một cái dung túng tân quý làm nhục lao thần tội danh. Văn Cúc, bất tranh cãi một tí, Ngụy đại nhân cũng là một lòng vì trăm họ. Lý Thế Dân mở miệng nói, Tô Bạch thi lễ gật đầu nói, vậy hạ nói là vi thần lỗ mãng, chung quanh đại thần hôm nay mới biết Tô Bạch rốt cuộc có bao nhiêu được cương chịu. Lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, không khỏi tăng thêm một ít cẩn thận, loại này thiên tử sủng thần, khó khăn nhất lui tới. Lý Thừa Càn nhìn huynh đệ mình vì mình nói chuyện, chịu rồi phụ hoàng khiển trách, vừa định phải giúp Tô Bạch giải bày, sẽ để cho Tô Bạch một cái ánh mắt trở lại, lời như vậy Tô Bạch có thể nói, khác người không thể nói. Nếu như Lý Thừa Càn xuất hiện ở đến giúp Tô Bạch giải bày, sự tình sẽ biến chất. Ra như vậy một đương tử chuyện, mọi người cũng mất nhìn tiếp nữa hứng thú, ngoại trừ hai cái nương nhờ ánh mặt trời trong phòng không chịu đi công chúa ngoại, Lý Thế Dân trưởng tôn hoàng hậu, một đám đại thần cũng quay trở về lập chính điện. Thái tử trước làm ra gương sáng, ngay sau đó là Lý Thái. Bọn họ nhị vị đều là trưởng tôn hoàng hậu xuất gia, là con trai trưởng, tự nhiên muốn trước làm ra gương sáng. Lý Thái đưa cho trưởng tôn hoàng hậu thọ lễ, là chính bản thân hắn chép tay 100 bản hiếu kinh, trưởng tôn hoàng hậu cầm lên hiếu kinh nhìn hai lần, hốc mắt có chút đỏ lên, thanh âm cũng đại nhiều chút nghẹn ngào, con ta trưởng thành, con ta trưởng thành. Cuối cùng nước mắt hay lại là chạy xuống hốc mắt, nhìn dáng dấp so với Lý Thừa Cản đưa nàng Thái Dương phòng đều phải vui vẻ. Trung quanh mấy cái đại thần cũng là hai tay áo che mặt, một bộ cảm động cũng muốn khóc bộ dáng, càng là có mấy vị đại nhân nói cái gì Lý Thái hiếu cảm động tiên, loại chuyện này hẳn ghi vào sử sách. Bám đít ý đồ thật là không muốn quá rõ ràng, bây giờ Tô Bạch không cần nhìn đều biết, bây giờ mình sắc mặt nhất định rất khó nhìn. Lý Thái cuối cùng đem Lý Thừa Càn rời đảo không phải là không có đạo lý, tiểu tử này đối lòng người kiểm soát vẫn là rất đúng chỗ. Không nên trách Tô Bạch đem người tâm hướng bóng tối nghĩ, loại này quan hệ đến tài sản tánh mạng đại sự, Tô Bạch đã thành thói quen hướng kém cỏi nhất hậu quả suy nghĩ, làm hoàn thiện nhất dự định. Lý Thái lễ vật đưa xong sau, một bộ mẫu hiển tử hiếu tiết mục đi qua, Lý Thế Dân còn lại con gái mới bắt đầu tặng quà. Lý Khắc lễ vật ở trong đó không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, hắn đưa cho hoàng hậu nương nương lễ vật là một bộ dùng đủ loại tơ lụa biên chế mà thành quan âm bức họa. Liền một bức tranh giống như giá trị, khả năng đã đủ tu trăm dặm đường xi măng. Chờ đến công chúa hoàng tử cũng đưa xong lễ vật, mới đến phiên các vị đại thần bắt đầu tặng quà, mỗi vị tặng quà nhân cũng sẽ giảng giải cặn kẽ một chút này chân bảo là biết bao chân quý rừng nào, có cái gì điện cố vân vân, cứ như vậy, lễ vật đưa hơn phân nửa thời điểm, bên ngoài sắc trời cũng đã có đen một chút rồi, Tô Bạch tính một chút giờ, cũng không kém đến chính mình với Vương Thanh Dương ước định cẩn thận thời gian, không khỏi đi phía trước chen lấn chen chúc. Chờ đến vị này đại thần đưa xong thọ lễ sau đó, Tô Bạch đứng dậy chen ngang đi qua, sau lưng đại thần mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám với Tô Bạch cái này thiên tử sủng thần so đo, chỉ có thể hậm hực lui xuống. Tô Bạch thật sâu thi lễ nói, vi thần chúc hoàng hậu nương nương thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú. Ở nơi này cắt nhật giờ lành, vi thần có một phần quà tặng muốn đưa cho nương nương. Lý Thế Dân cười nói, ngươi này ba ba chớ có nói nhiều, có gì chân bảo mau mau dâng ra, trong thanh âm thân cận ai cũng có thể nghe được, giọng như cùng là đối đãi nhà mình con cháu. Tô Bạch cười nói, xin nương nương rời bước đến cửa đại điện, ta lễ vật mới có thể dâng lên. Lý Thế Dân mấy người sức sở, lễ vật gì còn phải đi ra ngoài nhìn? Chẳng lẽ đại vật cái? Sau đó Lý Thế Dân liền hủy bỏ, nếu là có đại vật cái vào hoàng cung hắn không có thể không biết ta. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn trái phải một chút Lý Thừa Càn mấy người hiếu kỳ bộ dáng, nhẹ nhàng đem Lý Trị giao cho bên người bà vú nói, vậy cũng được muốn nhìn một chút Văn Khúc đưa rồi lễ vật gì cho bà cung, còn phải như vậy thần bí nghe một chút hoàng hậu cũng lên tiếng, các đại thần tự giác nhường ra một lối đi, Lý Thế Dân dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó là trưởng tôn hoàng hậu Lý Thừa Càn, Lý Thái đám người. Chờ đến hoàng tộc cũng sau khi đi ra ngoài, các đại thần cũng bắt đầu đi ra ngoài.